"Nóa, hai người các ngươi có thể hay không đừng như vậy ngọt ngào, tới giúp ta một chút ta." Lý Vĩ trực tiếp là mặt chạm đất, cả người thành treo ngược tư thái lập ở phía sau, bởi vì hai tay hai chân bị trói, hắn đành phải bất đắc dĩ chịu đựng cái tư thế này. Vốn cho rằng có thể như vậy hất ra bọn họ, không nghĩ tới sau lưng những người khác vậy mà trực tiếp phá tan xảy ra sự cố, cỗ xe tiếp tục hướng Trương Dương đuổi đi theo, hoàn toàn không có muốn ý tứ buông tha. Không thể không nói, các ngươi bọn này thủ hạ thật là trung thành cảnh cảnh A, nếu là gia nhập quân đội, chiến tranh thời điểm tuyệt đối là để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật A. Trương Dương nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, không khỏi cảm thán nói. Chúng ta manh ca đều nói, hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng không có cách nào còn sống rời đi đầu này Tân Hải đại đạo. Lý Vĩ kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chỉ sợ tại tiếp tục như vậy trước vứt bỏ mạng nhỏ chính là bọn ngươi đi. Trương Dương ổn định tâm thần, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Lúc này, Trương Dương đột nhiên phát hiện vô luận chính mình làm sao giẫm chân ga tốc độ xe đều từ đầu đến cuối không lại tiếp tục gia tăng, xem ra là vừa mới mãnh liệt rơi xuống đất chấn hỏng trong xe một ít linh kiện. Trương Dương trước mắt tốc độ xe cũng không tính chậm, nhưng sau lưng 5 chiếc xe xe nhanh chóng lại càng nhanh hơn. Mắt thấy vừa mới kéo ra khoảng cách liền lại bị đuổi theo, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn tới vẫn là đến ta tự thân xuất mà a. Hai chiếc xe theo hai bên kẹp lấy Trương Dương, khiến cho Trương Dương xe không cách nào động đậy. Sau lưng lại có một chiếc xe đỉnh lấy Trương Dương đằng sau đôi xe, ngăn cản Trương Dương thông qua phanh lại đến lẩn tránh tiến công. Trương Dương bây giờ bị kẹp tựa như là hột độp trong lạp xưởng, không thể động đậy. Lúc này, hai bên ô tô cửa sổ xe đột nhiên ra mở, hai tên thủ hạ theo cửa sổ xe nhô đầu ra, lấy củi trỏ đập bể Trương Dương trong cửa sổ xe thủy tinh. "Nóa, cẩn thận một chút, ta còn tại phía dưới đâu." Miệng thủy tinh tung tóe Lý Vĩ một mặt, Lý Vĩ lập tức đau đến liên thanh kêu to. Xem ra bọn họ hiện tại là dự định cứu ra lấy ba người, Trương Dương suy tư một lát, trực tiếp buông lỏng ra tay lái, hướng về sau tòa vào tới. Đám người này chắc chắn sẽ không đưa bọn họ chủ tử an nguy tại không để ý, huống hồ có ba chiếc xe vì chính mình cố định trụ phương hướng, cho dù là không người điều khiển cũng không sợ ô tô đi chệch. Một tên thủ hạ bắt lấy cơi tại Trần Hạo trên người Vương Mãnh, muốn đem hắn kéo đến trong xe, Trương Dương một cái cổ tay chặt bổ vào người kia trên cánh tay, lập tức đối phương đau đến một trận quất quất, rút tay trở về. Bên kia, một tên thủ hạ đã nửa người đều chui vào Trương Dương trong xe, Trương Dương lập tức quay người, một cái hướng quyền nện vào mặt của hắn trên, lúc này liền đánh sai lệch người kia cái mũi, đau đến hắn ngao ngao trực hiếu. Không chờ đối phương kịp phản ứng, Trương Dương lại một chân đạp tới, trực tiếp đem hắn đạp trở về trong xe của mình, tạp lật ra đối phương trong xe chỗ ngồi phía sau hai người. Bên trái, đối phương từ trước sau hai nơi đồng thời phái người hướng về phía trong xe chui đi qua, cùng lúc đó. Sau lưng chiếc xe kia cũng có một người từ phía trên bên cửa bò lên ra tới, theo đầu xe chậm rãi hướng về phía Trương Dương xe bò đi. Trương Dương vừa mới đem muốn từ sau tòa chui người tiến vào một quyền đánh trở về, ngồi trước người kia liền đã chui đi vào, lấy ra một con dao găm, quái kêu hướng về phía Trương Dương đánh tới. Không hổ từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện gian ô, sức chiến đấu chính là cường hãn, trước đó là chiếm cứ lấy vị trí ưu thế, nhẹ nhõm đem kia mấy tên chưa chuẩn bị xong người cấp đánh lùi trở về, nhưng người này đã tiến vào trong xe. Đặt chân góp chân, trên tay còn cầm một con dao găm. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, Trương Dương có chút không thi triển được, một tay đè chặt cánh tay trái của hắn, một tay bắt cổ tay của hắn, ngăn cản hắn vung đao. Chỉ là cách đổ vét Trương Dương liền có thể cảm nhận được đối phương tráng kiện cơ bắp, xem ra nếu như lúc trước thật tại Linh Lung hội sở cùng bọn hắn hơn 100 người khai chiến, chính mình thật có thể muốn ăn thiệt thòi. Ngay tại hai người rằng co thời điểm, cửa sổ mái nhà thượng nhảy xuống tới một người, lập tức khóa lại Trương Dương cổ. Trương Dương lập tức giật mình, lập tức ở trong lòng mặc niệm nói, cho ta rút gân. Khấu trừ 1.000 không may điểm. Cầm trong tay dao găm người kia hai tay lúc này liền không hiểu mềm nhũn ra, Trương Dương cấp tốc tránh thoát chủy thủ trong tay của hắn, một cái cắm vào sau lưng người kia trên cánh tay. Không chờ đối phương thảm kêu đi ra, Trương Dương một cái thiết đầu công dùng sức hướng về sau nhất định, trực tiếp nện đứt cái mũi của hắn, sau đó Trương Dương xoay người đấm lại, đem hắn đánh ngất xỉu trên mặt đất. Thu thập hết đằng sau người kia. Trương Dương lập tức xoay người đấm lại đập vào rút gân người kia trên bụng, thân thể đối phương lập tức hướng về phía trước một nghiêng, Trương Dương thuận thế một cái đấm móc hung hăng đánh vào cái cằm của hắn trên, người kia kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống chỗ kế bên tài xế. Mắt nhìn người của đối phương vẫn còn đang đánh tính tiếp tục hướng trong xe vào tới, tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, đối phương đều là không sợ chết cứng rắn nhân vật, nếu như dựa vào tiêu hao không may điểm thoát khỏi khốn cảnh nói chỉ sợ đối phó những người này căn bản cũng không đủ. Lúc này, Trương Dương phát hiện bởi vì lúc trước ở hậu phương ba hỗn đản thủ hạ hơn mười mấy chiếc xe va chạm, Trương Dương bên trái chiếc xe này phía trước đã xô ra rất nhiều lõm, động cơ đều lộ ra, mạo hiểm quần quần khói xanh. Có biện pháp. Trương Dương linh cơ khẽ động, cấp tốc theo dưới chân một người trong túi lấy ra một cái bật lửa, lập tức xông lên trước, một chân đạp bay trước xe kính chắn gió, lập tức bỏ lên ra ngoài. Bái bai ngài lai. Trương Dương cười lạnh một tiếng, điểm cái bật lửa, ném vào trước xe long tròng, sau đó cấp tốc chui vào trong xe, ôm đầu ngồi xổm xuống. Vâng! Bên trái chiếc xe hơi kia động cơ xảy ra kịch liệt nổ tung. Chương 140, nghìn cân treo sợi tóc. Nổ tung trực tiếp đem kính chắn gió nổ thành mảnh vỡ, bay ra miệng thủy tinh làm bị thương lái xe con mắt, chỉnh chiếc xe lập tức tịt ngòi ngừng lại, sau đó tại Trương Dương sau lưng lật nghiêng, báo hỏng linh kiện rơi lả tả trên đất, người trong xe sinh tử chưa biết. Tránh thoát bên trái chiếc xe kia kiềm chế, Trương Dương trực tiếp bị bên phải chiếc xe kia đẩy ra hàng rào nơi, thân xe cùng hàng rào ma sát sinh ra kịch liệt xoạt xoạt âm thanh cùng hỏa tinh. Đang lúc Trương Dương lâm vào khổ chiến thời điểm, rốt cục, Trương Dương thấy được phía trước cảnh sát thiết hạ chướng ngại vật trên đường. Vượt qua phía trước một chỗ đường rẽ, tại hướng về phía trước 1 km xuất xứ chính là Hà Tịch thiết trí chướng ngại vật trên đường. Số chiếc xe cảnh sát đem con đường vững vàng phá hỏng, mấy chục tên cảnh sát súng ống đầy đủ tại trước xe trận địa sẵn sàng. Nhìn thấy phía trước có cảnh sát, chung quanh ô tô lập tức giảm tốc hướng phía sau triệt hồi, bọn họ cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không dám cùng quốc gia đối nghịch. Hà cảnh sát, có muốn hay không ta dẫn người đuổi theo bọn họ? Hà Tịch bên người một cảnh sát hỏi. Hà Tịch lắc đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước Trương Dương thủng trăm ngàn lô ô tô, một mặt nghiêm túc nói, ta đã liên lạc Lý Khoa trưởng làm hắn dẫn người phong bế đường lui, bọn họ cái nào cũng đừng nghĩ trốn. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là bảo đảm Dương ca an toàn của bọn hắn. Quả nhiên cảnh phỉ là thiên địch à, mặc cho ngươi dũng manh đi nữa, gặp súng ống đầy đủ cảnh sát cũng phải chạy chối chết. Trương Dương khép cười một tiếng, ngồi lên vị trí lái, khống chế tay lái, chuẩn bị tại ven đường dừng lại. Nhưng mặc cho Trương Dương làm sao chuyển động tay lái cùng phanh xe, ô tô lại vẫn như cũ là một chút phản ứng cũng không có. Nóa, ra trục trặc. Trương Dương trong lòng thầm hô không ổn. Muốn nói làm xe tốt xấu đi xe. Trương Dương chỉ cần động động mồm mép liền tốt, có thể để xấu xe biến xe tốt, Trương Dương liền không thể ra sức, năng lực của hắn là không may, không phải gặp may mắn, loại thời điểm này không phát huy được tác dụng. Trương Dương hiện tại vị trí đoạn đường là đường rẽ, nếu như tiếp tục lấy tốc độ bây giờ hướng về phía trước chạy tới, tại qua vài giây đồng hồ liền sẽ đụng vào phía trước hàng rào, cả người lẫn xe rơi vào trong sông. Chính mình có thể bơi lên đến, vừa vặn sau té xỉu ba hỗn đản chỉ sợ cũng muốn hồn về Tây Thiên. Đem bọn họ ném ra ngoài xe đầu tiên không có kia cái thời gian, mặt khác tại cỗ xe cao tốc chạy quá trình bên trong làm như vậy không thể nghi ngờ là mưu giết bọn hắn. Trương Dương trí nhớ trạng thái tựa hồ lại lần nữa về tới lúc thi tốt nghiệp trung học, cấp tốc suy tư một lát, Trương Dương rốt cục nghĩ đến biện pháp. Thị chính bộ môn khẳng định tham tiền, con đường này 89 phần 10 là bã đậu công trình đi. Trương Dương lập tức hô lớn một tiếng nói. Khấu trừ 5.000 không may điểm. Đắt như vậy. Không đợi Trương Dương kịp phản ứng. Con đường phía trước đột nhiên sụp đổ xuống một bộ phận, xuất hiện một cái không lớn không nhỏ hố, Trương Dương ô tô đột nhiên lái vào trong hố, tại cao tốc chạy sinh ra quán tính tác dụng dưới, chỉnh chiếc xe trực tiếp từ sau hướng về phía trước lật lại, sau đó nặng nề mà nện xuống đất, đập nát phía trước hàng rào, chậm rãi hướng về phía trước trượt một đoạn ngắn khoảng cách về sau, chỉnh chiếc xe rốt cục ngừng lại. Không được. Phía trước 100 mét nơi Hà Tịch thấy thế trong lòng lập tức ám cảm giác không ổn, vội vàng thu hồi súng, hỏa tốc hướng về phía Trương Dương chạy tới. Thấy Hà đội trưởng vào tới, cảnh sát chung quanh cũng cùng theo chạy tới. Nám thảo, thành công. Quá tốt rồi. Bất quá 5.000 không may điểm là thật mẹ hàn quý, nói xong bã đầu công trình đầu Trương Dương cả người dọc tại trong xe, cái chán bởi vì va chạm lưu lại róc rách máu tươi. Hô, bị thương không tính nặng, không biết ba người kia thế nào. Trương Dương thông qua kính chiếu hậu xem xét, Vương Manh cùng Trần Hạo vẫn như cũ là gắt gao ôm nhau, chỉ bất quá hai người thay đổi tư thế. Lý Vĩ ngược lại là bởi vì xe lật tung. Thân thể chính đi qua, bất quá xem bọn hắn ba từng cái bể đầu chảy máu bộ dáng, hiển nhiên trạng thái rất kém cỏi, nếu như không nhanh chóng đưa đi bệnh viện, rất có thể hôm nay liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Mặt khác kia hai tên tiến vào trong xe thủ hạ cũng là ngã chổng vó nằm trong xe, tình huống cũng là không thể lạc quan. Mẹ không được, thật vất vả đi đến một bước này, nếu là mấy người bọn hắn ở ra giám, ta liền phí công nhọc sức, có lẽ còn phải trên lưng cái tội giết người tên, vậy xong con bê. Trương Dương đầu bị thương. Cả người có chút mơ mơ màng màng, tăng thêm hiện tại ngã thân thể cái tư thế này, hành động cực kỳ không tiện. Trương Dương ra sức cởi dây an toàn muốn đem thân thể chính tới, đột nhiên thân xe sinh ra lay động kịch liệt. Trương Dương lúc này mới ý thức được nửa chiếc xe đều lộ ra vách đá, Trương Dương mỗi động một cái, thân xe liền hướng về phía trong biển nghiêng một phần nhỏ. Cái này nguy rồi. Trương Dương lập tức dừng lại trong tay động tác, thân xe rốt cục dừng lại nghiêng. Đúng lúc này, Hà Tịch mang theo đại đội nhân mã chạy tới. Dương ca. Hà Tịch hét to một tiếng, lập tức hướng về phía Trương Dương lao đến. Trước đừng tới đây. Trương Dương hét lớn một tiếng, Hà Tịch lập tức dừng ngay tại chỗ cũng ngăn cản sau lưng nhân viên cảnh sát. Chiếc xe này lúc nào cũng có thể rơi vào trong biển, các ngươi mau đưa sau xe kia Đông Hải bà hôn đản kéo ra ngoài, ta hao hết thiên tân vạn khổ đem bọn họ bắt vào tay, nhưng ngàn vạn không thể để cho bọn họ chết. Dứt lời, Trương Dương chưa phát giác có chút hoa mắt vắng đầu, xem ra là cái tư thế này dẫn đến xung huyết não gây nên. Hà Tịch mặc dù thập phần lo lắng Dương ca an nguy, nhưng vẫn gật đầu, cao giọng đáp, tốt, Dương ca ngươi tuyệt đối đừng động, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Dứt lời, Hà Tịch lập tức chỉ huy mấy nhân viên cảnh sát cẩn thận tiếp cận thân xe, cố định trụ đằng sau đuôi xe, ngăn cản thân xe tiếp tục trượt, sau đó lập tức bắt đầu đem trong xe hôn mê những người khác thận trọng đẩy ra ngoài. Mỗi lôi ra một người, thân xe trọng tâm liền sẽ hướng về phía trước nghiêng một bộ phận, đằng sau phụ trách cố định trụ ô tô cảnh sát áp lực liền sẽ tiến một bước tăng lớn, nhưng bởi vì nhân thủ sung túc, bọn họ coi như có thể kiên trì ở. Rốt cục, lần lượt đem trong xe 5 người đều kéo ra ngoài, Hà Tịch thở dài nhẹ nhõm. Quỳ gối bên cạnh xe, đối vị trí lai Trương Dương nói ra, Dương ca, ta đã đem bọn họ đều cứu ra, tiếp theo nên cứu ngươi. Dứt lời, Hà Tịch thận trọng hướng về phía Trương Dương tới gần, muốn mở ra an toàn của hắn mang. Đầu tiên chờ chút đã. Trương Dương gọi lại Hà Tịch, hít sâu một hơi, sau đó đưa điện thoại di động từ trong túi móc ra, đưa cho Hà Tịch, ta đã đem bọn họ nhận tội khẩu cung ghi lại, ngươi cầm chắc. Ừm. Hà Tịch run rẩy theo Dương ca trong tay nhận lấy điện thoại. Nhịn không được bắt đầu khóc thút thít, Trương Dương bộ dáng bây giờ quả thực làm hắn cảm thấy đau lòng. Dương ca ngươi chờ một lát, ta lập tức liền cứu ngươi ra tới. Hà Tịch thu hồi điện thoại, xoa xoa nước mắt, muốn đem Trương Dương đẩy ra ngoài. Lúc này, thân xe hạ mặt đường bên cạnh xảy ra vỡ tan, chỉnh chiếc xe tiến một bước trượt, đằng sau phụ trách cố định nhân viên cảnh sát rốt cục bất lực, ô tô theo trong tay bọn họ tuột xuống. Hà đội trưởng cẩn thận. Hà Tịch vừa vì Dương ca cởi dây an toàn, đang muốn đem Dương ca kéo ra ngoài. Đột nhiên sau lưng một cảnh sát mánh mà đưa nàng hướng về sau túng đi, liền trong khoảnh khắc đó, một mặt ý cười Trương Dương trực tiếp cùng ô tô cùng nhau chìm vào trong biển. Chương 141, tiêu chiến hồi báo. Hà Tịch ngồi tại chỗ ngốc trệ một lát, sau đó trong hốc mắt lập tức tích đầy nước mắt. Dương ca. Hà Tịch như là mất lý trí đồng dạng hướng về phía chỗ đứt bỏ đi. Hà đội trưởng không muốn a. Thấy Hà Tịch như thế kích động, cảnh sát chung quanh vội vàng tiến lên giữ nàng lại, để phòng nàng làm ra cái gì việc ngốc. Liền kém một chút Hà Tịch quỳ gối chỗ đức, nhìn phía dưới không ngừng nổi lên mặt biển, khóc không thành tiếng. Ngay tại Hà Tịch trong lòng mất hết can đảm thời điểm, đột nhiên một cái đầu theo dưới mặt biển chui tới. Ta dựa vào, kém chút không có đem ta nín chết. Trương Dương theo dưới mặt biển du lịch tới, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt tràn đầy tơ máu. Dương ca. Nhìn thấy Trương Dương bình an vô sự, Hà Tịch lập tức kích động vạn phần, cấp tốc đứng lên, hướng về phía Trương Dương kêu lên, Dương ca ngươi nhanh bắt lấy bên bờ đá ngầm. Ta cái này phái người đi cứu ngươi. Trương Dương lung lay đầu, quăng dụng tóc thượng nước, hướng về phía Hà Tịch cười nói, không nóng nảy. Ngươi Dương ca thế nhưng là phúc lớn mạng đại tạo hóa. Chữ lớn còn chưa nói ra miệng, Trương Dương đột nhiên không hề có điểm báo trước một đầu lệch ra tới, thân thể lơ lửng ở trên mặt biển, theo gợn sóng chậm rãi phiêu động. Dương ca. Không biết qua bao lâu, Trương Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại trên một cái giường, trước mắt có một đoàn mơ hồ bóng người. Yên tâm. Bệnh nhân chỉ là bởi vì xung huyết não cùng mất máu khá nhiều dẫn đến cấp tính hôn mê, chỉ cần thoáng nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt, không có cái gì trở ngại. Cảm ơn ngươi bác sĩ. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, hỏi, ta đây là ở đâu đây? Lão bác sĩ xoay người lại nhìn Trương Dương một chút, mỉm cười, nói ra, ngươi nhìn ta nói cái gì tới? Hà Tịch xoay người nhìn lại, lập tức đại hỉ, lập tức vọt tới Trương Dương bên người, cầm thật chặt Trương Dương tay, Dương ca, quá tốt rồi, ngươi rốt cục tỉnh. Làm ta sợ muốn chết ngươi. Tiểu Tịch. Trương Dương nhìn thoáng qua trước mắt mơ hồ bóng người, hỏi, ta ở nơi nào a? Ngươi bây giờ thành phố Đông Hải bệnh viện nhân dân trong, ngươi ở trên biển té xỉu về sau là gần đây chạy qua du thuyền đem ngươi cứu tới, sau đó chúng ta liền đem ngươi đưa đến trong bệnh viện. Thấy Dương ca bình an vô sự, Hà Tịch khó mà ức chế nội tâm kích động chi tình. Lão bác sĩ đi tới Trương Dương trước mặt, kiểm tra một chút ánh mắt của hắn, sau đó nói, bệnh nhân vừa tỉnh lại. Ánh mắt có lẽ sẽ có chút mơ hồ, chậm một trận liền tốt. Ừm, cảm ơn ngươi bác sĩ. Hà Tịch một mặt chân thành nói. Lão bác sĩ nhẹ gật đầu, quay người đi ra phòng bệnh. Hà Tịch chính muốn hảo hảo cùng Dương ca kể ra một phen chính mình có lo lắng nhiều an nguy của hắn, đột nhiên phòng bệnh cửa lớn bị người đẩy ra tới. Dương ca! Dương ca! Tiêu Linh vọt thẳng vào trong phòng bệnh, thấy nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Trương Dương, lập tức kìm nén không được trong lòng cảm tình, khóc lớn hướng về phía Trương Dương lao đến, trực tiếp nhào vào trên người hắn. Dương ca, ngươi làm sao như vậy không bảo vệ chính mình à, ngươi thương thành như vậy, ngươi biết ta có lo lắng nhiều ngươi à. Tiêu Linh gắt gao kéo Trương Dương cổ khóc đến. Hệ thống Trương Dương có chút lo lắng nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hệ thống mỉm cười, nói ra, ngươi bây giờ đã với xui xẻo, chỉ muốn không được phòng liền sẽ không bị đào hoa kiếp sở phản vệ. Hô, vậy là tốt rồi. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười một tiếng, thuận thế ôm lấy Tiêu Linh. A, Hiểu Linh trên người thật là hương a. Này vai, ngọc này cái cổ Trương Dương khó được có thể không chút kiêng kỵ thân cận nữ sắc, lập tức liền say mê tại tuyệt vời này thể nghiệm bên trong. Hà Tịch lập tức khí không đánh vừa ra tới. Chính mình đang muốn cùng Dương ca hảo hảo vớt ve an ủi một phen, đột nhiên liền vọt vào tới một cái Tiêu Linh, chính muốn phát tác, đột nhiên sau lưng truyền đến một cái thanh âm hùng hồn. Hiểu Linh. Tiêu Chiến nhìn chính mình nữ nhi cùng Trương Dương thân mật như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiêu Linh vội vàng theo Trương Dương trên người bỏ lên, nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, đứng qua một bên. Là Tiêu bá phụ a. Nghe được Tiêu Chiến thanh âm, Trương Dương muốn ngồi dậy. Đều nói đừng quản ta gọi bá phụ. Ai được rồi, Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, bước nhanh đi lên trước, khiến Trương Dương hảo hảo nằm ở trên giường. Ngươi cứu được nữ nhi của ta, ta nói qua ta sẽ hồi báo ngươi. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua trước mặt suy yếu Trương Dương, trong lòng cảm xúc nổn ngang, ngươi nằm viện phí tổn cùng dinh dưỡng phẩm ta toàn bao, chờ ngươi sau khi xuất viện tới tìm ta, ta còn có sắp xếp của hắn. Dứt lời, Tiêu Chiến quay người rời đi. Tạ Tiêu bá phụ. Trương Dương nằm tại trên giường bệnh mỉm cười, nói. Tiêu Chiến quay đầu nhìn Trương Dương một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này vì cái gì như vậy có bản lĩnh làm nữ nhi của ta như thế mê luyến hắn. Sau đó khẽ thở dài một hơi, quay người rời đi. Thấy cha đi, Tiêu Linh thở dài một hơi, cầm Trương Dương một cái tay khác, chậm rãi nói, ta nhìn thấy tin tức thượng chính báo cáo ngươi tại Tân Hải Đại Đạo cùng người giao chiến cũng rơi biển chuyện, thật đúng là làm ta giật cả mình. Nghe tin tức nói ngươi được đưa vào thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân, ta nói hết lời mới khiến cho ta ba đồng ý dẫn ta tới thăm hỏi ngươi. Ha ha, kia thật đúng là nhận được Tiêu bá phụ chiếu cố. Trương Dương cười ha ha một tiếng, nói. Thấy Dương ca cùng cái này Tiêu Linh anh em, Hà Tịch tức giận tới mức chu môi, đang muốn chen vào nói, đột nhiên trước ngực bộ đàm vang lên. Hà đội trưởng, Lý khoa trưởng có việc bảo ngươi trở về. Hà Tịch đầu tiên là trì trệ, sau đó khẽ thở dài một hơi, thản nhiên nói, thu được, ta lập tức liền trở về. Dứt lời, Hà Tịch quay người liền muốn rời khỏi. Hà Tịch vừa mới đứng dậy, lại phát hiện tay của mình bị Dương ca vững vàng bắt lấy. Tiểu Tịch, vất vả ngươi. Trương Dương đối Hà Tịch một mặt chân thành nói. Có Dương ca câu nói này, Hà Tịch lập tức cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, xoay người lại một cái tay khác cũng cầm Trương Dương, cười nói, Dương ca, ta thế nhưng là một cảnh sát nhân dân, đây đều là ta phải làm, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, ta tan tầm trở lại nhìn ngươi, ta đã thông báo Vương tỷ ngươi, nàng sau khi tan tầm cũng trở về tới thăm ngươi. Dứt lời, Hà Tịch lòng tràn đầy vui vẻ rời đi, nữ nhân, có đôi khi chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Một lát sau, Anu cùng mấy tên y tá đi đến, đem Trương Dương đổi được cao cấp phòng bệnh, xem ra đây đều là Tiêu bá phụ an bài. Thay xong phòng bệnh về sau, Tiêu Chiến liền đến đây gọi Tiêu Linh trở về, Tiêu Linh đành phải lưu luyến không rời rời đi. Dương ca, ngươi thật đúng là không may, đây là lần thứ mấy vào bệnh viện. Cao cấp trong phòng bệnh, Anu một bên vì nhẹ nhàng đất là Trương Dương lau sạch lấy thân thể, một bên giận trách. Chỗ nào xui xẻo, có nhiều như vậy mỹ nữ vây ở bên cạnh ta, hài hòa ở chung, đây chính là gặp may mắn đâu. Trương Dương một mặt cười xấu xa nói. Anu trắng Trương Dương đồng dạng, sau đó cũng nở nụ cười, Dương ca ngươi mãi mãi cũng là lạc quan như vậy. Trương Dương thị lực dần dần khôi phục bình thường, nhìn trước mặt mệt đầu đầy mồ hôi Anu, không khỏi trì trệ, sau đó chậm rãi nói, tiểu nhu, may mắn mà có ngươi ta mới có thể nhanh như vậy ra ngục, hiện tại ngươi lại vì ta mệt thành như vậy. Ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Chương 142, đoạn tràng đan. Anu mỉm cười, lắc đầu, Dương ca, trước đó món kia kim cương cướp án nếu không phải ngươi giúp cho ta lời nói, chỉ sợ ta hiện tại đã bị giam tại phòng giam bên trong. Cùng ngươi vì ta làm so sánh, ta làm những chuyện như vậy căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là ta. Không đợi Trương Dương nói hết lời, Anu liền nhẹ nhàng bưng kín Trương Dương miệng, cười nói, ngươi nếu là thật nghị báo đáp ta liền mau chóng đem tổn thương dưỡng tốt. Chờ sau khi xuất viện mời ta ăn một bữa tiệc lớn đi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán nói, đầu năm nay, giống An Nhu như vậy hiểu chuyện quan tâm nữ hài cũng không nhiều a. Đến xuống buổi trưa, Trương Dương mấy có lẽ đã không cảm giác được trên người có cái gì không tiện địa phương, chính là lập tức xuất viện cũng không có vấn đề gì. Nhưng Đông Hải ba hôn đản đã xa lưới, Tiêu Bá Phụ lại nguyện ý cho mình ra tiền nằm bệnh viện, bên người lại có An Nhu cái này quan tâm tiểu y tá từng ly từng tí chiếu cố chính mình. Sau khi xuất viện chính mình lại được trở về quản linh cứu và mai táng công ty tiếp tục công việc. Dạng này ngày tốt lành thế nhưng là qua một ngày ít một ngày a, vẫn là thừa dịp hiện tại nhanh hưởng thụ cho thỏa đáng. Trương Dương trong lòng âm thầm tính toán nói. Trương Dương chính hưởng thụ lấy hoàng đế giống nhau đãi ngộ lúc, Vương tỷ đẩy cửa vào, nhưng tựa hồ có chút không quan tâm, quay đầu không biết tại nhìn cái gì đó. Vương tỷ, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Vương tỷ đến đây, Trương Dương lập tức từ trên giường đi xuống, trước đi nên đón Vương tỷ. Vương tỷ, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Trương Dương theo Vương Dĩnh con mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng không thấy gì cả. Vương Dĩnh nhướng mày, chậm rãi nói, vừa mới lên lâu thời điểm ta nhìn thấy có hai cái lén lén lút lút người vẫn luôn canh giữ ở phòng bệnh của ngươi bên ngoài, tựa hồ là đang trộm nghe các ngươi nói chuyện, vừa thấy được ta bọn họ liền lập tức rời đi. Vương tỷ thế nhưng là luôn luôn lấy thành thục ổn trọng chủ lấy xưng, nàng sẽ nói lời như vậy á, khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Trương Dương suy tư một lát, thản nhiên nói, Trịnh Bộ Phàm hiện tại liền ở tại căn này trong bệnh viện, ba hôn đản bọn họ trước mắt cũng ở nơi đây tiếp nhận trị liệu, rất có thể là bọn hắn người tại giám thị ta. Cân nhắc đến lúc trước Trịnh Bộ Phàm bọn họ đối Trương Dương làm ra những sự tình kia, Vương Dĩnh không khỏi có chút bận tâm tới đến, Trương Dương, nếu không ta giúp ngươi đổi một nhà bệnh viện đi, ngươi ở đây ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Trương Dương tùy ý vây vây tay, cười nói, Vương tỷ ngươi yên tâm, ta ngay tại lúc này xuất viện cũng không có vấn đề. Bất quá ta ngược lại là thật nghĩ xem bọn hắn đến tuột cùng sẽ làm thứ gì tiểu động tác, nếu không ta chính là đổi bệnh viện, bọn họ khẳng định cũng sẽ âm thầm cho ta chơi ngáng chân. Tiếp theo, Trương Dương ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, chậm rãi nói, nếu như bọn họ nghĩ dùng thủ đoạn gì, ta liền cùng bọn họ chơi tới cùng, huống hồ Trịnh Bộ Phàm bọn họ cũng tại căn này trong bệnh viện, bọn họ không dám làm quá mức. Trương Dương đều nói như vậy, Vương Dĩnh cũng đành phải nhẹ gật đầu, Trương Dương à, ngươi thật đúng là cái sao chổi, đi đến chỗ nào đều là phiền phức. Cùng lúc đó, lúc trước tại Trương Dương ngoài cửa nghe lén hai người kia về tới Trịnh Bộ Phàm phòng bệnh. Trương Dương tiểu tử kia hiện tại thế nào? Trịnh Can ngồi tại Trịnh Bộ Phàm bên giường, uống vào một ly trà, chậm rãi hỏi. Về lao ra, Trương Dương hắn hiện tại có vẻ như đã không có đáng ngại, đoán chừng tùy thời đều có thể xuất viện. Hai tên thủ hạ cùng kêu lên đáp. 3. Trịnh Bộ Phàm nhìn Trịnh Can, hữu khí vô lực nói, Trương Dương tiểu tử này nhưng khó đối phó a. Vương Mánh bọn họ mang theo hơn 100 người đều ngăn không được hắn, ngươi dự định làm sao thu thập hắn? Trịnh Can hư lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trịnh Bộ Phàm tay nói, mạnh mẽ bắt lấy không được chúng ta có thể trí lấy, Trương Dương hắn không phải rất biết đánh à, chúng ta còn liền lại không cùng hắn đánh. Vậy ngươi dự định làm sao đối phó hắn? Trịnh Bộ Phàm hơi nghi hoặc một chút, tra đến tột cùng có biện pháp gì tốt có thể diệt trừ Trương Dương. Nhi tử ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, đêm nay nhìn lão ba làm sao báo thù cho ngươi. Trịnh Can cười lạnh một tiếng, quay người mang theo hai tên thủ hạ đi ra phòng bệnh. Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta. Trịnh Can đối hai tên thủ hạ một mặt nghiêm túc nói, tiếp qua nửa giờ bệnh viện nhà ăn liền ăn cơm, ta muốn các ngươi tại trường giường cơm tối trong hạ độc. Dứt lời, Trịnh Can từ trong túi lấy ra một viên tiểu viên thuốc, đưa cho một người trong đó. Đây là ta theo một vị đại sư nơi nào đạt được đoạn tràng đan, vào nước tức hóa, vô sắc vô vị, ta muốn các ngươi đem này viên thuốc phóng tới trường giường trong cháo. Nhớ lấy. Không thể bị người phát hiện, nếu là bị người phát hiện lời nói, đừng nói là ta chỉ thị các ngươi chơi, nếu không có các ngươi tốt nhìn. Lao ra xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem việc này làm thỏa đáng. Dứt lời, hai người hướng về phía Trịnh Càn trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó nhanh nhanh rời đi. Nửa giờ sau, Trương Dương trong phòng bệnh. A nha! Tiểu Nhu, dùng sức, dùng sức. Trên giường, Trương Dương sảng khoái không chỗ ở thở dốc. Dương ca! Ta đã! Dùng hết toàn lực. An Nhu mệ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một ngừng một lát nói. Một lát sau, An Nhu rốt cục không kiên trì nổi, vung lỏng ra tay của nàng, duỗi lưng một cái, một mặt mỏi mệt nói, Dương ca, lại dùng lực nói ta sợ sẽ làm bị thương đến ngươi. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, một mặt vui vẻ nói, liền ngươi cặp kia sâm sâm ngọc thủ làm sao có thể làm bị thương ta, ta còn ngại lực đạo của ngươi không đủ đâu. Lại nói ngươi này bóp chân tay nghề với ai học, bóp ta toàn thân xương cốt đều phải sốt giòn. An Nhu khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Cười nói, mẹ ta thân thể vẫn luôn không tốt, ta một chút ban liền chiếu vào trên mạng nói trong sách nói cho mẹ ta mẹ xoa bóp, thời gian dài, ta cũng đã thành nửa người chuyên gia. Trương Dương nhẹ gật đầu, khẽ thở dài một hơi nói, ai, giống ngươi tốt như vậy cô nương, ai cưới đi người đó là nhặt được cái đại tiện nghi à. An Nhu lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, giận trách, hừ, liền biết nằm lì ở trên giường hưởng thụ, người ta có nhiều mệt ngươi biết không? Dứt lời, Anu quay người rời đi phòng bệnh. Anu, ngươi đi đâu vậy? Trương Dương còn tưởng rằng Anu tức giận, liền vội vàng đứng lên hỏi. Còn có thể đi chỗ nào, cho ngươi đi lấy cơm tối á ngươi cái đại đồ lười. Anu trắng Trương Dương một chút, sau đó cười nhạt một tiếng, khép cửa phòng lại, hướng về phía bệnh viện nhà An đi đến. Anu vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Trịnh Càn kia hai tên thủ hạ liền từ nơi hẻo lánh trong chui ra, nhìn nàng một cái, sau đó theo sát lấy cước bộ của nàng đi về phía phòng ăn. Bánh bao, cháo gạo, trứng tráng, Trương Dương tại thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân trong tuyên cổ bất biến bữa tối. Anu lấy tốt Trương Dương cơm tối, phóng tới toa ăn trên, liền quay người rời đi. Cô y y tá, xin chờ một chút. Trịnh Càn một tên thủ hạ thấy thế, nhanh chóng tiến lên gọi lại Anu. Anu xoay người lại, phát hiện nói chuyện cùng nàng chính là một cái mắt bắn hàn quang thanh niên nam tử, khuôn mặt hèn mọn, làm người ta sinh chán ghét. Tiên sinh, có cái gì ta có thể giúp ngài sao? Anu lễ phép mà hỏi. Thanh niên nam tử lặng lẽ đối mai phục tại trước mặt một người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia nhẹ gật đầu, thừa dịp Anu không chú ý, nhanh chóng đi tới, đem đoạn tràng đan ném vào cháo gạo trong, sau đó giả bộ như người qua đường đồng dạng theo Anu bên người đi tới. Chương 143, tự thực các quả. Thấy đồng bạn đắc thủ, thanh niên nam tử không khỏi nết miệng nở nụ cười. Tiên sinh, xin hỏi ngài đến cùng có chuyện gì? Thấy nam tử trước mặt cử chỉ quái dị, Anu không khỏi nhíu mày. Cô y y tá, ta đối với ngươi rất có hảo cảm, có thể lưu cái mẹ chặt kết giao bằng hữu à? Thanh niên nam tử hắc hắc một chút, hỏi. Anu sắc mặt lập tức trầm xuống, quay người xe đẩy liền đi, thật xin lỗi, ta có bạn trai. Vừa nói xong câu đó, Anu khuôn mặt nhỏ đằng một chút liền đỏ lên. Anu lập tức tăng thêm tốc độ hướng về phía thang máy đi đến. Nhìn Anu đi xa thân ảnh, hai người đều âm hiểm nở nụ cười. Trong phòng bệnh, Trương Dương Mỹ Mỹ duỗi lưng một cái, âm thầm cảm thán nếu như Anu đi làm một thợ đấm bóp lời nói, khẳng định so làm y tá tiền kiếm nhiều. Trương Dương, hôm nay bữa tối sửa đổi một chút khẩu vị đi. Lúc này, Trương Dương trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm. Ồ, đổi cái gì khẩu vị, nơi này bữa tối ngừng lại đều là bát cháo bánh bao trứng ốp liếp, có gì có thể đổi? Trương Dương một mặt không quan tâm nói. Đi qua ngươi cơm tối không phải vẫn luôn uống cháo gạo à, đêm nay thay đổi khẩu vị, uống canh đậu xanh đi. À, khác nhau ở chỗ nào à? Trương Dương có chút không hiểu. Chiếu ta nói làm liền là, hệ thống khi nào lừa qua ngươi? Hệ thống ngữ khí không thể nghi ngờ. Tốt à, ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Trương Dương nhếch miệng, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cấp Anu gọi điện thoại. Anu bước nhanh leo lên thang máy, đang muốn đóng cửa. Đột nhiên đồng nghiệp của nàng đỉnh tỷ đẩy xe nhỏ bước nhanh chạy tới, một mặt vội vàng nói, Tiểu Nhu, chờ ta một chút. Anu thấy thế, vội vàng nhấn xuống mở cửa, đóng một nửa cửa thang máy có mở ra. Hô, cảm ơn ngươi a Tiểu Nhu. Đỉnh tỷ đẩy toa An đi vào thang máy, thở hổn hển nói. Không sao đỉnh tỷ. Anu ngọt ngào cười nói. Đỉnh tỷ đánh giá một chút bên người Anu, hơi nhíu lông mày, cười hỏi, Tiểu Nhu, mặt của ngươi làm sao như vậy đỏ? Có phải hay không cùng ngươi Dương ca tại trong phòng bệnh làm cái gì không thể cho ai biết chuyện nha? Ai nha, đình tỷ ngươi đừng nói mỏ, mới không có kia chuyện a. Anu vốn là đỏ đến khuôn mặt nhỏ lập tức biến càng đỏ, phảng phất bóp một chút liền sẽ chảy máu. Đình tỷ cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng vô vô Anu bả vai nói, được rồi, ta đùa với ngươi à, ta nhìn ra được cái kia Trương Dương là cái có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa, hắn chắc chắn sẽ không đối ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận. Anu khẽ gật đầu một cái, không nói tiếng nào. Dứt lời, đình tỷ thở dài một hơi, một mặt âm trầm nói, bất quá ta liền không có vận tốt như vậy, ta trong phòng bệnh cái kia gọi Trịnh bộ phàm ra hỏa, chứng chứng cũng bị mất còn không thành thật, mỗi lần ta cho hắn đổi thuốc hắn đều đang rình coi ta cổ áo, mỗi lần ta đưa lưng về phía hắn hắn liền sờ cái mông của ta, còn giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, chính là quá ghê tởm, người như vậy đáng đợi biến thái giám. Tốt đình tỷ, đừng nóng giận, làm y y tá nha. Hạng người gì không có nói qua, cùng lắm thì ngươi liền cùng y tá trưởng phản ứng một chút, làm lý thẩm đi chiếu cố hắn nha. Anu mỉm cười, nói. Đúng a. Đình tỷ lập tức cũng bật cười, lý thẩm cái kia mông lớn, Trịnh bộ phàm nếu là dám không thành thật lời nói, lý thẩm khẳng định sẽ đặt mông ngồi chết hắn. Dứt lời, hai người đều cười vui vẻ. Đinh linh linh. Lúc này, Anu điện thoại di động vang lên lên. Nha, lại là ngươi Dương ca a. Đình tỷ nhìn thoáng qua trên điện thoại di động ghi chú, một mặt cười xấu xa nói. Anu trắng đình tỷ một chút, nhận nghe điện thoại, uy, Dương ca, có chuyện gì a? Tiểu Nhu a, ta đêm nay không muốn uống cháo gạo, ta muốn uống canh đậu xanh. Biết rồi, thật là, ngươi cũng không nói sớm, làm hại ta lại được đi xuống một chuyến. Anu cười oán trách một tiếng, cúp điện thoại. Ngươi Dương ca gọi điện thoại tìm ngươi chuyện gì a? Đinh tỷ rất bắt quái mà hỏi. Hắn nói hắn đêm nay không muốn uống cháo gạo, muốn uống canh đậu xanh. Anu nhẹ nhàng nết miệng nói. Như vậy à, vậy thì thật là tốt, ta mang chính là canh đậu xanh, hai chúng ta đổi một cái đi, miễn cho ngươi lại đi một chuyến nữa. Đinh tỷ hào phóng đem Anu toa ăn thượng cháo gạo cùng mình canh đậu xanh đổi đi qua. A, như vậy không có vấn đề a. Anu không khỏi có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, Trịnh Bộ Phàm tiểu tử ngu ngốc kia, nhà có tiền công tử, ta bệnh viện nhà ăn những vật này, người ta mới chướng mắt đâu, cha của hắn nhưng là mỗi lúc trời tối đều cho hắn mang ăn ngon đâu. Đinh tỷ hai tay ôm ngực, một mặt khinh thường nói. Ừm, cảm ơn ngươi Đinh tỷ. Đang nói, thang máy ngừng lại. Ta đây đi trước một bước a, hẹn gặp lại. Đinh tỷ đối Anu mỉm cười, xe đẩy rời đi thang máy, hướng về phía Trịnh Bộ Phàm phòng bệnh đi đến. Một lát sau, Anu cũng đẩy xe nhỏ đi vào Trương Dương trong phòng bệnh. Hướng về phía Anu biểu đạt cảm ơn về sau, Trương Dương lập tức lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, thuần thục liền đem cơm hết thể giải quyết. Ta nói hệ thống, này canh đậu xanh cùng cháo gạo khác nhau ở chỗ nào, ngươi làm ta uống canh đậu xanh là vì làm ta trừ hỏa a? Trương Dương trong lòng yên lặng hỏi. Hắc hắc, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Hệ thống thần bí cười cười. 5 phút sau, Trịnh Càn mang theo hai tên người hầu bước nhanh đi vào Trịnh Bộ Phàm phòng bệnh. Nhi tử. Lão cha đêm nay làm đầu bếp cho ngươi nấu một con đông hoàn gà mái, cho ngươi hảo hảo bổ một chút. Trịnh Can mới vừa vào cửa, liền thấy y tá chính cho Trịnh Bộ Phàm ăn cơm, mà Trịnh Bộ Phàm chính một bên ăn một bên nghiêng mắt nhìn lấy Đình tỷ ngực, Đình tỷ là một mặt tức giận lại có không thể nơi hả. Nhi tử, ngươi vì cái gì ăn loại này heo ăn? Nhanh phun ra, ba so mang cho ngươi tốt ăn. Trịnh Bộ Phàm vội vàng đi lên trước, đem Đình tỷ đẩy hướng một bên, đoạt lấy cái chén trong tay của nàng, để lên bàn. Ai nha ba, ngươi có phiền hay không a? Trịnh Bộ Phàm chính nhìn lén Đình tỷ trước ngực xuân quang, đột nhiên bị lao ba quấy rầy, trong lòng cực kỳ khó chịu. Ngươi tên tiểu hôn đàn này, lao ba như vậy thương ngươi ngươi vậy mà Trịnh Càn lời mới vừa nói một nửa, đột nhiên chú ý tới trên bàn cái kia còn thừa nửa bát cháo gạo. Không phải nói muốn cho nhi tử ta mang canh đậu xanh sao, hắn hiện tại bị thương, không thể lên hỏa. Trịnh Càn hướng về phía Đình tỷ nghiêm nghị quát. Đúng. Thật xin lỗi. Đình tỷ sầm mặt lại. Hướng về phía Trịnh Càn có chút túi mình vái chào. Ai nha ba, ngươi chớ dọa người ta, ta ngược lại thật ra cảm thấy này cháo gạo hương vị thật không tệ, nhất là còn có đáng yêu như vậy y tá đút ta ăn. Trịnh Bộ Phàm vừa ngắm Đình tỷ một chút, một mặt nói. Lúc này, Trịnh Càn hai tên thủ hạ trở về. Lao ra, chuyện làm xong. Trịnh Càn chừng hai người bọn hắn một chút, sau đó đối Đình tỷ vung tay lên, ra ngoài đi. Đúng. Đình tỷ ước gì ly tên tiểu sắc lang này cùng lao hôn đản xa một chút. Không chút do dự liền rời đi. Khiến thủ hạ đóng cửa lại, Trịnh Càn trầm giọng hỏi, chuyện làm được thế nào? Hai huynh đệ chúng ta làm việc, lao ra ngươi liền yên tâm đi. Ta thừa dịp cái kia tiểu y tá không chú ý, trực tiếp liền đem đoạn tràng đan bỏ vào nàng chén kia cháo gạo trong nháy mắt liền xóa đi, không có người phát hiện. Ừm, rất tốt. Trịnh Càn hài lòng nhẹ gật đầu. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói cháo gạo. Chương 144, Trịnh Bộ Phàm cái chết. Trịnh Càn lập tức tâm thần giật mình. Một cái kinh khủng phỏng đoán trong lòng hắn chậm rãi bắt đầu sinh. Hai người các ngươi xác định đem đoạn tràng đan phóng tới Trương Dương cơm tối trong rồi sao? Trịnh Càn xoay người lại gắt gao bắt lấy một người bả vai, một mặt lo lắng nói. Lão gia ngươi yên tâm, ta là tự tay đem đoạn tràng đan phóng tới Trương Dương cháo gạo trong, sau đó đưa mắt nhìn cái kia tiểu y tá vào thang máy. Bị Trịnh Càn bắt lấy kia tên thủ hạ thấy đến lao ra phản ứng, dọa đến một trận tê cả da đầu. Ngươi có tận mắt thấy Trương Dương đem chén kia cháo gạo uống hết ta? Trịnh Càn tiếp tục truy vấn nói. Không, không có. Phế vật. Trịnh Càn giận dữ, một chân đem hai người đạp té xuống đất, sau đó hô lớn, nhanh đi gọi người, mang nhi tử ta đi làm cái kiểm tra. Trịnh Càn đã hiểu rõ đến Trương Dương giảo hoạt, hắn thật sự là Trương Dương sẽ lừa hắn một tay. Ba, ngươi sẽ không phải là lo lắng đoạn tràng đan bị ta ăn a? Trịnh Bộ Phàm cười ha ha một tiếng, an ủi cha nói, yên tâm đi, cái kia tiểu y tá đều đút ta uống nửa bát, chuyện gì đều không có. Ba ngươi liền không cần lo lắng. Lời còn chưa nói hết, Trịnh Bộ Phàm hai mắt lập tức bạo lồi ra tới, trên cánh tay nổi gân xanh, làn da đỏ thẫm. Nhi tử. Trịnh Càn lập tức vọt tới Trịnh Bộ Phàm bên người, kiểm tra một chút hắn tình huống, kết quả phát hiện cùng phục dụng kết thúc ruột đan triệu chứng hoàn toàn nhất trí. Hai người các ngươi phế vật, nhanh đi gọi bác sĩ, nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, ta muốn mạng của các ngươi. Trịnh Càn đối hai tên thủ hạ khàn cả giọng kêu lên. Vâng. Thấy thiếu gia như vậy đau khổ, hai tên thủ hạ cũng là dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng lao ra gọi bác sĩ. À, bụng của ta, đau chết mất không đến mấy giây, Trịnh Bộ Phàm liền đau xuất mồ hôi lạnh cả người, ruột như là bị 1000 cái kéo đồng thời cắt xén, kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhi tử ngươi chịu đựng, bác sĩ lập tức tới ngay. A, không đợi Trịnh Càn nói hết lời, Trịnh Bộ Phàm khàn cả giọng hét thảm một tiếng, tròng trắng mắt một phen, đầu lưỡi phun một cái, tắt thở rồi. Một lát sau, Trương Dương trong phòng bệnh. Ta nói hệ thống, ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút ngươi làm ta uống canh đậu xanh để làm gì ý, là lo lắng như vậy một cái mỹ nữ ở bên cạnh ta, sợ ta khống chế không nổi trong lòng, chuyên môn cho ta hạ nhiệt độ sao. Trương Dương trái lo phải nghĩ, cũng không biết hệ thống dụng ý đến cùng là cái gì. Ngươi lập tức liền sẽ biết. Hệ thống cười nhạt một cái nói. Vừa dứt lời, Trương Dương liền nghe được phòng bệnh bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Trương Dương, ta muốn mạng của ngươi. Trịnh Càn mang theo mấy bảo vệ vọt vào Trương Dương trong phòng bệnh, trong tay nắm lấy một con dao phẫu thuật, liều lĩnh hướng về phía Trương Dương đâm tới. Ta dựa vào, cái gì ma bệnh? Trương Dương lập tức giật mình, một cái lý ngư đã đĩnh từ trên giường ngồi dậy, một chiêu tay không tiếp dao sắc, vững vàng át ở Trịnh Càn dao phẫu thuật. Vị tiên sinh này, ta cùng ngài không oán không cừu, vì sao vừa thấy mặt liền đối ta đao kiếm tương hướng a? Trương Dương nhìn trước mắt vị này phẫn nộ trung nhân nhân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trương Dương ngươi tên hỗn đản! Dám thiết kế hãm hại con ta, ta muốn ngươi đền mạng. Trịnh Càn phát lực không cửa, liền buông lỏng tay ra thuật đao, lui lại một bước, hét lớn một tiếng, thủ hạ bốn tên nhân cao mã đại bảo vệ lập tức vọt lên. An Nhu cẩn thận. Trương Dương lập tức đem trước giường không biết làm sao An Nhu đẩy qua một bên, sau đó trái tay chặn đối phương đối diện đánh tới một quyền, tay phải nhanh chóng ra quyền đập vào đối phương trên bụng, người kia lúc này liền bị đánh bay ra ngoài cách xa hơn một mét. Lại có một người vọt lên, Trương Dương ánh mắt phát lạnh. Một cái hồi toàn cước đập vào gò má của hắn trên, người kia bay thẳng đến một bên, tập lật ra góc tường một cái phích nước nóng, lập tức phích nước nóng vỡ vụn, nước nóng tung tóe hắn một thân, hắn nóng hoa hoa trực hiếu. Hai người khác chính muốn xông lên đến, đột nhiên viện trưởng mang theo mấy bảo vệ đã tới hiện trường. Mau dừng tay, ta là viện trưởng Lý Khai Vũ, xin mọi người lánh tĩnh một chút. Thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân Lý viện trưởng lập tức ngăn cản cảm xúc kích động Trịnh Càn, cũng khiến thủ hạ bảo vệ duy trì hiện trường trật tự. Trịnh tiên sinh. Trương Dương nhướng mày, thản nhiên nói, hẳn là ngươi chính là cái kia Trịnh Bộ Phàm cha Trịnh Càn. Ha ha, thật đúng là có tử tất có cha à, hai người các ngươi đồng dạng ngang ngược không giảng đạo lý. Nghe Trương Dương một phen, Trịnh Càn trong lòng càng thêm phẫn nộ, sủa loạn nói, Trương Dương, ngươi thương nhi tử ta, hại tính mạng hắn, ta muốn ngươi một mạng để một mạng. Cái gì, Trịnh Bộ Phàm hắn chết? Trương Dương nghe được tin tức này quả thực có chút giật mình. Trương Dương, ta muốn giết ngươi. Giờ phút này Trịnh Càn tựa như cái quái vật, bất quá mặc cho cái nào cha đã mất đi nhi tử chỉ sợ phản ứng đều là giống nhau kịch liệt. Trịnh tiên sinh. Trương Dương nhìn trước mặt như là chó dại giống nhau Trịnh Càn, nghiêm mặt nói, Trịnh Bộ Phàm hắn đây là tự làm tự chịu, hắn sở dĩ sẽ thụ dạng này tổn thương hoàn toàn là nguyên nhân của chính hắn, Cảnh Phương có thể làm chứng. Mặt khác, Trịnh Bộ Phàm chết ta hoàn toàn không hiểu rõ, nằm viện sau ngoại trừ đi toilet bên ngoài ta liền không có rời đi cái phòng bệnh này. Vẫn luôn là Tiểu Nhu đang chiếu cô ta, ta làm sao có thể muốn con trai ngươi mạng. Mắt thấy tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, Lý viện trưởng cũng liền bận bịu nói giúp vào, Trịnh tiên sinh, ngươi yên tâm, bên bệnh viện rất xem trọng chuyện này, chúng ta nhất định sẽ tra cái cha ra manh mối, trả con trai của ngài một cái công đạo. Trước đó Đào Phạm Chu Cường tại bệnh viện bị người độc chết, hiện tại Trịnh Bộ Phàm lại bị người hạ độc chí tử, tại chính mình nhậm chức viện trưởng trong lúc đó xảy ra hai lên án mạng, nếu như không thể xử lý thích đáng chuyện này. Lý viện trưởng chỉ sợ chức vị của mình sẽ khó giữ được. Trương Dương thực lực mạnh mẽ, mà bên bệnh viện cũng xuất động nhân mã chấn bãi, lập tức Trịnh Càn cũng là vô kế khả thi, tiếp tục náo loạn chỉ sợ cũng phải vào cục. Nặng nề mà hút hai khẩu khí, Trịnh Càn chỉ Trương Dương, hung ác nói, Trương Dương, việc này chúng ta còn chưa xong. Dứt lời, Trịnh Càn đột nhiên đem Lý viện trưởng quăng về phía một bên, sau đó bước nhanh rời đi phòng bệnh. U cạc cạc. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Sau đó bước nhanh quay người chạy đến An Nhu bên người, hỏi, Tiểu Nhu, ngươi không có bị thương chứ? An Nhu khe khẽ lắc đầu, xem ra còn có chút chưa tỉnh hồn, ta không sao. Viện trưởng, chuyện gì xảy ra a? An Nhu hướng về phía cửa một mặt ngưng trọng Lý viện trưởng hỏi. Chuyện không liên quan tới ngươi. Lý viện trưởng không chút khách khí cho An Nhu một cái lặng lẽ, quay người muốn phải rời đi, lại bị Trương Dương một cái ấn xuống bả vai. Lý viện trưởng, vừa mới Trịnh tiên sinh hắn nhưng là dự định muốn mệnh của ta. Ngươi liền cái khai báo cũng không cho ngươi cảm thấy phù hợp à. An Ninh chung quanh thấy thế muốn tiến lên ngăn lại Trương Dương, lại bị Lý viện trưởng ngăn lại. Trịnh tiên sinh nhi tử Trịnh Bộ Phàm ngay tại mới vừa rồi bị người độc chết, chúng ta sơ bộ suy đoán là có người tại hắn trong đồ ăn hạ độc. Chúng ta nghĩ đối Trịnh Bộ Phàm thi thể tiến hành tiến một bước xét nghiệm, nhưng Trịnh tiên sinh lại chết sống đều không cho phép chúng ta đụng Trịnh Bộ Phàm thi thể. Chương 145, dàn xếp ổn thỏa. Trương Dương đột nhiên nhớ tới vừa mới hệ thống làm hắn uống canh đậu xanh mà không phải cháo gạo, liền hướng về phía Lý viện trưởng hỏi, xin hỏi Trịnh Bộ Phàm tối nay là không phải uống cháo gạo? Không sai. Lý viện trưởng một mặt kiên định gật đầu, chúng ta kết luận chính là có người tại hắn cháo gạo trong hạ độc, bởi vì những thứ khác đồ ăn hắn đều không có chạm qua. Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra hệ thống vừa mới đề nghị cứu mình một mạng A. Kỳ quái, Trương tiên sinh ngươi là làm sao mà biết được? Lý viện trưởng lập tức nhíu mày, không khỏi hoài nghi lên Trương Dương tới. Chú ý tới Lý viện trưởng ánh mắt, An Nhu suy tư một lát, cùng Lý viện trưởng nói ra, viện trưởng, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Lý viện trưởng vẫn tại nhìn chằm chằm Trương Dương, hy vọng có thể từ trong ánh mắt của hắn quan sát ra một chút manh mối. Đêm nay kỳ thật ta cấp Dương ca mang cơm tối là cháo gạo, lên thang máy sau Dương ca điện thoại tới nói hắn muốn uống canh đậu xanh, đúng lúc đỉnh tỷ cũng cùng ta tại một cái thang máy, nàng biết sau liền cùng ta trao đổi bữa tối, nói Trịnh Bộ Phàm đều không ăn, cha hắn sẽ từ bệnh viện bên ngoài cho hắn nuôi lớn bữa ăn. Bắt đầu ta còn cảm thấy có chút không ổn, nhưng đỉnh tỷ nàng nói không quan hệ. Cho nên ta đáp ứng nhìn Lý viện trưởng càng thêm vẻ mặt ngưng trọng, An Nhu thanh âm cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Trương Dương nhìn An Nhu một chút, hỏi, Tiểu Nhu, theo ý ngươi nói là có người muốn đi ta cơm tối trong hạ độc, kết quả ngươi trời đất xui khiến đem ta cơm tối cùng Trịnh Bộ Phàm cơm tối đổi đến đây, kết quả đem Trịnh Bộ Phàm cấp độc chết. An Nhu giờ phút này đã sợ hãi không dám nói tiếp nữa, chỉ là ngượng ngùng nhẹ gật đầu. An Nhu, ngươi có thể bảo chứng như lời ngươi nói đều là thật sao? Lý viện trưởng lập tức thần sắc nghiêm túc xuống dưới. Ta nói đều là thật. An Nhu thanh âm tuy nhỏ, nhưng ngữ khí lại là rất kiên định. Trương Dương nhìn An Nhu một chút, suy tư một lát, thản nhiên nói, ta nói vừa mới vì cái gì Trịnh Càn vọt thẳng vào trong phòng bệnh của ta nói muốn ta đền mạng, ta đoán chính là hắn cho ta hạ độc, kết quả trời đất xui khiến đem con của mình cấp độc chết, cũng tưởng rằng ta thiết kế đem cơm tối cấp đánh cháo. Lý viện trưởng nghe Trương Dương một phen suy đoán, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời thần sắc cũng thư hoan rất nhiều. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lý viện trưởng đối bên người một đám bảo vệ nói ra, nhớ kỹ, đêm nay nơi này lời nói không muốn cùng bất cứ người nào nhắc lên, nếu không coi chừng bát ăn cơm của các ngươi. Vâng. Các nhân viên an ninh chào một cái, sau đó lập tức đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. An Nhu, ngươi cũng ra ngoài. Nàng lưu lại. Trương Dương đưa tay mặt không thay đổi chặn chính phải rời đi An Nhu. Lý viện trưởng yên lặng nhìn An Nhu một chút, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. Trương tiên sinh. Lý viện trưởng chủ động đi tới Trương Dương trước mặt, cười cùng hắn nắm tay, sự tích của ngươi ta đã nghe nói thật, ngươi đây là vì thành phố Đông Hải nhân dân làm một chuyện thật tốt ta. Muốn ta nói, cái gì Trịnh Bộ Phàm A còn có kia Đông Hải ba hỗn đản, bọn họ đều là trừng phạt đúng tội, chết không có gì đáng tiếc. Tất nhiên lời này ngươi cũng không cần cùng người khác nói. Nhìn Lý viện trưởng một mặt nịnh nọt, Trương Dương nhíu mày, thu tay về, hỏi, Lý viện trưởng, ngươi có lời gì nói thẳng không sao? Được. Lý viện trưởng cười phủi tay, nói ra, nghe ngươi vừa mới một phen phân tích, ta cũng cảm thấy chuyện vốn có cùng ngươi nói tướng nhất trí, Trịnh Bộ Phàm là bị cha của hắn cấp hạ độc chết. Nếu quả như thật muốn cha rõ lời nói, cuối cùng khẳng định sẽ cha được Trịnh Càn trên đầu, vì thế, chuyện này Trịnh Càn khẳng định chọn dàn xếp ổn thỏa phòng ngừa phiền phức, cho nên ta hy vọng Trương tiên sinh ngươi cũng không cần đang đuổi cứu chuyện này. Vì cái gì? Trương Dương một mặt hờ hững nói. Là như vậy. Trước đó bệnh viện chúng ta đã từng xảy ra cùng nhau bệnh nhân bị độc chết chuyện, mặc dù người kia cũng là phạm nhân, nhưng ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt, nếu như chuyện lần này lại xử lý không tốt lời nói, chỉ sợ ta liền muốn tự nhận lỗi từ trước, cho nên ta hy vọng Trương tiên sinh có thể không nên truy cứu việc này, cũng coi là cho ta một đầu sinh lộ. Lý viện trưởng tư thái cực kỳ khiêm cung, hiển nhiên hắn rất để ý hắn viện trưởng này danh hiệu. Không truy cứu. Trương Dương cười nhạt một tiếng, cố ý nói ra, nếu như không truy cứu lời nói, Trịnh Càn khẳng định sẽ đem Trịnh Bộ Phàm chết ỉ lại trên đầu của ta, hắn khẳng định lại không ngừng tìm ta gây phiền phức, ngươi dự định làm ta nên làm cái gì? Cái này Lý viện trưởng nghe Trương Dương một phen cũng có chút khó khăn lên, nhưng hắn như cũ không có ý định từ bỏ, đứng tại chỗ yên lặng suy tư biện pháp khác. Trương Dương yên lặng nhìn chăm chú lên Lý viện trưởng con mắt, vừa nhìn liền biết lao ra hỏa này là cái khôn khéo lao hồ ly, khẳng định không thiếu làm qua trung gian kiếm lời túi tiền riêng chuyện. Suy tư một lát, Trương Dương đột nhiên cười hắc hắc, nói ra, như vậy đi, ta cũng không phải cái loại này không chừa đường sống cho người khác người, ta liền bán ân tình của ngươi, tạm thời đáp ứng ngươi yêu cầu đi. Lý viện trưởng đại hỉ, đang muốn cảm tạ Trương Dương, không ngờ Trương Dương lại tiếp tục nói ra, bất quá ta có cái nho nhỏ điều kiện.
Ngươi nói.
Lý viện trưởng liền vội vàng hỏi. Giúp ngươi bận bịu ta thì tương đương với đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong, Trịnh Càn lao ra hỏa kia không chừng sẽ dùng cái gì càng âm độc chiêu số tới đối phó ta, vì thế sau khi xuất viện ta có lẽ phải đi nơi khác tránh đầu gió, phòng ngừa vì chính mình đưa tới họa sát thân, cho nên ngươi đến cho ta một khoản tiền làm ta chạy trốn mới được, chúng ta vốn không quen biết, ta cũng không thể giúp không ngươi.
Trương Dương mắt nháng lửa, cố nén ý cười đối Lý viện trưởng nói.
Này dễ nói, hẳn là, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu?
Lý viện trưởng không hề nghĩ ngợi đáp ứng Trương Dương yêu cầu, tiền không là vấn đề, chỉ cần mình còn ngồi viện trưởng này vị trí, còn sợ không có tài lộ a.
Trương Dương quan sát tỉ mỉ một phen trước mặt Lý viện trưởng, tuổi vừa mới 50, bụng phệ, tóc thưa thớt, bóng loáng đầy mặt, nói là thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân viện trưởng, kỳ thật càng giống là một cái trung niên mập ra nhà giàu mới nổi.
Nhìn Lý viện trưởng dáng vẻ đoán chừng trong sân dáng dấp nhiều năm như vậy khẳng định vất không ít chất béo.
Ta muốn 20 vạn.
Trương Dương cảm thấy chính mình đây đã là công phu sư tử ngoạm.
Tốt, không có vấn đề, ta cái này đem tiền chuyển tới tài khoản của ngươi trong.
Lý viện trưởng con mắt đều không mang theo nháy một chút, không chút do dự đáp ứng Trương Dương, còn sợ hắn đổi ý, vội vàng hướng hắn đòi hỏi ngân hàng tài khoản tên.
Nóa! Muốn thiếu đi!
Thấy Lý viện trưởng như thế cao hứng, Trương Dương lúc này liền hối hận vì cái gì chính mình không tiếp tục nhiều muốn một chút, nhìn hắn này dáng vẻ cao hứng. Đoán chừng hỏi hắn muốn 200 vạn hắn cũng không phải không bỏ ra nổi tới.
Ai, quả nhiên nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta, tại thành phố Đông Hải loại này thành phố lớn, 20 vạn đối những người có tiền kia tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới.
Nhưng lời đã nói ra miệng, Trương Dương cũng không cách nào đổi ý, đành phải ảo não nhẹ gật đầu, nói cho Lý viện trưởng ngân hàng của hắn tài khoản.
Một lát sau, Trương Dương liền nhận được tin nhắn nhắc nhở, 20 vạn tiến vào ngân hàng của hắn tài khoản.
Được rồi. Kia Trương tiên sinh chúng ta đây cũng là nộp người bằng hữu, về sau ngươi gặp phiền toái gì cứ mở miệng chính là, ta có thể giúp ngươi nhất định nghĩa bất dung tử.
Dứt lời, Lý viện trưởng một mặt ý cười rời đi Trương Dương phòng bệnh.
Chương 146, giàu đến chảy mỡ.
Không cần tốn nhiều sức liền được 20 vạn, đây đúng là một kiện đáng giá chúc mừng chuyện, duy nhất không được hoàn mỹ chính là một ít.
Bất quá hơn 20 năm ăn đất trải qua làm Trương Dương hiểu được biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc đạo lý này. Hắn chỉ tiêu trầm một lát liền lại lần nữa tỉnh lại.
Ha ha, tiểu nhu, nhìn các ngươi viện trưởng kia bụng lớn ta liền đoán được lao gia hỏa này khẳng định không ít tham tiền.
Trương Dương cười xoay đầu lại, lại phát hiện An Nhu ngồi tại trên giường bệnh khóc lên, Lê Hoa đái vũ bộ dáng quả thực làm cho đau lòng người.
Tiểu nhu ngươi thế nào?
Trương Dương bước nhanh đi tới An Nhu bên người, ngồi xuống, hỏi.
Dương ca, ta lại giết người ta. An Nhu vừa nói xong câu đó, liền ức chế không nổi nội tâm tự trách, lên tiếng khóc ồ lên.
Trương Dương khẽ thở dài một hơi, đem An Nhu ôm ở trong ngực của mình, nhẹ nhàng vì nàng lau sạch nước mắt, mỉm cười nói, Tiểu Nhu, đây không phải lỗi của ngươi, là Trịnh Càn giết chết con của mình, cùng ngươi không có quan hệ.
Nhưng chén kia cháo gạo đúng là ta muốn cùng đỉnh tỷ đổi A.
An Nhu một mặt thút thít một mặt nói,
nhưng ngươi trước đó cũng không biết A đúng hay không, có câu ngạn ngữ nói tốt, người không biết vô tội, huống hồ ngươi nếu là không đem cơm tối đổi qua tới, sợ ngươi sợ chết chính là ta, Tiểu Nhu ngươi đây chính là cứu mạng ta A.
Trương Dương cười an ủi.
Nghe Trương Dương một phen, An Nhu rốt cục chậm rãi ngừng khóc khóc, điềm đạm đáng yêu nhìn ôm nàng Trương Dương.
Nghe, Tiểu Nhu, ngươi không có giết người, ngươi là đã cứu ta một mạng, có biết không?
Trương Dương một mặt yêu thương nhìn trong ngực An Nhu, nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, an ủi.
Ừm, ta đã biết, cảm ơn ngươi Dương ca.
An Nhu hít sâu một hơi, lau khô nước mắt của mình, ngừng lại thút thít, trọng trọng gật gật đầu.
Cứ như vậy, hai người tĩnh tĩnh hưởng thụ lấy giờ phút này vuốt ve an ủi.
Dương ca, có cái gì thô sáp đổ vật cấn đến ta? An Nhu lập tức cảm thấy dưới thân có chút không thoải mái.
Trương Dương tâm thần giật mình, liền vội vàng đem An Nhu buông ra đến, ngượng ngùng cười một tiếng, vô tình hay cố ý nhấc nhấc quần, ta dựa vào, cái này lúng túng.
Tại Trương Dương trong ngực ngồi lâu như vậy, An Nhu cũng là khuôn mặt nhỏ một trận đường hồng, trong lúc nhất thời hai người đều trệ ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho tốt.
Đúng rồi Tiểu Nhu.
Trương Dương dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, ngươi ngân hàng tài khoản là bao nhiêu?
An Nhu hơi méo đầu, Dương ca ngươi muốn ta ngân hàng tài khoản làm gì?
Ai nha, ngươi nghe ta, cho ta chính là.
Trương Dương cười hắc hắc, một mặt buông lòng nói.
An Nhu nhu thuận nhẹ gật đầu, lấy ra điện thoại, đem ngân hàng của mình tài khoản nói cho Trương Dương.
Chỉ chốc lát, An Nhu nhận được tin nhắn nhắc nhở, ngân hàng tài khoản thu được gửi tiền 20 vạn nguyên.
Dương ca ngươi làm cái gì vậy?
An Nhu vừa thấy được gửi tiền rõ ràng chi tiết, lập tức có chút tức giận.
Mẹ ngươi thân thể không phải vẫn luôn không tốt lắm à?
huống hồ ngươi đã giúp hai ta lần bận rộn, ta nhưng thiếu ngươi không ít nhân tình, số tiền kia ngươi cầm đi, cấp mẹ ngươi điều trị thân thể. Trương Dương hào phóng cười cười, ra hiệu An Nhu đem tiền nhận lấy liền tốt. Không được, Dương ca, số tiền kia ta không thể nhận, đây là tiền của ngươi, ta cái này trả lại cho ngươi. Dứt lời, An Nhu liền phải đem này 20 vạn một lần nữa chuyển cho Trương Dương. Trương Dương thấy thế, liền vội vàng đoạt lấy An Nhu điện thoại, hơi khẽ to mày, Dương giả tức giận nói, ngươi không nguyện ý tiếp nhận số tiền kia có phải hay không coi ta là thành người ngoài. Làm gì có. An Nhu liền vội vàng lắc đầu, liền giải thích do nói, Dương ca ngươi không phải nói ngươi cần nhờ số tiền kia đi tránh đầu do à, hơn nữa ta cũng là đem Dương ca ngươi xem như. Bằng hưu mới nguyện ý giúp ngươi, tuyệt đối không có thu ngươi thủ lao dự định. Nghe An Nhu một phen, Trương Dương lập tức cười lên ha hả, ta là tại lừa gạt cái kia Lý viện trưởng đâu, ta mới không có ý định chạy trốn đâu, Trịnh Càn hắn nghĩ tìm ta gây phiền phức liền làm hắn phóng ngựa tới, ta cũng không sợ hắn. Hơn nữa ta xem xét cái này, Lý viện trưởng liền biết hắn khẳng định từ trong bệnh viện vớt không ít chất béo, hắn lại có chuyện nhờ tại ta, chúng ta vừa vặn theo như nhu cầu, ta liền từ trên người hắn mò 20 vạn, đáng tiếc à, hẳn là muốn một chút, hắn khẳng định giàu đến chảy mỡ. Thế nhưng là Dương ca, đây là tiền của ngươi, ta không thể. Không đợi An Nhu nói hết lời, Trương Dương hai tay khoác lên trên vai của nàng, nghiêm mặt nói, An Nhu ngươi có tin ta hay không? An Nhu đầu tiên là trì trệ, sau đó nhẹ gật đầu. Dương ca ngươi nói cái gì ta đều tin, ta biết ngươi sẽ không gạt ta. Trương Dương nhẹ gật đầu, cười nói, nghe, ta thế nhưng là sao chổi à, không may thời khắc cùng ta làm bạn, ta lần này liền được 20 vạn, đây chính là đi đại vận à, nếu như ta giữ lại số tiền kia, ta khẳng định sẽ xui xẻo, nói không chính xác lần sau ta liền thật bị xe đụng chết. Dương ca ngươi đừng nói nhảm. An Nhu vội vàng ngăn chặn Trương Dương miệng, không cho hắn nói ủ rũ lời nói. Trương Yến cười hắc hắc, cầm xuống An Nhu tay, cười nói, cho nên, ngươi nếu là thật muốn giúp ta, không muốn nhìn thấy ta xui xẻo lời nói, liền nhận lấy số tiền kia đi. Nhìn Trương Dương một mặt chân thành, An Nhu cắn môi do dự một lát, rốt cục nhẹ gật đầu, ừm, cảm ơn ngươi Dương ca. Ngươi như vậy giúp ta, ta cũng không biết nên báo đáp thế nào ngươi mới tốt nữa. Ha ha, ngươi nếu là thật muốn giúp ta mà nói, quay đầu liền lại cho ta xoa bóp chân đi, nhớ rõ nhất định phải dùng sức ca. Trương Dương một mặt cười xấu xa nói. Trương Dương tại trong phòng bệnh cùng An Nhu cười cười nói quên cả trời đất, nhưng bên ngoài Trịnh Càn nhưng liền không có Trương Dương như vậy nhã hứng. Quả nhiên như Trương Dương sở liệu, Trịnh Càn từ bỏ điều tra việc này, lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, Lý viện trưởng cũng ngầm hiểu lẫn nhau đối Trịnh Càn biểu thị ra một phen an ủi, đưa cho bồi thường tương ứng, liền ngậm miệng không còn để việc này, để tránh dẫn phát càng nhiều phiền phức. Sau đó, Trịnh Càn liền phái người đem Trịnh Bộ Phàm thi thể mang theo trở về, hắn thà rằng làm nhi tử hoàn chỉnh chết, cũng không nguyện ý làm những cái kia bác sĩ ở trên người hắn động đao. Đem Trịnh Bộ Phàm quan tài vận sau khi về nhà, thời gian đã gần đến lân cận đêm khuya, Trịnh Càn khiến người đem nhi tử quan tài bày ra tại phòng ngủ của mình về sau, liền đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, canh giữ ở Trịnh Bộ Phàm quan tài trước, yên tĩnh không nói. Không biết qua bao lâu, yên tĩnh u lạnh trong phòng truyền đến một tiếng thanh thúy chuông điện thoại di động. "Uy, là ai?" Trịnh Càn một mặt hờ hững nói. "Trịnh tổng, chúng ta nghe nói quý công tử chuyện, xin ngài nén bi thương." Nghe được thanh âm này, Trịnh Càn không khỏi nhíu mày. "Vương Vĩ Cường, ngươi muốn làm gì?" "Trịnh tổng, ta không có ác ý, mục đích của ta giống như ngươi, chính là làm Trương Dương trả giá thật lớn." Vương Vĩ Cường không chút nào quanh co lòng vòng, thẳng thắn dứt khoát nói. Vừa nghe đến Trương Dương tên, Trịnh Càn không khỏi siết chặt nắm đấm, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là vì Trịnh Bộ Phàm báo thủ, ngươi có biện pháp nào? Chương 147, Liệp Sát Giả. "Trịnh tổng, không biết ngài có nghe nói qua hay không Liệp Sát Giả?" Vương Vĩ Cường đột nhiên hỏi. "Liệp Sát Giả?" Trịnh Càn nhướng mày, "Đây là cái thứ gì?" "Đây là một cái thợ săn tiền thưởng tổ chức, chỉ cần cấp tiền đủ nhiều, bọn họ có thể vì ngươi giết chết bất luận cái gì ngươi thấy ngứa mắt người." Vương Vĩ Cường nhàn nhạt cười cười, như có thâm ý nói, "Lúc trước ta bị ngài làm cho tại thành phố Đông Hải khó mà đặt chân, bất đắc dĩ xuôi nam tìm kiếm đường ra, trong lúc vô tình phát hiện tổ chức này. Ta dốc hết ra tài mời bọn họ vì ta diệt trừ cái này đến cái khác đối thủ cạnh tranh, lúc này mới kiên trì tới hôm nay, không có hôn cái lưu lạc đầu đường hạ tràng." "Lời này của ngươi là có ý gì?" Trịnh Càn nghe Vương Vĩ Cường một phen, lập tức một trận thịnh nộ, đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát, "Vương Vĩ Cường, ta cho ngươi biết, ta có thể có hôm nay, dựa vào chính là ta bàn tay sát, ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện cầm cái gì thợ săn tiền thưởng tổ chức liền có thể dọa ta, lão tử cũng không phải bị dọa lớn." "Ở nha." "Trịnh tổng ngài bất giận, ngài hiểu lầm ta ý tứ." Nghe Trịnh Càn một phen quát lớn, Vương Vĩ Cường cảm xúc nhưng không có lên mảy may gợn sóng, vẫn như cũ ngữ khí bình thản nói, chúng ta đều là người làm ăn, tình huống hiện tại đến xem, hai nhà chúng ta hợp tác mang tới tốt lắm nơi có thể so sánh đối kháng nhiều hơn. Ta cùng ngài nói cái này thợ săn tiền thưởng tổ chức mục đích đúng là muốn nói cho ngươi, chúng ta có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng đến diệt trừ Trương Dương. Trinh Can hít sâu một hơi, tỉnh táo lại về sau, chậm rãi nói, nói tiếp. Vương Vĩ nhẹ gật đầu, ta đã cùng Lý Tổng cùng Trần Tổng đều thỏa đàm, bọn họ đều đồng ý mời Liệp Sát Giả ra mặt diệt trừ Trương Dương, chúng ta bây giờ đều là tại trên một cái thuyền, hiện tại chỉ kém Trịnh Tổng ngài gật đầu. Trinh Can trầm tư một lát, hư lạnh nói, tốt, nếu như người thợ săn này thật sự có năng lực diệt trừ Trương Dương, ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. Bất quá ta trước đó cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đùa hoa chiêu gì lời nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trịnh Tổng xin yên tâm, ngươi muốn vì nhi tử báo thù, chúng ta lại làm sao không muốn vì hài tử xuất ngụm ác khí đâu. Vương Vĩ Cường cười gian một tiếng, tiếp tục nói, bất quá người thợ săn này tổ chức thu phí thế nhưng là rất đắt đỏ, cho nên cái này tiền, khẳng định không thể chỉ từ một người nào đó ra. Chỉ cần có thể giết Trương Dương, muốn ta xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Trịnh Can một mặt hờ hững, hắn hiện tại trong đầu chỉ muốn một sự kiện, đó chính là như thế nào làm Trương Dương chết. Trịnh Tổng quả nhiên là người sảng khoái, vậy ta đây liền đi liên hệ Liệp Sát Giả, một có tin tức ta ngay lập tức sẽ lại cùng ngươi liên lạc. Dứt lời, Vương Vĩ Cường liền cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại, Trịnh Can chậm rãi đi đến Trịnh Bộ Phàm quan tài trước, sờ lên băng lãnh quan tài, lạnh lùng nói, yên tâm đi nhi tử, ta nhất định sẽ vì ngươi giết cái này Trương Dương, ta cam đoan. Trương Dương tại trong bệnh viện mỗi ngày trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian, tốt không được tự nhiên, rốt cục 3 ngày sau một cái giữa trưa, Trương Dương chính nằm lì ở trên giường hưởng thụ lấy An Nhu xoa bóp, đột nhiên chân giường chặt đứt, Trương Dương vội vàng không kịp chuẩn bị ngã một cái lảo đảo, kém chút không có cắn đứt đầu lưỡi của mình. Xem ra ngày lành của ngươi đến rồi này là ngừng, nên xuất viện. Hệ thống cười đối Trương Dương nói. Ai, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài. Người bình thường ai cũng không nghĩ đến bệnh viện đến, nhưng Trương Dương lại đối bệnh viện sinh ra một loại không hiểu tình cảm, bởi vì chỉ có thụ thương nằm viện thời điểm hắn mới có thể tạm thời thoát khỏi bị hảo vận phản phệ uy hiếp. Đơn giản cùng An Nhu kể một chút tình huống về sau, Trương Dương liền làm thủ tục xuất viện, rời đi bệnh viện. Xảo chính là, Vương Mánh ba người cũng tại cảnh sát chăm sóc hạ xuất viện, bọn họ thụ phần lớn là ngoại thương, đi qua mấy ngày nay trị liệu, tổn thương đã tốt lắm rồi, cảnh sát liền muốn đem bọn họ mang về cục cảnh sát chính thức tiếp nhận xét xử. Giám ngục trưởng Lý Khải Cường cũng bị cảnh sát truy nã quy án, đi qua thẩm vấn, Lý Khải Cường khai báo sự tình tiền căn hậu quả, cảnh sát bởi vậy xác định Đông Hải ba hôn đản ba người tội danh, ba ngày sau, đem bọn hắn chính thức nhốt vào đại lao. Vụ án cáo phá, đi qua một chút cùng Đông Hải ba hôn đản có quan hệ bản án cũng bị một lần nữa điều tra, phát hiện trong đó có thật nhiều oan giả sai án, liền lập tức một lần nữa thẩm tra xử lý đi qua bản án, trả những người kia một cái trong sạch. Trần Hạo bị bắt giữ. Trương Thúc khúc mắc cuối cùng là mở ra, Trương Dương lại cùng mọi người cùng nhau trở về đến công ty đi làm. Một trời xế chiều, Trương Dương mới từ công ty tan tầm chuẩn bị trở về nhà, đột nhiên nhận được một trận lạ lẫm điện thoại. Uy, Trương huynh đệ, ngươi còn nhớ rõ ta không? Điện thoại bên kia truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Trương Dương tất nhiên nhớ rõ thanh âm này, cười nói, Đào ca, ngươi xuất ngục. Đó cũng không phải là, không thì ta làm sao điện thoại cho ngươi. Trương huynh đệ ngươi nhưng thật là có bản lĩnh. Ta mang theo các huynh đệ vừa đi ra lúc ta còn đang hoài nghi trước ngươi nói lời, nhưng chờ ta xem xét tin tức, khá lắm, ngươi bây giờ thế nhưng là thành phố Đông Hải nhân vật phong vân, ngươi thật đúng là đem Vương Mánh đưa vào trong đại lao. Đó là đương nhiên, ta Trương Dương luôn luôn là nói được thì làm được. Trương Dương cười ha ha một tiếng, một mặt buông lòng nói. Trương huynh đệ, ngươi vì ta cùng các huynh đệ rửa sạch hoàn tên, đem chúng ta cứu ra ngục giam, phần ân tình này chúng ta cả đời khó quên. Trương huynh đệ. Đêm nay có thể hay không xin thưởng cái quang, cùng nhau ăn bữa cơm đâu. Không có vấn đề. Trương Dương hào sảng đáp ứng. Tốt, 8 giờ tối, Thụy Long khách sạn, chúng ta không gặp không về. Ước định cẩn thận thời gian về sau, Lưu Đào liền cúp điện thoại. Không có nghĩ đến cái này, Lưu Đào lại còn nhớ đến giữa chúng ta hứa hẹn, ta còn tưởng rằng hắn lúc trước chính là nói một chút mà thôi đâu. Cúp điện thoại, Trương Dương cười nhạt một tiếng, về đến nhà đơn giản chuẩn bị một chút, đến 8 giờ tối. Trương Dương đúng giờ đi tới Thụy Long khách sạn dự tiệc. Thụy Long khách sạn không nói là thành phố Đông Hải quán rượu sang trọng nhất, nhưng đối với Trương Dương loại này người bình thường tới nói, đã là cực kỳ cao cấp, Lưu Đào đem địa điểm tuyển định ở đây, cũng có thể thấy hắn đối Trương Dương coi trọng. Trương Dương chính hướng về phía trong khách sạn đi đến, đột nhiên khách sạn đại cửa bị đẩy ra đến, hơn 100 tên thân mang Âu phục mang theo kính râm nam nhân theo trong khách sạn khí thế hung hăng hướng về phía Trương Dương đi đến. không phải là Trịnh Càn cái bẫy. Trương Dương hơi khẽ cau mày, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Ngay tại đám người kia đi đến Trương Dương trước mặt chừng 5 mét khoảng cách lúc, hơn 100 người hướng về phía hai bên tán đi, xếp thành hai hàng, ở giữa trở lại một cái ba người rộng thông đạo. Hoan nghênh Dương ca đại giá quang lâm. Hơn 100 người cùng nhau hướng về phía ở giữa túi người, cùng kêu lên. Trương Dương chính một mặt mộng bức đến cùng xảy ra chuyện gì, đột nhiên Lưu Đào theo trong khách sạn hướng về phía Trương Dương đi tới, âu phục giày ra, một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng, cười hướng về phía Trương Dương đi tới, Trương huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không đợi Trương Dương kịp phản ứng, Lưu Đào đi lên liền cho Trương Dương một cái to lớn ôm. Thế nào huynh đệ, này phô Trương có đủ mặt đi. Lưu Đào cười hắc hắc, vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói. Cảm tình ngươi ngoại trừ trong ngục giam hơn 30 huynh đệ, bên ngoài còn có nhiều người như vậy à. Trương Dương nhìn này phô Trương, chính là hắc bang đại lao cũng không nhất định có tràng diện này. Chương 148, đại phô Trương. Lưu Đào cười khổ một tiếng, kỳ thật đi qua thủ hạ ta huynh đệ còn càng nhiều, chỉ là vào ngục giam về sau, thủ hạ người phần lớn tan tác như chim ông, còn lại những huynh đệ này đều là đối ta trung thành nhất. Theo ta vào ngục giam sau vẫn tại vì ta chống đỡ sản nghiệp của ta, chính là vì một ngày kia ta có thể ra ngục một lần nữa dẫn dắt bọn họ. Lưu Đào không khỏi cảm giác đề tài có chút thương cảm, liền lắc đầu, giữ vững tinh thần, cười nói, không nói những này, đến Trương huynh đệ, mau vào đi ngồi đi, ta nhưng là chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi ngươi đâu. Tốt, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Dương nhẹ gật đầu, cười cùng Lưu Đào đi vào quán rượu. Toàn thể nhân viên tại yến hội sảnh thượng an vị về sau. Lưu Đào phủi tay, mang thức ăn lên. Lập tức, hơn mười mấy tên dáng vẻ thức tha mềm mại người nữ phục vụ bưng mâm lớn nhỏ bàn đẩy cửa vào, đem từng đạo tinh xảo món ăn trình lên bàn tới. Đồ ăn dâng đủ về sau, Lưu Đào đứng dậy nâng chén đối ở đây huynh đệ hô lớn, các huynh đệ, để chúng ta kính Trương Dương huynh đệ một ly. Vừa mới nói xong, hơn 100 người lập tức để tay xuống đầu đũa, giơ ly rượu lên, rất cung kính nhìn Trương Dương. Thịnh tình không thể chối từ, Trương Dương cũng lập tức nâng chén đáp lại nhiệt tình của mọi người. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó, mọi người liền ngồi xuống, hưởng dụng thức ăn trên bàn, thỉnh thoảng còn có cùng Trương Dương cùng nhau tại ngục giam trung đụng huynh đệ chạy tới kính hắn một ly, Trương Dương đều nhiệt tình trở về rượu. Trương huynh đệ chính là hải lượng A, uống nhiều như vậy không có chút nào đỏ mặt. Thấy Trương Dương tiểu lượng tốt như vậy, Lưu Đào từ đáy lòng biểu thị kính nể. Trương Dương cười ha ha một tiếng, không phải ta thổi, cứ như vậy rượu đế, ta uống một ngụm hết sạch một bình đều không mang theo thở tức giận. Dứt lời. Tất cả mọi người nở nụ cười, bầu không khí mười phần sinh động. Vài ly rượu hạ đỗ, hàn huyên sau một lúc, Lưu Đào đột nhiên hỏi, Trương huynh đệ, không biết ngươi sau khi ra tù bây giờ làm gì công tác, có thể nuôi sống gia đình à? Trương Dương mỉm cười, một mặt tùy ý nói, ta bây giờ tại một nhà quản linh cứu và mai táng công ty làm nghiệp vụ viên, không có thân nhân không có lao bà, thì ra phòng ở bị đại hỏa thiêu hủy, hiện ở tạm tại trong nhà bạn, sinh hoạt cũng là còn nói còn nghe được. Lưu Đào nhẹ gật đầu. Hướng về phía Trương Dương nhích lại gần, hỏi, Trương huynh đệ là một cái nhân tài kiệt xuất, tại một cái quản linh cứu và mai táng công ty làm nghiệp vụ viên thật sự là khuất tài, ta tiền bạc bây giờ còn có mấy quán rượu, mặc dù sinh ý không bằng trước kia, nhưng cũng còn có thể sinh hoạt, nếu như Trương huynh đệ không ngại, ta nghĩ xin nhờ bọn, chúng ta có rượu cùng uống, có thịt cùng nhau ăn, ý của ngươi như nào? Trương Dương nhìn ra Lưu Đào là thật tâm thưởng thức chính mình, nghĩ mời mình nhờ bọn. Nếu như đặt ở thường ngày, Trương Dương khẳng định là không chút do dự đáp ứng này có chuyện tốt, nhưng bất đắc dĩ mình bị không may hệ thống cuốn thân, một phát hảo vận liền sẽ bị hảo vận phản phệ, mặc dù hệ thống thăng cấp sau trình độ nhất định thấp xuống phản phệ uy hiếp, nhưng phản phệ tạo thành hậu quả Trương Dương vẫn như cũ không dám kinh thường. Cảm ơn Đào ca ý đẹp. Trương Dương khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, bất quá bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, ta hiện tại còn phải tiếp tục tại công ty của ta công tác. Bọn họ bức ngươi ký bá vương điều khoản. Lưu Đào đằng một chút đứng lên. Sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Trương Dương vội vàng lôi kéo Lưu Đào ngồi xuống, cười nói, mới không có chuyện này, bọn họ đối với ta rất tốt, chỉ là bởi vì. Được rồi, Đào ca ta nói thật với ngươi đi, kỳ thật ta là sao chổi. A, một bàn người bị Trương Dương phen này không đầu không đuôi lời nói khiến cho có chút không hiểu rõ nổi. Trương huynh đệ, nếu như ý của ngươi là nói ngươi sợ ngươi sẽ liên lụy các huynh đệ lời nói, vậy ngươi liền quá lo lắng, chúng ta đều là dựa vào bản lãnh của mình ăn cơm. Vậy mới không tin cái gì thiên mệnh đâu. Đào ca ngươi hiểu lầm. Trương Dương đánh gãy Lưu Đào lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu, ta thật là sao chổi, hoặc là nói ta là mệnh trùng chú định muốn trở thành sao chổi nam nhân, bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến ta không thể giao hảo vận, nếu không ta liền lại nhận hảo vận phản phệ, bị vận rủi cuốn thân, vậy cũng không tốt. Thấy Lưu Đào một tất cả mọi người vẫn là một bộ không có nghe hiểu dáng vẻ, Trương Dương có tiếp tục giải thích nói, Đào ca ngươi mời ta nhập bọn cùng ngươi cùng nhau làm ăn, này với ta mà nói thế nhưng là thật to hảo vận, chính là bởi vì như thế ta mới không thể tiếp nhận hảo ý của ngươi, nếu không ta sẽ không may. Lưu Đào sững sờ chỉ chốc lát, sau đó ngượng ngùng nhẹ gật đầu, tốt a. Ngươi có chí riêng, nếu như Trương huynh đệ không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng nếu như ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý lời nói, ta Lưu Đào tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Hiển nhiên Lưu Đào cũng không tin Trương Dương một phen, chỉ là đem giải thích của hắn trở thành cự tuyệt lý do, bất quá cũng may Lưu Đào không phải cái loại này làm khó người, đã Trương Dương không nghĩ nhập bọn, hắn cũng không bắt buộc. Sau đó, Trương Dương cùng Lưu Đào một đoàn người lại bắt đầu cười cười nói nói trời Nam biển Bắc Hàn Huyền, rượu trên bàn đồ ăn rất nhanh liền tiêu diệt một nửa. Chính ăn vui vẻ, Lưu Đào điện thoại đột nhiên vang lên. Trương huynh đệ chờ ta một chút ta trước nhận cú điện thoại. Lưu Đào cười cười, để ly rượu trong tay xuống, nhận nghe điện thoại. Uy, không phải nói đêm nay ta có chuyện trọng yếu muốn làm, trong quán ba có chuyện gì ngày mai lại nói à? Trương Dương không biết điện thoại bên kia cùng Lưu Đào nói thứ gì, nhưng Lưu Đào sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Ngươi nói đều là thật. Tốt, ta lập tức trở lại dứt lời, Lưu Đào một mặt ngưng trọng cúp điện thoại. Đào ca, xảy ra chuyện gì rồi sao? Trương Dương thấy Lưu Đào sắc mặt không đúng, cảm thấy khẳng định có cái gì không tốt chuyện phát sinh. Là ta xin lỗi Trương huynh đệ. Lưu Đào một mặt ấy náy hướng về phía Trương Dương cúi đầu, trong quán ba ra một chút chuyện, ta đến mang các huynh đệ trước trở về một chuyến, chỉ có thể ngày khác lại chiêu đái Trương huynh đệ. Trương Dương buông xuống trong tay đũa, hỏi, là có người đến trong quán rượu của ngươi nháo sự a? Lưu Đào khẽ thở dài một hơi, nói ra, đi qua bằng lấy thủ hạ huynh đệ nhiều, tăng thêm kinh doanh có phương pháp, quán ba sinh ý vẫn luôn rất không tệ, nhưng từ khi ta vào tù về sau, quán ba sinh ý liền rất xuống ngàn trượng. Hiện tại ta trở về, ta đối thủ cạnh tranh thấy ta thực lực bây giờ không lớn bằng trước kia, liền muốn thừa dịp hiện tại đem ta triệt để đánh ngã, không cho ta quay người cơ hội. Như vậy a? Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đứng dậy duỗi lưng một cái, nói ra, làm ăn loại sự tình này, vốn chính là ai hợp người tiêu dùng ý, người tiêu dùng liền mua ai đơn, bọn họ muốn dựa vào nháo sự loại biện pháp này đến chèn ép ngươi, vậy thật quá không chính cống. Đúng vậy a, đi qua chúng ta tay sung túc thời điểm. Bọn họ nào dám tại địa bàn của ta nháo sự, ta vẫn luôn cũng chính là an ổn kinh doanh việc buôn bán của mình, chưa từng có muốn xâm chiếm ai chèn ép ai ý tứ, không nghĩ tới bọn họ hiện tại lại phản quay đầu lại muốn làm ta. Lưu Đào âm thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng rất là tức giận. Chương 149, vòng đây. Đào ca không cần lo lắng, ta đi giúp ngươi bãi bình bọn họ. Trương Dương dựa vào tiểu kình, hào sảng nói. Lưu Đào trong lòng lập tức cực kỳ cảm động, nhưng một lát sau liền lại trầm luân xuống tới, Trương huynh đệ. Ta biết thân ngươi tay rất tốt, nhưng nhân thủ của bọn hắn là gấp đôi của chúng ta à, lại nói, ta cũng biết đến ngươi mình bây giờ cũng có một thân phiền phức, ta cũng không muốn lại cho ngươi làm loạn thêm, hảo ý của ngươi huynh đệ ta tâm lĩnh. Dứt lời, Lưu Đào hướng về phía Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo các huynh đệ quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Trương Dương bắt lại Lưu Đào cánh tay, cười nói, muốn nói vun vào băng làm ăn loại sự tình này, ta là nhất khiếu bất thông, nhưng nếu là đánh nhau lấy bạo chế bạo, ta đây là sở trường nhất. Huống hồ Đào ca ngươi mời ta ăn như vậy một bàn rượu ngon thức ăn ngon, ta cũng phải có sở biểu thị không phải, chuyện này liền túi tại trên người ta tới cho ngươi bãi bình. Lưu Đào một cái đại lao ra kèm chút cảm động liền muốn khóc lên, vội vàng nhắm mắt lại đem nước mắt nén trở về, trọng trọng gật gật đầu, hảo huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, tốt, vậy chúng ta liền cùng đi gặp bọn họ một chút. Dứt lời, Lưu Đào chào hỏi thủ hạ hơn 100 hảo huynh đệ, đứng dậy rời đi khách sạn, hướng về phía Lưu Đào Phi Dương quán ba tiến đến. Nửa giờ sau, Trương Dương đáp lấy Lưu Đào xe cùng một bộ phận các huynh đệ đi tới ở vào thành thị khu Phi Dương quán ba cuối cùng ngoài cửa tiệm. Không thể không nói, Lưu Đào Phi Dương quán ba sắc thực khí phái, cũng khó trách đi qua khả năng hấp dẫn đến Trần Hạo loại này hoàn khố lực chú ý. Buổi tối, chính là quán ba loại này chỗ ăn chơi sinh ý tốt nhất thời điểm, nhưng Phi Dương quán ba nhìn lại là phá lệ quẩn cũ ẽ, ánh đèn lờ mờ, cũng không có phát ra âm nhạc, ngoài cửa thủy tinh còn có mấy đạo vết rách. Không được. Lưu Đào lập tức nhướng mày, nắm chặt nắm đấm, dẫn đầu vào. Trương Dương cùng đệ tử của hắn huynh thấy thế cũng theo sát lấy Lưu Đào mà đi. Vừa đẩy cửa ra, Trương Dương nhìn thấy không phải khí phái quán ba nội bộ, mà là khắp nơi trên đất bị đập nát cái bàn, hủy hoại đèn đóm cùng trên đất rượu ly rượu. À, Lưu Đào ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn đang suy nghĩ ngươi có phải hay không sợ, không dám đến đây. Phía trước, một cái miệng lưỡi bén nhọn, mặt đầy râu cha nam nhân, chân đạp một cái sưng mặt sưng mũi phục vụ viên, nhìn Lưu Đào. Một mặt khinh miệt nói. Phùng Kiến Đồng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lưu Đào nhìn về phía trước cái kia diếu võ dương oai nam nhân, một mặt sắc mặt giận dữ, lúc này liền muốn xông tới đánh nằm bẹp hắn một trận. Biết ngươi rất biết đánh, cho nên ta đã sớm chuẩn bị. Phùng Kiến Đồng khẽ cười một tiếng, phủi tay, sau lưng một đám thủ hạ lập tức liền vọt ra, đem Lưu Đào một đoàn người làm thành một đoàn. Lưu Đào thủ hạ thấy thế, lập tức đem Lưu Đào vây vào giữa, cùng cạnh ngoài Phùng Kiến Đồng người giằng co. Phi Dương quán ba tổng cộng có 4 nhà chi nhánh, đêm nay đồng thời gặp công kích, Lưu Đào đành phải đem thủ hạ chia 5 đường đi cứu viện, chính mình cùng Trương Dương mang theo hơn 30 người tiến đến cuối cùng cửa hàng. Mà bây giờ Phùng Kiến Đồng thủ hạ nói ít cũng có 80 người, hoàn toàn không phải một cấp độ, tăng thêm Lưu Đào bọn họ bị hạn chế tại trong vòng đây, ngoại trừ kiên trì ứng chiến cùng đầu hàng bên ngoài, không có biện pháp gì. Lưu Đào a Lưu Đào, ngươi nếu có thể mượn ra ngục một đoạn thời gian, ta liền có thể đem quán ba của ngươi thu về ta có, đáng tiếc a đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể tới cứng, ta muốn lấy tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha a. Phùng Kiến Đồng một phó dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, cười ra nói. Phùng Kiến Đồng ngươi tên hỗn đản, lão tử lúc trước nếu không phải xem ở đạo nghĩa giang hồ phân thượng, đã sớm đem ngươi bóp chết rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy oán trả ơn. Lưu Đào khí toàn thân phát run, nổi giận mắng. A, làm ta tại trong kẽ hở cầu sinh tồn ngươi quản này gọi đạo nghĩa giang hồ, cầu thí. May mắn mà có ngươi vào ngục giam, ta mới có thể xoay người có hôm nay, ta vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ rơi ta đoạt được hết thảy. Hôm nay ngươi hoặc là nâng cốc đi nhường cho ta, hoặc là ta liền đem nó theo trong tay ngươi cướp tới. Phùng Kiến Đồng vừa mới nói xong, hơn 80 người bắt đầu thu nhỏ vòng đây, mặt mũi tràn đầy sát khí hướng về phía ở giữa Lưu Đào bọn họ đi đến. Chờ một chút. Trương Dương hét to một tiếng, từ trong đám người ép ra ngoài. Ngươi lại là người nào? Phùng Kiến Đồng nhìn Trương Dương một chút, một mặt khinh thường nói. Ta xem như rõ ràng chuyện gì xảy ra, Đào ca lúc trước dựa vào năng lực của mình đem rượu đi sinh ý làm lớn làm mạnh, chính ngươi tài nghệ không bằng người còn đem sự bất lực của mình trách tội tại Đào ca trên người. Đào ca vào tù sau ngươi lại muốn nhân cơ hội xâm chiếm Đào ca quán ba, ta nói huynh đệ, ngươi làm người cũng quá không chính cống đi. Trương Dương nhìn trốn ở đám người sau lưng Phùng Kiến Đồng, vẻ mặt khinh thường. Ngươi xem như cái thứ gì, dám nói như vậy với ta. Phùng Kiến Đồng giận dữ, thực lực của hắn bây giờ liền Lưu Đào đều sợ hắn ba phần, cái này vô danh tiểu tốt làm sao dám cản rỡ như vậy. Quên tự giới thiệu mình, ta gọi Trương Dương, trong truyền thuyết sao chổi. Trương Dương khẽ mỉm cười nói. Thì ra ngươi chính là Trương Dương A. Phùng Kiến Đồng híp mắt một chút, phát hiện trước mắt người này quả nhiên là đoạn thời gian trước soát bình phong tin tức tiết mục cái kia Trương Dương. Thế nào, sợ rồi sao, nếu như ngươi thức thời ta đề nghị ngươi vẫn là mang theo thủ hạ mau mau rời đi Phi Dương quán ba, cũng bù đắp Đào ca tổn thất, nếu không ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm. Ha 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 ha. Phùng Kiến Đồng cuồng cười một tiếng, sau đó thần sắc đột nhiên âm trầm xuống. Ngươi cho rằng bắt mấy cái tội phạm chính mình là cái nhân vật rồi sao? Ta cho ngươi biết, ai dám cản lão tử tài lộ, ai liền phải chết. Các huynh đệ, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút những này không biết sống chết người, ai có thể bắt sống Lưu Đào, tiền thưởng 1 vạn. Phùng Kiến Đồng ra lệnh một tiếng, hơn 80 người lập tức hướng về phía ở giữa đánh tới. Mới 1 vạn khối, như vậy keo kiệt. Trương Dương nhả ránh một câu, không ý kỵ tí nào trước mặt số lượng lớn xa hơn bọn hắn người, chủ động xông tới. Đối phương nhân số tuy nhiều, nhưng bị sau lưng Lưu Đào thủ hạ hấp dẫn đi không ít người, tăng thêm bị quản chế tại hoàn cảnh hạn chế, đối phương không tốt phát lực. Mà Trương Dương Vịnh Xuân Quyền đúng lúc là dùng cho cận thân cách đấu, đối phương không thi triển được ngược lại đối Trương Dương hữu lực. Trương Dương thuần thục liền giải quyết hết đối diện xông tới người, chỉ chốc lát liền có hơn 10 người ngã xuống dưới chân của hắn. Liền xem như Trương Dương một thân một mình đối mặt này hơn 80 người, chỉ cần bỏ chút thời gian, xử lý bọn họ cũng không phải việc khó. Nhưng thân thủ Lưu Đào cùng thủ hạ của hắn liền có chút lực bất tòng tâm, một người muốn đồng thời đối mặt chí ít 2 người công kích, còn ở vào bị vây quanh trạng thái. Trương Dương là đến giúp Lưu Đào giải quyết phiền phức, không phải tay ngứa ngáy tìm đến khiến đánh. Lại giải quyết hết phía trước 2 người, Trương Dương chú ý tới phía trước Phùng Kiến Đồng đang ngồi trên ghế, một vừa uống rượu một bên trêu đùa phát run người nữ phục vụ, một bộ đã tính trước dáng vẻ, hoàn toàn không lo lắng tình huống nơi này. Trương Dương lập tức ánh mắt phát lạnh. Người phía trước lúc này liền bị Trương Dương âm lành ánh mắt dọa sợ, thừa dịp bọn hắn ngắn ngủi thất thần, Trương Dương cấp tốc giải khai một đạo lưu manh, thẳng đến phía trước Phùng Kiến Đồng mà đi. Chương 150, bồi thường tiền. Hỗn đản, mẹ ngươi không dạy qua ngươi vĩnh viễn không muốn lưng đối địch nhân của ngươi a. Trương Dương hét lớn một tiếng, bay lên một quyền hướng về phía Phùng Kiến Đồng đập tới. Phùng Kiến Đồng vừa mới xoay đầu lại, Trương Dương liền một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem Phùng Kiến Đồng đánh bay ra đến cách xa hơn 1 mét. Đập nát phía trước duy nhất một tấm hoàn hảo không chút tổn hại cái bản. Lão đại! Phùng Kiến Đồng thủ hạ thấy lao đại bị đánh, vội vàng hướng Trương Dương lao đến. Dừng tay cho ta. Trương Dương lập tức nắm chặt lên Phùng Kiến Đồng cổ áo, đem hắn kéo lên trước, ngay trước mặt mọi người khóa lại Phùng Kiến Đồng cổ, lạnh lùng nói, các ngươi nếu ai dám tiến lên nữa một bước, ta liền vặn gãy cổ của hắn. Phùng Kiến Đồng không nghĩ tới Trương Dương cái này nhìn phổ phổ thông thông nam tử vậy mà mạnh như vậy, ra tay như vậy hung ác, lúc này liền bị dọa đến tiểu trong quần, liền vội vàng kêu lên, tất cả mọi người dừng lại cho ta, các ngươi muốn hại chết ta à. Phùng Kiến Đồng thủ hạ đang cùng Lưu Đào một đoàn người kịch chiến, nghe được Phùng Kiến Đồng lời nói, lập tức dừng lại chiến đấu, lui sang một bên. Lưu Đào cùng hắn người chính mệt mỏi ứng đối nhiều như vậy địch nhân, thấy Phùng Kiến Đồng người đột nhiên triệt thoái phía sau, Lưu Đào hướng về phía trước xem xét. Trương Dương lại không biết lúc nào đã đem Phùng Kiến Đồng cho chế phục. Trương huynh đệ, tốt lắm. Lưu Đào lao đi khỏe miệng vết máu, đối Trương Dương giơ lên ngón tay cái. Trương tiên sinh, van cầu ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi thả ta, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Phùng Kiến Đồng dùng sức nuốt nước miếng một cái, liên thanh hướng về phía Trương Dương cầu xin tha thứ. Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, theo Phùng Kiến Đồng trong túi lấy ra điện thoại di động của hắn, lạnh lùng nói, lập tức gọi thủ hạ ngươi người theo Đào ca trong quán bar của hắn rút đi. Vâng vâng vâng. Phùng Kiến Đồng lập tức tiếp nhận điện thoại, cùng cái khác đường thủ hạ cú điện thoại. Lão đại, chúng ta đang muốn gọi điện thoại cho ngài báo tin vui đâu, chúng ta đã cầm xuống quán bar, lập tức liền. Lập tức cho ta theo trong quán bar rút khỏi đến. Phùng Kiến Đồng nghiêm nghị quát. A, thế nhưng là lão đại, chúng ta đã cầm chút ít quán bar, vì cái gì? Từ đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, ta là lão đại ngươi là lão đại. Nhanh cho ta làm theo, nếu không ta muốn mạng của ngươi. Phùng Kiến Đồng gào thét mặt đỏ lên. Vâng, chúng ta cái này rút lui. Tiếp theo, Phùng Kiến Đồng lại cùng thủ hạ của hắn cùng điện thoại, cuối cùng nói cho Trương Dương bọn thủ hạ của hắn đều đã rút lui đi ra. Đào ca, ngươi gọi điện thoại cùng các huynh đệ xác nhận một chút. Trương Dương hướng về phía Lưu Đào hô. Lưu Đào nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, thông mấy cọc điện thoại sau hướng về phía Trương Dương nói ra, bọn hắn người đều rút đi, bất quá quán ba tổn thất nặng nề, rất nhiều thứ đều bị bọn họ tạc hủy. Thấy Lưu Đào một mặt ngưng trọng, Trương Dương vô vô Phùng Kiến Đồng đầu, cười nói, có thể a các ngươi, tam quang chính sách áp dụng rất triệt để a, với ai học. Trương tiên sinh thủ hạ lưu tình, ta bồi, ta toàn diện đều bồi. Phùng Kiến Đồng liền vội xin tha mời Trương Dương dừng tay. Rất tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu, hỏi, Đào ca, chúng ta quán ba ngươi tính toán đại khái tổn thất bao nhiêu tiền? A. Lưu Đào đầu tiên là sững sờ, sau đó chậm rãi nói, cái này, nơi này còn dễ nói. Mặt khác bốn quán ba ta không biết tình huống hiện trường, còn phải hiện trường xác nhận một chút mới được. Không đợi Lưu Đào nói hết lời, Trương Dương đưa tay đánh gãy Lưu Đào, đối hắn nháy nháy mắt, cười nói, tính cái đại thể số liền tốt, Phùng tiên sinh ý đồ chiếm quán ba của ngươi còn tạp như vậy chết để, khẳng định không thiếu tiền. Lưu Đào rõ ràng Trương Dương ý tứ, suy tư một lát, sau đó nói, đại khái tại 500 vạn tả hữu đi, quán ba vừa khai trương thời điểm ta đại khái trang trí liền xài nhiều tiền như vậy. Trương Dương nhẹ gật đầu. Lại góp một cái Phùng Kiến Đồng đầu, ngươi cũng nghe rõ ràng a? Nghe rõ ràng, ta nhất định bồi. Phùng Kiến Đồng bị Trương Dương khóa đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khàn giọng nói. Rất tốt. Trương Dương buông lỏng ra Phùng Kiến Đồng, Phùng Kiến Đồng lập tức ngã trên mặt đất, càng không ngừng ho khan. Nói miệng không bằng chứng, đến lập cái chữ theo mới được. Trương Dương ra hiệu cái kia nữ phục vụ viên đi lấy giấy cùng bút, sau đó bút lớn vung lên một cái, vừa nói vừa viết nói, xen vào Phùng Kiến Đồng đối Lưu Đảo quán ba tạo thành tổn thất. Phùng Kiến Đồng đồng ý bồi thường Lưu Đào 1.000 vạn nguyên, trong vòng 3 ngày góp đủ. Chờ một chút, không phải nói 500 vạn A. Phùng Kiến Đồng lập tức ngừng lại ho khan, vội vàng quay đầu lại hỏi nói. Người ngốc A. Trương Dương lại gõ một cái Phùng Kiến Đồng đầu, cười mắng, Đào ca trang trí thời điểm kia cũng là năm nào, hiện tại lạm phát nhiều nghiêm trọng ngươi biết không, hơn nữa bởi vì ngươi phá hư, quán ba chỉ sợ thật tốt một đoạn thời gian không thể kinh doanh đâu, cái này tổn thất còn không có cùng ngươi tính đâu. A. Cái này 1.000 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ, Phùng Kiến Đồng có chút lộ vẻ do dự. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không nghĩ bồi? Trương Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nheo nheo tay, khớp nối trong lúc đó phát ra cụm thanh âm. Ta bồi ta bồi. Đối mặt Trương Dương uy hiếp, Phùng Kiến Đồng nào dám không theo. Nhìn tin tức thượng Trương Dương mạnh mẽ như vậy, Phùng Kiến Đồng vốn cho rằng là tin tức phóng đại sự thật, không nghĩ tới Trương Dương so tin tức đã nói còn muốn lợi hại hơn. Vừa nghĩ tới trước đó bởi vì Trương Dương mất đi tính mạng những người kia, Phùng Kiến Đồng liền không khỏi tâm kinh đảm hàn. Tại Trương Dương uy hiếp dưới, Phùng Kiến Đồng ở tại chứng từ thượng ký tên, sau đó Trương Dương gọi Lưu Đào cũng tới ký tên. Rất tốt. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, vậy cái này chứng từ hiện tại liền có pháp luật hiệu quả và lợi ích, ngươi nếu là dám quy nợ, chúng ta thế nhưng là có thể đi cáo ngươi, đến lúc đó ngươi không riêng đến bồi thường tiền, chỉ sợ còn phải đi vào ngồi xổm một hồi. Dứt lời, Trương Dương đem chứng từ đưa cho Lưu Đào. Lưu Đào thu hồi chứng từ, hướng về phía Phùng Kiến Đồng giận quát một tiếng nói, còn không mau cút đi. Vâng vâng vâng. Phùng Kiến Đồng một mặt nịnh nọt, nhưng vừa mới quay đầu đi, Phùng Kiến Đồng ánh mắt lập tức liền bị xảo trá cùng âm hiểm sợ tràn ngập, các ngươi còn sững sờ cái gì, lên cho ta a. Đến lao đại mệnh lệnh, ở một bên quan sát thủ hạ nhóm lập tức lại hướng về phía Trương Dương một đoàn người đánh tới. Ta liền biết ngươi cái tên này khẳng định không thành thật. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói, Phùng tiên sinh, ta nhìn ngươi trên đỉnh đầu kia ngọn đèn có chút không rắn chắc a, sợ rằng sẽ đến rơi xuống đập phải ngươi đi. Khấu trừ 500 không may điểm. 3. Trương Dương vừa dứt lời, Phùng Kiến Đồng đỉnh đầu đèn thủy tinh trong nháy mắt rớt xuống, chính giữa Phùng Kiến Đồng chán, tại chỗ đem hắn tạp hôn mê bất tỉnh. Lao đại! Lao đại! Phùng Kiến Đồng thủ hạ vội vàng tiến lên đem vỡ vụn đèn thủy tinh chuyển qua một bên, đem máu chảy đầy mặt Phùng Kiến Đồng cứu ra. Các ngươi ai còn không thành thật, còn nghĩ đi lên nữa thử một chút. Trương Dương vừa mới nói xong, trên trần nhà tất cả đèn thủy tinh cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống. Không riêng gì Phùng Kiến Đồng thủ hạ, liền Lưu Đào một đoàn người cũng ngây dại, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện tà môn như vậy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, đàm phán. Còn không mau cút đi. Trương Dương hét lớn một tiếng, Phùng Kiến Đồng thủ hạ vội vàng mang lấy Phùng Kiến Đồng cuống quýt trốn ra quán bar. Chỉ chốc lát, trong quán bar liền chỉ còn lại có Trương Dương cùng Lưu Đào một đoàn người. Trương huynh đệ, thật sự là quá cảm tạ ngươi, nếu là không có ngươi, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Lưu Đào thở dài một hơi, nắm thật chặt Trương Dương tay. Việc rất nhỏ, ngươi cũng đã nói chúng ta là anh em, vì huynh đệ không tiếc mạng sống không là chuyện đương nhiên a. Lại nói, ta thế nhưng là sao chổi, dám tìm ta gây phiền phức, hắn đây là tìm đường chết. Trương Dương cười ha ha, mảy may không có đem này coi ra gì. Nghe Trương Dương những lời này, Lưu Đào lập tức kích động không lời nào có thể diễn tả được. Trương huynh đệ, ngươi đã cứu ta 3 lần, một câu, từ nay về sau, mệnh của ta chính là của ngươi, ai dám tìm ngươi gây chuyện, ta liền cùng hắn liều mạng. Trong vô hình, Lưu Đào đã đem Trương Dương trở thành lão đại của hắn. Chúc mừng túc chủ thu được mới tín đồ. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Dương lập tức đại hỉ, tín đồ của hắn phần lớn chỉ là phổ thông tiểu thị dân, không có cách nào mang đến cho hắn cái gì tính thực chất trợ giúp. Nhưng có Lưu Đào như vậy có thực lực có đầu óc kinh tế người làm vì tín đồ của mình, đối với mình ngày sau trợ giúp không cần nói cũng biết. Giúp Lưu Đào đem thụ thương huynh đệ đưa đi bệnh viện về sau, Trương Dương liền trở về nhà. Giữa trưa ngày hôm sau, Phùng Kiến Đồng liền đem 1.000 vạn chuyển đến Lưu Đào tài khoản trong. Lưu Đào hưng phấn đem cái tin tức tốt này nói cho Trương Dương, cũng bắt đầu quán ba sửa chữa công tác. Thủ hạ hơn 100 hảo huynh đệ trợ giúp dưới, chỉ một tuần lễ Lưu Đào quán ba liền hoàn thành sửa chữa. Hơn nữa quy cách so dĩ vãng càng thêm xa hoa, ngay từ đầu kinh doanh sinh ý lập tức liền bốc lửa. Tại Lưu Đào sinh ý càng thêm nóng nảy, Trương Dương tháng ngày trôi qua càng thêm hài lòng lúc, Trịnh Càn bên kia lại có mới động tĩnh. 2 ngày sau một cái giữa trưa, Trịnh Càn vừa mới đem Trịnh Bộ Phàm phong quang hạ táng, đang chuẩn bị rời đi mộ viên, Vương Mánh lại một lần nữa gọi điện thoại tới. Người rốt cục điện thoại tới, ta còn tưởng rằng liệp sát giả chuyện thất bại đâu. Trịnh Càn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. Trịnh tổng, liệp sát giả thế nhưng là một cái 10 phần chuyên nghiệp sát thủ tổ chức, bọn họ tại chưa hết hiểu muốn giết người tình huống thực tế trước là sẽ không dễ dàng ra tay, bọn họ cần ước định nguy hiểm, bởi vậy quyết định giá tiền. Vương Mánh cười nhạt một cái nói. Vậy ý của ngươi là liệp sát giả bọn họ đã làm tốt ước định rồi. Trịnh Càn lập tức hai mắt tỏa sáng, hỏi. Vâng, đại biểu của bọn họ đã đi tới thành phố Đông Hải, ta chuẩn bị mời hắn tại Phong Tình khách sạn cùng mọi người gặp mặt, ngay tại nửa giờ sau. Chỉ cần có thể vì nhi tử báo thù, ra bao nhiêu tiền đối Trịnh Càn tới nói đều không là vấn đề. Tốt, ta lập tức đi ngay Phong Tình khách sạn. Cúp điện thoại, Trịnh Càn lập tức lên xe hướng về phía Phong Tình khách sạn tiến đến. Nửa giờ sau, Trịnh Càn đúng giờ đi tới Phong Tình khách sạn. Sau khi xuống xe, Trịnh Càn phát hiện khách sạn bên ngoài đã ngừng 3 chiếc limousine, cửa cũng có mấy danh bảo vệ tại thủ vệ, xem ra Vương Vĩ Cường bọn họ đã trước một bước chạy tới. Trịnh Càn nhẹ hừ một tiếng. Mang theo bảo vệ dạo chơi đi vào Phong Tình khách sạn. Lầu 3 trong phòng chung, Vương Vĩ Cường, Lý Kiến Bân, Trần Phong, cùng liệp sát giả tổ chức đàm phán đại biểu đã tại trước bàn chờ. A, Trịnh Tổng, ngươi cuối cùng tới. Nhìn thấy Trịnh Càn đi vào phòng, Vương Vĩ Cường lập tức đứng dậy trước đi nghênh đón. Hừ, làm mọi người chúng ta chờ một mình ngươi, thật đúng là kiêu ngạo a. Trần Hạo Cha vểnh lên chân bắt chéo, vẻ mặt khinh thường. Trịnh Càn nhướng mày, lạnh lùng nói, ta vừa xong xuôi nhi tử ta tang lễ liền vội vàng chạy đến, từ nay về sau ta liền sẽ không còn được gặp lại hắn, không giống ngươi, tùy thời đều có thể đi trong đại lao thăm hỏi ngươi cái kia gây nhi tử. Ngươi nói cái gì? Trần Phong sắc mặt lập tức đỏ lên, mạnh vô bàn, đằng một chút đứng lên. Tốt đừng ồn ào, chúng ta hôm nay là đến nói chuyện chính sự, tất cả mọi người trước tiên đem ân oán cá nhân thả một chút. Lý Vĩ Cha Lý Kiến Bân bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói. Trịnh Can một mặt hờ hững nhìn Trần Phong một chút, tại Vương Vĩ Cường dẫn dắt dưới, ngồi ở bên cạnh hắn. Có thể bắt đầu chưa? Liệp sát giả đàm phán đại biểu một mặt bình tĩnh nói. Đám người đồng loạt nhẹ gật đầu. Sau đó, đại biểu theo trong cặp công văn lấy ra một phần văn kiện, để lên bàn. Đây là tổ chức chúng ta sưu tập đến có quan hệ cái này Trương Dương thông tin cá nhân, hắn xuất thân nông thôn, gia cảnh bần hàn, cha mẹ đều mất, không có chỗ ở cố định, đi qua vẫn luôn tầm thường vô vi, tại mấy tháng trước quấn vào Bảng Vân Sinh một nhà án mạng bên trong, chính là khách sạn này đi qua lão bản, sau đó lại quấn vào cái khác vụ án bên trong, ta nghĩ những thứ này vụ án các ngươi thân là người địa phương hẳn là cũng đều hiểu, ta cũng không muốn nói nhiều. Dứt lời, đại biểu đem văn kiện hợp lên, nghiêm mặt nói, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, cái này Trương Dương là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, nghĩ muốn trừ hết hắn tổ chức chúng ta cần gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, vì thế, chúng ta ra giá là 2.000 vạn. 2.000 vạn. Trần Phong vô bàn đứng dậy, chỉ vào đại biểu cái mũi quát lớn, ta thuê một đám dân liều mạng giải quyết tiểu tử này đều không hao phí 2.000 vạn, ngươi lại dám ở chỗ này công phu sư tử ngoạm. Lý Kiến Bân cũng cảm thấy giá cả có chút không hợp lý, phàn nàn nói, ngươi cũng đã nói, cái này Trương Dương chỉ là một cái nông thôn đến tiểu tử nghèo. 2.000 vạn xác thực nhiều lắm, có thể hay không ít hơn chút nữa. 2.000 vạn, một hơi giá. Đại biểu mặt không đổi sắc, ngữ khí kiên định nói, huống hồ, nếu như các ngươi thật sự có năng lực chính mình diệt trừ hắn, các ngươi cũng sẽ không tìm tổ chức chúng ta hỗ trợ. Vương Vĩ Cường nhẹ gật đầu, cười nói, đúng vậy à, tiền nào đồ nấy, nhi tử ta thông minh như vậy một cái tiểu hỏa tử đều trị không được hắn, cái này Trương Dương khẳng định rất nguy hiểm, thu phí cao điểm cũng hợp tình hợp lý. Huống hồ ta trước đó cũng cùng Liệp Sát Giả tổ chức hợp tác qua, ta hướng về phía các ngươi cam đoan bọn họ là tuyệt đối đáng tin, Trịnh Tổng, ý của ngươi thế nào? Trịnh Can mặt không biểu tình, hít thật sâu một hơi thuốc lá, thản nhiên nói, chỉ cần có thể làm cái này Trương Dương chết, bao nhiêu tiền ta không có vấn đề. Nghe Trịnh Can vừa nói như thế, Trần Phong một mặt tức giận ngừng nói, hắn nhưng không muốn bởi vì chuyện tiền tại Trịnh Can trước mặt mất mặt. Lý Kiến Bân cũng ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao đồng đều bảy nói một người cũng chính là 500 vạn mà thôi, hắn còn xuất ra nổi. Các ngươi nghĩ kỹ a. Đại biểu nhìn thoáng qua đồng hồ, một mặt không nhịn được nói. Tốt, 2.000 vạn liền 2.000 vạn, quyết định như vậy đi. Trần Phong cắn răng một cái, đầy không tình nguyện nói. Rất tốt. Đại biểu nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra khó được tươi cười, bởi vì cái này Trương Dương rất nguy hiểm, cho nên chúng ta tổ chức yêu cầu trước hết trả tiền, sau làm việc. Thành, không phải liền là 500 vạn a. Ta cái này cho ngươi xoay qua chỗ khác. Trần Phong một mặt không nhịn được nói. Không, là 2.000 vạn. Chương 152, Thái Lan du lịch. Ta được đi học, ta biết 2.000 chia cho 4 là 500. Trần Phong nhẹ hừ một tiếng, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cấp tên trước mắt này chuyển tiền. Không, là 4 người các ngươi người mỗi người 2.000 vạn, hơn nữa chỉ lấy tiền mặt. Đại biểu một mặt hờ hững nói. Cái gì? Cái này Lý Kiến Bân cũng đi theo không bình tĩnh. Vương Vĩ Cường sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Con mẹ nó ngươi có phải hay không đang chơi lão tử? Trần Phong giận quát một tiếng, bốn tên bảo vệ cấp tốc vọt vào trong phòng chung, đem đại biểu vây lại. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Đại biểu trong mắt không có một tia vẻ sợ hãi, lạnh lùng nói, nếu như ta đã xảy ra chuyện gì, chúng ta Liệp Sát Giả coi như đổi tới chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đại biểu một câu đã ra, Vương Vĩ Cường lập tức cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn cùng Liệp Sát Giả hợp tác qua, hắn hiểu rõ Liệp Sát Giả thủ đoạn giết người lại cỡ nào tàn nhẫn. Trần Tổng tuyệt đối đừng kích động, có chuyện dễ thương lượng, làm gì đánh đâu. Vương Vĩ Cường liền vội vàng đứng lên thuyết phục Trần Phong, miễn cho nhất thất túc thành thiên cổ hận. Vương Tổng, muốn ta nói chúng ta còn không bằng xuất tiền mời mấy cái dân liều mạng tới thu thập cái này Trương Dương đâu, tiết kiệm tiền đỡ tốn thời gian công sức, làm gì như vậy tốn công tốn sức. Ha 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 ha. Không đợi Lý Kiến Bân nói hết lời, Trịnh Can đột nhiên cuồng tiếu lên. Liền chấn định tự nhiên đại biểu cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn vài lần. Họ Trịnh, ngươi cười cái giám A. Trần Phong vẻ mặt nghi hoặc, lao ra hỏa này sẽ không phải là bởi vì nhi tử chết rồi, thương tâm quá độ được bị điên rồi. Ta đang cười các ngươi dù sao cũng là thành phố Đông Hải nhân vật có mặt mũi, vậy mà vì chỉ là 2.000 vạn ở đây lãng phí miệng lưỡi. Một lát sau, Trịnh Can ngừng lại cùng thiếu, ánh mắt đột nhiên biến xảo trá lên, nhìn chăm chú lên Trần Phong, lạnh lùng nói, ta biết Trần Tổng 2 năm qua công ty hiệu quả và lợi ích thật không tốt, nếu như ngươi không bỏ ra nổi 2.000 vạn lời nói, ta có thể cho ngươi mượn à, bất quá ngươi đến cầm công ty của ngươi làm thế chân. Trịnh Càn ngươi đánh giám. Lao tử công ty thành phố giá trị thế nhưng là hơn 100 triệu, nghĩ đùa nghịch lao tử, không có cửa đâu. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu bảo vệ ra ngoài, không phải liền là 2.000 vạn à, lao tử ra được. Dứt lời, Trần Phong lập tức liền gọi điện thoại làm thủ hạ của mình đem 2.000 vạn tiền mặt đưa tới. Trịnh Càn cười lạnh một tiếng, cũng tay bắt đầu chuẩn bị 2.000 vạn, Vương Vĩ Cường cùng Lý Kiến Bân thấy thế cũng thở dài một hơi, phái người đi chuẩn bị tiền. Sau một tiếng, bốn tay của người hạ tướng bát đại dương tiền mặt bày tại đại biểu trước mặt. Rất tốt. Đại biểu vung tay lên, để bọn hắn đem tiền trang đến trong xe của hắn, tùy sau nói ra, chúng ta Liệp Sát Giả tổ chức chú ý chính là hiệu suất cùng thành tín, các ngươi lựa chọn tin tưởng chúng ta cũng nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dứt lời, đại biểu đứng dậy hướng về phía Trịnh Càn khẽ gật đầu, tùy sau đó xoay người rời khỏi phòng. Đừng vội đi, ngươi ngược lại là nói các ngươi lúc nào có thể chơi chết cái này Trương Dương. 2.000 vạn cứ như vậy không có, Trần Phong quả thực cảm thấy có chút thì đau, liền vội vàng hỏi. Trong vòng một tháng, chúng ta nhất định sẽ lặng lẽ giải quyết hết cái này Trương Dương. Đại biểu nhìn Trịnh Càn một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như các vị cần, chúng ta có thể đem Trương Dương thi thể đem cho các ngươi, nhưng muốn ngoài định mức thu phí nhà. Vậy các ngươi khẳng định phải đem thi thể của hắn mang tới, ta phải xem nhìn tiền của ta đến cùng hoa có đáng giá hay không. Trần Phong hừ lạnh một tiếng nói. Sau đó, đại biểu mang theo tiền rời đi Phong Tình khách sạn, không có ai biết hắn đi hướng nơi nào, mà Trịnh Càn một đoàn người cũng sau đó đi theo rời đi. Trương Dương. Trịnh Càn đứng tại rượu ngoài cửa tiệm, siết chặt nắm đấm, tự nhủ, ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi thi thể dáng vẻ. 3 ngày trôi qua, lại là một cái ánh nắng tươi sáng cuối tuần. Trương Dương ở công ty thuận lợi hoàn thành 2 cái đơn đặt hàng, thành công theo khách hàng nơi nào thu thập được hơn 1 vạn không may điểm, tăng thêm đã có, Trương Dương tổng cộng có hơn 3 vạn không may điểm. Bởi vì công trạng xông ra, Trương Dương cấp công ty mang đến kết xù hiệu quả và lợi ích, Vương Phú Quý quyết định ban thưởng Trương Dương 1 vạn nguyên tiền mặt, cũng đặc biệt thả hắn 1 tuần nghỉ. Mấy năm này Trương Dương trạng thái cơ bản cũng là ngồi ăn rồi chờ chết, khó được có một khoản tiền lớn cùng đầy đủ thời gian, Trương Dương quyết định ra ngoài du lịch một phen. Trương Dương chính suy tư muốn đi chỗ nào du ngoạn, đột nhiên Tiêu Linh gọi điện thoại tới. Dương ca, ngươi có hay không rất nhớ ta? Tiêu Linh thanh âm vẫn là vui tươi như vậy hoạt bát. Nghĩ, rất muốn, siêu cấp nghĩ. Trương Dương cười hắc hắc, nói. Kia ngươi có muốn hay không tới gặp ta? Tiêu Linh đột nhiên hỏi. Gặp ngươi. Tiêu ba phụ bây giờ không phải là ngoại trừ mang ngươi ra mắt bên ngoài 24 giờ đem ngươi nhốt trong nhà à, chính là sợ ngươi cùng ta gặp mặt. Trương Dương cười khổ một tiếng, nói. Cắt. Tiêu Linh nhẹ hừ một tiếng, cái kia láo ngoan cố, trước đó còn nói phải thật tốt hồi báo ngươi đây, đến bây giờ cũng không có biểu thị, không có cách, vì hắn một thế anh danh, ta không thể làm gì khác hơn là thay hắn thực hiện hứa hẹn, khuất thân đến đây giúp ngươi. Vừa vặn hắn 2 ngày này đi nơi khác nói chuyện làm ăn, thừa dịp hắn không tại. Ta muốn đi ra ngoài hảo hảo chơi một chút, trong nhà lâu như vậy, ta đều nhanh muốn nghẹn chết rồi, Dương ca ngươi có muốn hay không cùng nhau? Ồ, vừa vặn ta cũng dự định đi nơi khác du lịch, thay đổi không khí, ngươi muốn đi chỗ nào chơi? Trương Dương cười hắc hắc, đường đi có mỹ nữ làm bạn, kia là bực nào đẹp chuyện. Đi Thái Lan đi, nơi nào phong cảnh tú mỹ, trước đó vẫn luôn tại châu Âu du lịch, cho tới bây giờ không có đi qua Đông Nam Á đâu. Tiêu Linh suy tính thật lâu, nói. Thái Lan nhân yêu nghe nói rất đúng giờ à, hơn nữa giá hàng cũng tương đối tiện nghi, Trương Dương suy tư một lát, đáp ứng lập tức. Tốt, vậy ta đây đi mua ngay vé máy bay, chúng ta buổi chiều liền xuất phát. Một lời đã định. Ước định cẩn thận thời gian, Trương Dương liền cúp điện thoại, đơn giản thu dọn một chút hành lý, đến thời gian sau cấp Vương tỷ cùng tiểu tịch lưu lại tờ giấy, liền xuất phát đi sân bay. Vốn cho rằng đây là một trận cùng Tiêu Linh 2 người thân mật du lịch, kết quả đến sân bay, Trương Dương lập tức mặt liền đen lại. Ngoại trừ Tiêu Linh bên ngoài, còn có 4 tên thân hình cao lớn bảo vệ tại bên người nàng, chính là trước kia Trương Dương tại Tiêu gia cùng Tiêu Linh bơi lội ngày ấy, cùng hắn giao thủ kia 4 tên bảo vệ. Nhìn thấy Trương Dương, 4 tên bảo vệ cũng là nhướng mày, bởi vì Trương Dương, 4 người bọn họ kém chút liền bát cơm đều mất đi, bất quá nếu là Tiêu đại tiểu thư ý tứ, bọn họ cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc thù cảm xúc, chỉ là nhìn Trương Dương thời điểm, ánh mắt rất là không hữu hảo mà thôi. Ta nói hiểu Linh. Trương Dương đem Tiêu Linh kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi mang lấy 4 người bọn họ tới làm gì? Bọn họ là bảo tiêu của ta. Tiêu Linh mỉm cười, nói ra, ta này lại là lần đầu tiên cùng nam nhân khác đi xa nhà, không mang theo mấy cái bảo vệ bảo hộ ta sao được đâu, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì làm sao bây giờ.
Ta nhưng để bảo vệ ngươi a.
Trương Dương vội vàng nói.
Chật chật, ta mang bọn hắn chính là vì phòng ngươi.
Tiêu Linh trắng Trương Dương một chút, cười nói.
Chương 153, khách sạn ám sát.
Bởi vì ngươi là cái nam nhân, vạn nhất ngươi đột nhiên thú tính đại phát.
Đối ta mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ?
Trương Dương lập tức xấu hổ, chẳng lẽ bốn người bọn họ cũng không phải là nam nhân a?
Từng cái tráng cùng đánh kích thích tố đồng dạng, bọn họ nếu là nghĩ đối với ngươi như vậy, ngươi liền cơ hội phản kháng cũng không có.
Bọn họ không giống nhau.
Tiêu Linh thản nhiên nói, bọn họ đã theo ta ba rất nhiều năm, là ta ba thủ hạ trung thành nhất, thân thủ tốt nhất bảo vệ, ta ba trước khi đi chuyên môn lưu lại bốn người bọn họ bảo hộ ta.
Tốt ta.
Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải xách theo hành lý cùng Tiêu Linh cùng nhau lên máy bay.
Đi qua gần 4 giờ bay, Trương Dương một đoàn người thuận lợi đã tới Thái Lan Bangkok, lúc này Bangkok thời gian đã là buổi tối.
Đem hành lý đặt ở khách sạn, Tiêu Linh không kịp chờ đợi liền lôi kéo Trương Dương đi thưởng thức cả lì sổ cả bạ dẹt sâu.
Thái Lan nhân yêu biểu diễn nghe tiếng đã lâu, Tiêu Linh cũng là đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút.
Trương Dương cũng đối Thái Lan nhân yêu cảm thấy rất hứng thú, nhưng chủ yếu là ra ngoài kinh dị tâm thái.
Tiến vào cả lì sổ cả bạ dẹt sâu trận, Trương Dương thình lình bị cảnh tượng trước mắt sở chấn trụ.
Đây là nhân yêu a.
Dáng dấp quả thực so nữ nhân còn dễ nhìn hơn a.
Trương Dương gặp cũng không khỏi có chút một cứng rắn, tỏ vẻ tôn kính.
Da trắng mỹ mạo ngực lớn múa tốt, Tiêu Linh cái này chính tông nữ nhân gặp cũng là cảm thấy mặc cảm.
Không thể không nói, những này nhân yêu vũ đạo nhảy chính là thật sự rất, như rắn nước vòng eo càng không ngừng run run, kém chút đem Trương Dương hồn nhi đều câu đi, trêu đến bên người Tiêu Linh một trận ghen ghét.
Biết được những này nhân yêu từ nhỏ đã phải tiếp nhận biến tính phẫu thuật, tiêm vào kích thích tố duy trì dung nhan, đồng thời tuổi thọ phần lớn rất ngắn thời điểm, Trương Dương cũng là theo trong lòng đối với những này nhân yêu lại có nhận thức mới.
Bọn hắn cũng đều là vì kiếm ăn người đáng thương à, cùng trong nước tiền lương giai tầng không có gì khác biệt, chỉ bất quá đám bọn hắn công tác là lấy lòng du khách mà thôi.
Nghĩ đến đây, Trương Dương theo đáy lòng đối bọn hắn biểu thị đồng tình cùng tôn trọng, không còn có thành kiến.
Biểu diễn kết thúc về sau, Trương Dương cùng Tiêu Linh cùng nhau cùng nhân yêu nhóm tiến hành chụp ảnh chung.
Thẳng đến đêm khuya, Trương Dương cùng Tiêu Linh mới thỏa mãn về tới khách sạn, chuẩn bị ngày hôm sau mới hảo hảo du lãm một phen Bangkok.
Không thể không nói, Tiêu Linh bảo vệ rất là chuyên nghiệp, bốn người chia hai tổ thay phiên trực ban, hai người phụ trách đầu hôm, hai người sau nửa đêm.
Có bọn họ bảo hộ, Trương Dương cũng yên tâm đi ngủ.
Đêm khuya, Trương Dương đang ngủ say, đột nhiên trong đầu truyền đến kịch liệt tiếng cảnh báo.
"Nóa, hệ thống ngươi cái gì ma bệnh?"
Theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, Trương Dương tâm tình xấu tới cực điểm.
"Tiểu tử, có người đến giết ngươi."
Hệ thống ngữ khí bình thản nói.
"Cái gì?"
Trương Dương lập tức tâm thần giật mình, liền vội vàng hỏi, "Bọn họ là ai?"
"Ta làm sao biết, ngươi chọc người nào ngươi trong lòng chính mình không có điểm số a?"
Hệ thống nhẹ hừ một tiếng, sau đó liền yên tĩnh trở lại.
Đề phòng Trịnh Càn lâu như vậy hắn đều không có hành động, không nghĩ tới vậy mà chọn tại chính mình đi tới Bangkok du ngoạn thời điểm độc thủ.
Trương Dương đang định tiếp tục hướng hệ thống truy vấn, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ có dị động, Trương Dương lập tức nhắm mắt lại, giả bộ ngủ say.
Cửa sổ bị từ từ mở ra, sau đó có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, một chút xíu hướng về phía Trương Dương tới gần.
Đối phương tốc độ di chuyển rất chậm, bước chân cực nhẹ, hiển nhiên đối phương phi thường cẩn thận, đây càng chứng minh đối phương đến có chuẩn bị.
Trương Dương ngừng thở, tĩnh tĩnh chờ đợi thời cơ xuất thủ.
Một lát sau, Trương Dương lập tức mở mắt, nhanh chóng ra tay, tinh chuẩn bắt lấy cổ họng của đối phương.
Người là ai?
Trương Dương kẹp vào cổ họng của đối phương, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói.
Đối phương hiển nhiên cũng là lấy làm kinh hãi, không ngờ đến Trương Dương vậy mà không có ngủ, hơn nữa đang chờ hắn.
Trương Dương vốn cho rằng đối phương chính là cái phổ thông sát thủ mà thôi, đang muốn dùng quyền pháp của mình đem đối phương khống chế, không ngờ người kia chỉ ở một lát thất thần sau liền lập tức phản ứng lại, cấp tốc phá Trương Dương khóa cổ. Trương Dương lúc này mới ý thức được đối phương là cao thủ.
Hành tung bại lộ về sau, người kia lập tức hướng về sau triệt hồi, chuẩn bị theo cửa sổ chạy trốn.
Đứng lại cho ta.
Trương Dương thấy thế, đang định tiêu hao không may điểm lưu lại hắn, không ngờ vừa muốn mở miệng, lại phát hiện dưới chân quay lại đây một cái hình bầu dục vật thể, tập trung nhìn vào, lại là một cái.
Trương Dương kinh hãi, lập tức né qua một bên, hướng ra ngoài phòng.
Vâng!
Nổ tung sinh ra khí lãng trực tiếp đem Trương Dương theo cửa vành đến trên tường, sau đó nặng nề mà nện xuống đất. Mà Trương Dương phòng cũng bởi vì nổ tung biến thành một mảnh hỗn độn.
Tiếng nổ đưa tới khách sạn nhân viên công tác cùng khách nhân khác lực chú ý, rất nhanh liền có người chạy đến Trương Dương nơi này hỏi tình huống.
Tiêu Linh hai tên bảo vệ cũng nghe tiếng chạy đến, phát hiện là Trương Dương phòng xảy ra nổ tung, may mà Trương Dương còn sống,
chỉ là đầu thụ một chút vết thương nhẹ. Xảy ra chuyện gì rồi? Một bảo vệ đem Trương Dương đỡ lên, một mặt nghiêm túc nói. Có người muốn thừa dịp ta ngủ thời điểm giết ta, hắn không có đạt được, trước khi đi ném đi một viên. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, làm rõ suy nghĩ, nói. Hiểu Linh thế nào, nàng không có xảy ra chuyện gì chứ? Trương Dương đột nhiên nhớ tới Tiêu Linh liền ở tại trên lầu phòng, liền vội vàng hỏi. Tiểu thư không có việc gì, có Đại Hải cùng A Quân bảo hộ nàng, hai chúng ta là xác định tiểu thư sau khi an toàn mới đến ngươi nơi này kiểm tra tình huống. Trương Dương nhẹ gật đầu, nếu là bởi vì hắn làm hại Tiêu Linh lâm vào nguy hiểm, hắn đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Không bao lâu, cảnh sát cũng chạy tới hiện trường, điều tra tình huống hiện trường sau liền đem Trương Dương mang đến cục cảnh sát. Người tên là gì? Một Thái Lan cảnh sát dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi. Trương Dương. Trương Dương nuốt nuốt đầu của mình, khoảng thời gian này chính mình là thường xuyên thụ thương A. Ngươi biết là ai tại trong phòng của ngươi ném đi A? Trương Dương lắc đầu, sau đó nói, bất quá ta biết đại khái là ai phái hắn đến. Tiếp theo, Trương Dương đem chính mình ở trong nước trải qua chuyện có mang tính lựa chọn cùng cảnh sát nói một lần. Thì ra là thế. Cảnh sát nhẹ gật đầu, nếu quả như thật ngươi là cựu gia của ngươi phái người theo đuổi giết ngươi. Ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng về nước, mời quý quốc cảnh sát xử lý việc này. Tất nhiên nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục lưu lại Bangkok lời nói, cũng xin ngươi nhất định phải chú ý an toàn, có tình huống như thế nào kịp thời hướng về phía chúng ta báo cáo, chúng ta Bangkok cảnh sát nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ du khách an toàn, tra rõ việc này. Cảm ơn. Trương Dương cười cùng cảnh sát nắm tay, làm xong ghi chép sau liền tại cảnh sát hộ tống về tới khách sạn. Nhìn qua nhân yêu biểu diễn. Trương Dương này lội Thái Lan du lịch cũng coi là chuyến đi này không tệ, lấy lập tức tình huống đến xem, mau chóng về nước mới là lựa chọn tốt nhất. Không phải Trương Dương sợ chết, chỉ là hắn không muốn để cho Tiêu Linh đi theo mình đã bị uy hiếp. Vừa về tới khách sạn, Trương Dương liền thấy Hiểu Linh đã mặc quần áo tử tế, cùng bốn tên bảo vệ cùng nhau tại khách sạn bên ngoài chờ chính mình. Dương ca. Thấy Trương Dương bình an trở về, Tiêu Linh không để ý người chung quanh ánh mắt, hướng về phía Trương Dương chạy như bay, ôm thật chặt lấy hắn. Chương 154, Tiêu Linh gặp nạn. Dương ca. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Tiêu Linh mắt đỏ không ngừng dùng nhỏ từng quyền chú ý Trương Dương ngực. Tùy ý Tiêu Linh phát xong tính tình, Trương Dương khẽ thở dài một hơi, nói ra, Hiểu Linh, sợ là chúng ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, chúng ta đến mau chóng về nước. Dương ca, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thấy Trương Dương một mặt ngưng trọng, Tiêu Linh liền vội vàng hỏi. Có người muốn giết ta? Chúng ta tiếp tục lại đợi ở chỗ này sợ rằng sẽ rất vô cùng nguy hiểm. Dứt lời, Trương Dương chuyển hướng kia bốn tên bảo vệ, thản nhiên nói, ta nghĩ đám người kia mục tiêu là ta, Hiểu Linh cùng với ta sẽ thụ liên lụy, ta muốn tạm thời cùng các ngươi tách ra, các ngươi trước mang theo Hiểu Linh về nước, chờ các ngươi an toàn ta lại sau đó chạy trở về. Không, Dương ca, muốn đi chúng ta cùng đi. Tiêu Linh gắt gao bắt lấy Trương Dương cánh tay, nói cái gì cũng không chịu chia ra hành động. Hiểu Linh. Trương Dương xoay đầu lại. Nhìn Tiêu Linh, một mặt ngưng trọng nói, lần này cùng ta giao thủ ra hỏa cũng không giống như là quá khứ chúng ta gặp được những cái kia chỉ hủ ạ hủ, bọn họ là nghiêm chỉnh huấn luyện, có chuẩn bị mà đến sát thủ, hơn nữa tinh thông ám sát, phi thường giàu hoạt. Dứt lời, Trương Dương vô vô bộ ngực của mình, nhàn nhạt cười cười, đừng quên, ta thế nhưng là sao chổi, bọn họ muốn mạng của ta nhưng không có dễ dàng như vậy, nhưng ta không thể liên lụy ngươi cũng đi theo lâm vào nguy hiểm ở trong. Thấy Tiêu Linh còn có chút do dự. Trương Dương hít sâu một hơi, đối Tiêu Linh trịnh trọng cam kết nói, ta nhất định sẽ bình an trở về, ta cam đoan với ngươi. Nhìn Trương Dương con mắt, Tiêu Linh rốt cục gật đầu bất đắc dĩ, kia Dương ca ngươi nhưng nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Trương Dương mỉm cười, sau đó đối bọn bảo tiêu nói ra, Hiểu Linh an toàn liền ta cầu các ngươi rồi. Mặc dù này bốn tên bảo vệ đối Trương Dương ấn tượng cũng không tốt lắm, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được Trương Dương là thật rất quan tâm đại tiểu thư an nguy, liền nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Tiêu Linh về tới khách sạn, thu thập hành lý, chuẩn bị trong đêm đi máy bay về nước. Bởi vì Trương Dương bọn họ vị trí khách sạn du khách dày đặc, hơn nữa xảy ra nổ tung, Bangkok cảnh sát phi thường trọng thị vụ án này, tại chung quanh quán ba bày ra tuyến phong tỏa, cẩn thận thăm dò tình huống hiện trường. Trương Dương liệu nghĩ bọn hắn đêm nay chắc chắn sẽ không lại có cái gì tiểu động tác, nếu không chính là tự tìm đường chết. Hệ thống, may mắn mà có ngươi nhắc nhở ta, nếu không ta thật liền hai mắt nhắm lại không trợn, cả một đời liền đi qua. Trương Dương âm thầm nói, nay không có gì, ngươi là ta túc chủ, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì ta cũng liền theo tao đường, gặp được loại này ngươi không thể nào đoán trước nguy hiểm ta đều sẽ kịp thời nhắc nhở ngươi, để phòng ngươi gặp được cái gì bất trắc. Hệ thống nhàn nhạt đáp lại nói, Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó rời đi khách sạn, Lân Cận lựa chọn một nhà phổ thông tiểu khách sạn đi nghỉ ngơi. Đối phương không xa vạn dặm một đường theo dõi chính mình đi vào Thái Lan nghĩ muốn giết mình, bọn họ chắc chắn sẽ không bởi vì lần này thất thủ liền từ bỏ. Bất quá Trương Dương có không may hệ thống tùy thời vì an toàn của mình hộ giá hộ tống, hắn cũng không cần lo lắng mình sẽ ở ngủ thời điểm lọt vào bất trắc, huống hồ Tiêu Linh cũng có 4 tên bảo vệ bảo hộ, Trương Dương vào khách sạn phòng sau rất nhanh liền ngủ rồi. Một giấc ngủ tới hừng sáng, Trương Dương đều không có lại thu được hệ thống cảnh báo, hiển nhiên đối phương tại lần thứ nhất hành động sau khi thất bại càng thêm chú ý cẩn thận, thợ săn một khi bị con ngồi sở địa phương, hiếm khi thấy tay. Trương Dương vừa rời giường không lâu, liền nhận được Tiêu Linh điện thoại. Dương ca, chúng ta bây giờ ngay tại hướng về phía sân bay tiến đến, ngươi tình huống bây giờ vẫn khỏe chứ? Trong điện thoại, Tiêu Linh thanh âm tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, ta một đêm này ngủ được rất an tâm, bọn họ không dám lại tìm ta gây phiền phức. Trương Dương cười nhạt một cái nói. Ừm, ta nhìn một chút thời khóa biểu, buổi chiều còn có ban một trở về Đông Hải máy bay, ta lên máy bay sau ngay lập tức sẽ thông báo ngươi, đến lúc đó ngươi cũng muốn mau trở về à? Yên tâm đi, ngươi Dương ca mạng rất dai, nhất định sẽ bình an trở về. Tốt, vậy chúng ta gặp lại sau. A. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến Tiêu Linh tiếng thét chói tai, sau đó trong điện thoại liền không còn có thanh âm. Hiểu Linh. Hiểu Linh. Trương Dương đối điện thoại di động không chỗ ở hô to, đưa tới đám người chung quanh ánh mắt khó hiểu. Đáng chết. Cúp điện thoại, Trương Dương hung tận mắng. Xem ra Tiêu Linh là gặp cái gì bất chắc, hơn nữa rất có thể là đêm qua người kia và hắn đồng bọn làm. Trương Dương đang định đi cục cảnh sát tìm xin giúp đỡ, đột nhiên điện thoại lại một lần nữa vang lên, vẫn như cũng là Tiêu Linh số điện thoại. Uy, Hiểu Linh ngươi thế nào? Tiếp cú điện thoại, Trương Dương liền vội vàng hỏi. Trương Dương tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh A. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến một cái lạ lẫm nam tử thanh âm. Ngươi là ai, ngươi đem Tiêu Linh thế nào? Trương Dương phẫn nộ quát. Yên tâm, nàng không có việc gì, chỉ là đã ngủ mà thôi, tại đạt thành mục đích của ta trước đó, ta là sẽ không tổn thương nàng. Trong điện thoại người kia cười ha ha, nói. Ngươi muốn thế nào? Trương Dương hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, hỏi. Nếu như ngươi muốn cứu nàng, liền bảo trì điện thoại của ngươi thông suốt, ta sẽ tại liên hệ ngươi. Không đợi Trương Dương đáp lại, người kia liền vội vàng cúp điện thoại. Uy, uy. Trương Dương vẫn mà cúp điện thoại, chính mình chuyện lo lắng nhất đến cùng vẫn là xảy ra. Nếu như chỉ là đối phương chỉ là nhắm vào mình lời nói, Trương Dương có sung túc kiên nhẫn cùng bọn hắn của nhau, nhưng bọn hắn đem Tiêu Linh bắt đi làm con tin, này thì khó rồi. Trương Dương vốn định chờ Tiêu Linh đăng lên máy bay rời đi sau cũng đi theo về nước, sau đó lại kỹ càng điều tra việc này, hiện tại Tiêu Linh bị bắt, về nước chuyện cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất là mau chóng đem Tiêu Linh cứu ra. Báo cảnh sát sẽ chỉ đem Tiêu Linh lâm vào càng lớn nguy hiểm bên trong, Trương Dương đành phải trở lại khách sạn, chờ đối phương liên hệ chính mình. Trương Dương nhẫn mại tính tình vẫn luôn chờ đến xuống buổi trưa, đối phương rốt cục lại một lần nữa gọi điện thoại tới. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Trương Dương cầm điện thoại lên, hung ác nói. Nếu như ngươi muốn cứu Tiêu Linh mạng lời nói, lập tức đến phủ kẹt đến, ta người sẽ tại bến cảng tiếp ngươi, nếu như ngươi dám báo cảnh sát lời nói. Kia Tiêu Linh nàng nhất định phải chết. Dứt lời, đối phương lại vội vàng cúp điện thoại. Trương Dương mặc dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng vì Tiêu Linh tính mệnh, Trương Dương vẫn là quyết định làm theo, lập tức khởi hành mua đi tới phủ kẹt vé tàu. Bởi vì du khách đông đảo, Trương Dương phí hết lớn công phu mới mua được vé tàu, đợi cho phủ kẹt bến cảng về sau, thời gian đã là buổi tối. Trương Dương vừa mới tại bến cảng xuống thuyền, liền có hai tên cao lớn nam tử hướng về phía Trương Dương đi tới. Người chính là Trương Dương đi, lên xe. Thắng ca đã tại chờ ngươi. Hai tên nam tử nhìn Trương Dương một chút không cần nói nhảm nhiều lời, lôi kéo Trương Dương lên một chiếc màu đen xe con, dọc theo con đường hướng về phía trước chạy tới. Chương 155, cực mạng. 5 phút sau, xe con tại một chỗ xa hoa biệt thự trước ngừng lại. Thắng ca liền tại bên trong. Hai người mở cửa xe, mang theo Trương Dương đi vào biệt thự. Cho tới bây giờ, đối phương đều không có biểu hiện ra nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình dáng vẻ. Mà Trương Dương cũng không muốn bởi vì cử động của mình hãm Tiêu Linh tại nguy hiểm bên trong, cũng vẫn luôn kiên nhẫn lấy tính tình tìm bọn hắn nói làm. Mở ra biệt thự cửa lớn, một phái tráng lệ cảnh tượng xuất hiện tại Trương Dương trước mặt, nhưng mà Trương Dương giờ phút này cũng không có tâm tư đi thưởng thức những vật này, hắn quan tâm chỉ có Tiêu Linh mạng. Ha ha, là Trương tiên sinh A, ta đã xin đợi ngươi đã lâu. Lúc này, trên lầu truyền tới thanh âm của một nam nhân, chính là trước kia cùng Trương Dương thông qua điện thoại người kia. Tiêu Linh ở nơi nào? Các ngươi đem nàng thế nào? Trương Dương hét lớn một tiếng, vừa muốn xông lên đi, chung quanh thủ hạ nhóm lập tức từ bên hông lấy ra súng lục, lập tức hơn 10 cái họng súng đen ngòm nhắm ngay Trương Dương. trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cao Thắng.
Cao Thắng mỉm cười, nói ra, yên tâm, nàng không có việc gì, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chiếu ta nói làm, nàng liền có thể xuống mạng.
Ta muốn xem trước một chút nàng thế nào.
Trương Dương đối mặt hơn 10 thanh súng ngắn lại không sợ hãi chút nào.
Cao Thắng nhìn Trương Dương một chút, nhẹ gật đầu, sau đó búng tay một cái.
Chỉ chốc lát, Tiêu Linh cùng nàng 4 tên bảo vệ liền bị người từ phía sau trong phòng mang ra ngoài.
Tiêu Linh bị ngăn chặn miệng, nhìn qua không có thụ thường, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, mà kia 4 tên bảo vệ tình huống liền không có tốt như vậy, từng cái bị đánh sưng mặt sưng mũi, hiển nhiên là đã chịu không ít khổ đầu.
Các ngươi không phải hiểu Linh bảo vệ a, đều là làm ăn gì?
Trương Dương chỉ vào tên kia gọi Đại Hải bảo vệ nổi giận nói.
Chúng ta ngay tại đi sân bay trên đường, kết quả lái xe đột nhiên quay đầu đem chúng ta dẫn tới một cái vắng vẻ địa phương.
Chúng ta quả bất địch chúng, bị bọn họ bao vây.
Liên lái xe đều là bọn hắn người, xem ra đối phương xác thực chuẩn bị 10 phần đầy đủ.
Bất quá bọn hắn cho tới bây giờ đều không có lấy bất kỳ người nào tính mệnh, hiển nhiên bọn họ mục tiêu chân chính là Trương Dương.
Tốt.
Cao Thắng phủi tay, Tiêu Linh 5 người liền lại bị Cao Thắng thủ hạ mang xuống dưới.
Cấp trên nói ngươi là cái khó đối phó gia hỏa, nghe nói chúng ta khách hàng vì muốn mạng của ngươi, thế nhưng là bỏ ra 8.000 vạn giá trên trời đâu.
Cao Thắng mỉm cười, chậm rãi đi xuống thang lầu, đốt một điếu thuốc. Ở trên ghế salon ngồi xuống.
Là Trịnh Càn bọn họ đi.
Trương Dương hử lạnh một tiếng nói.
Rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi chúng ta khách hàng tin tức, đây là nguyên tắc của chúng ta.
Cao Thắng nổ một ngụm vòng khói, một mặt buông lòng nói.
Có lời nói có dám để, ngươi đến cùng muốn thế nào?
Trương Dương đã chịu đủ cùng tên trước mắt này làm cho bí hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng nói.
Ngươi rất có dũng khí, lên một cái như vậy đứng trước mặt ta người dọa đến tè ra quần, ta rất thưởng thức ngươi.
Cao Thắng cười nhạt một tiếng, ra hiệu chung quanh thủ hạ để xuống xuống, sau đó nói, ta là Liệp Sát Giả tổ chức một đỉnh tiêm sát thủ, cấp trên đặc biệt phái ta đến muốn mạng của ngươi, ta bắt ngươi cô bạn gái nhỏ Tiêu Linh cũng là vì đem ngươi giận ra.
Vốn không muốn tự thân xuất mã, nhưng ngươi tại khách sạn biểu hiện quả thực làm ta hai mắt tỏa sáng.
Ta giết hơn 100 người, nhưng chưa từng thấy qua một cái người giống như ngươi.
Giờ phút này Cao Thắng nhìn chăm chú lên Trương Dương ánh mắt hoàn toàn không có một chút địch ý.
Ngươi không là cái thứ nhất muốn giết chúng ta, ngươi đều có thể thử nhìn một chút.
Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng tự hỏi làm như thế nào nhanh chóng khống chế đám người này, cứu ra Tiêu Linh bọn họ.
Vốn dĩ ta đúng là nghĩ đến đem ngươi dẫn tới về sau trực tiếp giết ngươi hướng cấp trên giao nộp, nhưng ta hiện tại có tốt hơn chủ ý.
Dứt lời, Cao Thắng lại vỗ tay phát ra tiếng, một cái thủ hạ nhẹ gật đầu, cấp tốc đi tới đem trước bàn tạp vật dọn dẹp sạch sẽ, cũng lấy ra một bộ lá bài.
Ta muốn giết người, không ai có thể chạy trốn được. Mà ta đã chán ghét loại này không chút trì hoãn trò chơi, cho nên hôm nay ta định cho ngươi cùng các bằng hữu của ngươi một cái mạng sống cơ hội, đến nỗi có thể hay không nắm chặt, vậy nhìn ngươi bản lãnh của mình.
Trương Dương nhìn Cao Thắng một chút, nhẹ hư một tiếng nói, ngươi là nghĩ cầm mạng của chúng ta làm tiền đặt cược chơi một ván trò chơi.
Ta liền thích ngươi thông minh như vậy người.
Cao Thắng cười ha ha một tiếng, ra hiệu Trương Dương ở trước mặt hắn ngồi xuống.
Trò chơi phương thức là 21 điểm, hết thể 6 cái hiệp, mỗi thắng một ván. Ta liền để một mình ngươi, mỗi truyền một ván, ta liền giết một người.
Cao Thắng ngữ khí giọng nói vô cùng vì bình ổn, phảng phất giết người với hắn mà nói sớm đã là một kiện thành thói quen chuyện.
Trước 4 cục tiền đánh cược là kia 4 cái bảo vệ, thứ 5 cục là nữ nhân kia, mà cuối cùng một ván chính là ngươi.
Nhìn Cao Thắng một bộ đã tính trước dáng vẻ, Trương Dương liệu định cái trò chơi này khẳng định không có đơn giản như vậy, nhiều như vậy khẩu súng đối ngươi, liền xem như thua đối phương khẳng định cũng sẽ không đem ngươi thả đi.
Bất quá địch nhân tự đại chính là mình ưu thế, Trương Dương đã có đối sách.
Tốt, ta chơi với ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn.
Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, ngồi ở Cao Thắng trước mặt.
Yên tâm, nhất định. Cao Thắng ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm, cười nói.
Cao Thắng là một cái đỉnh tiêm sát thủ, tại đối phó Trương Dương trước đó hắn đã kỹ càng hiểu rõ Trương Dương tư liệu, tại nhìn thấy Trương Dương bản nhân về sau, dựa vào hắn nhiều năm giết người kinh nghiệm, hắn kết luận Trương Dương chỉ là một người bình thường mà thôi.
Thế là Cao Thắng vì cấp nhiệm vụ lần này gia tăng càng nhiều niềm vui thú, hắn liền chuẩn bị kỹ càng tốt cùng cái này Trương Dương chơi một chút, tất nhiên, trong lòng của hắn, bất luận thắng thua, kết quả cũng giống nhau.
Trò chơi bắt đầu, Trương Dương trước mò tới một tấm hắc đào ca, mà Cao Thắng thì là một tấm đỏ đào 8.
Trương Dương hiện tại điểm số là 13 điểm, chỉ có sờ đến 8 trở xuống điểm số Trương Dương mới sẽ không bạo bài, mà Cao Thắng vô luận sờ đến bài gì cũng sẽ không có bạo bài nguy hiểm.
Hệ thống. Kế hoạch của ta có thể hay không thành tựu toàn nhờ vào ngươi.
Trương Dương ở trong lòng âm thầm nói.
Trương Dương vung tay lên, lại bắt một tấm bài, lần này là một tấm phương mảnh 5.
Cao Thắng gật đầu cười,
cũng đưa tay bắt một tấm bài.
Ha!
Cao Thắng cười to một tiếng, trực tiếp đem hắn bắt được hai cái bài lấy ra, Trương Dương, trừ phi ngươi thụ nữ thần may mắn chiếu cố, nếu không ngươi là không có khả năng thắng ta. Trương Dương xem xét, trên bàn Cao Thắng sờ đến một cái khác lá bài là đỏ đào quy, hai cái bài cộng lại tổng cộng là 20 điểm, khó trách hắn nói Trương Dương trừ phi có nữ thần may mắn chiếu cố, nếu không là không thể nào thắng hắn.
Ừ, ta nhưng không cần gì nữ thần may mắn đến chiếu cố, bởi vì ta là sao chổi, vận mệnh của ta ta quyết định.
Trương Dương âm thầm cười một tiếng, không chút do dự lại sờ soạn một tấm bài.
Thật xin lỗi, xem ra nữ thần may mắn hôm nay xác thực chiếu cố ta.
Trương Dương khép cười một tiếng, lấy ra hắn ba cái thủ bài, cuối cùng một tấm là đỏ đào ba, ba cái bài cộng lại vừa lúc là 21 điểm.
Chương 156, tính toán không bỏ sót.
Đây không có khả năng.
Nhìn thấy Trương Dương thủ bài, Cao Thắng quả thực là lấy làm kinh hãi.
Cao tiên sinh, ván này ta thắng, mời thực hiện lời hứa của ngươi, thả người đi.
Trương Dương nhìn Cao Thắng một chút, ngữ khí bình thản nói.
Cao Thắng cấp tốc lại khôi phục đến bộ kia đã tính trước dáng vẻ, cười nói, Trương tiên sinh, ngươi thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn a, tư liệu của ta trong cũng không có biểu hiện ngươi vẫn là cái cao thủ cờ bạc.
Dứt lời, Cao Thắng phủi tay, một lát sau, A Quân bị Cao Thắng thủ hạ từ trong phòng bắt giữ lấy trong đại sảnh, mở ra A Quân sợi dây trên tay.
Trương Dương đối A Quân nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn chăm chú lên Cao Thắng, một mặt bình thản nói, ta xui xẻo cả một đời, cũng nên đến ta chuyển vận thời điểm ngươi nói có đúng hay không.
Cao Thắng cười ha ha một tiếng, nhìn cũng không có bởi vì một ván được mất mà quá mức tính toán chi ly.
Tốt một cái chuyển vận, vậy liền để ta xem một chút nữ thần may mắn đến cùng còn có thể chiếu cấu ngươi bao lâu.
Cao Thắng vung tay lên, một lần nữa cháo bài, lại mở một ván trò chơi.
Có không may hệ thống trợ giúp, Trương Dương thế như trẻ tre, liên tiếp cứu ra bốn tên bảo vệ.
Cao Thắng mới đầu vẫn là một mặt nụ cười tự tin, nhưng Trương Dương liên tiếp thắng hắn bốn cục, Cao Thắng sắc mặt rốt cục gâm trầm xuống.
Tiểu tử thối, ngươi có phải hay không chơi bẩn?
Cao Thắng hét lớn một tiếng, chung quanh thủ hạ lập tức móc súng lục ra, nhắm ngay Trương Dương một đoàn người.
Cao tiên sinh, ngươi đây coi như hoan uổng ta, bài là ngươi, quy tắc là ngươi định, ngươi đây nếu là đều không thắng được ta, đến tột cùng là vấn đề của ta vẫn là vấn đề của ngươi.
Trương Dương mặt ngoài một bộ bình tĩnh tỉnh táo dáng vẻ, trong lòng lại là bắt đầu có chút lo lắng, liền kém hiểu linh, chỉ cần có thể để bọn hắn đem tiêu linh cũng mang ra, ta liền có thể bảo đảm vạn vô nhất thất.
Cao Thắng hít thật sâu một hơi, vẫy vây tay, ra hiệu thủ hạ thu hồi súng, sau đó không nói một lời chỉ thị thủ hạ một lần nữa cháo bài.
Tiểu tử thối, ngươi chớ đắc ý, nếu như câu này ngươi lại thắng lời nói, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục.
Cao Thắng hoàn toàn không che giấu chính mình phẫn nộ trong lòng, hung tợn trừng mắt Trương Dương, trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Trương Dương cũng chú ý tới Cao Thắng kia tràn ngập địch ý ánh mắt, nếu như ván này lại thắng hắn, chỉ sợ Cao Thắng thật liền muốn thẹn quá hóa giận, vạch mặt.
Hiểu Linh còn trong phòng, ta không biết nàng nơi nào là tình huống như thế nào, có bao nhiêu người, nếu quả như thật cứ như vậy động thủ, sợ rằng sẽ hãm Hiểu Linh sinh mệnh tại trong nguy hiểm.
Trương Dương nhanh chóng suy tư một lát, rốt cục là nghĩ đến một cái tuyệt hảo ý tưởng.
Thấy Cao Thắng một mặt âm trầm sơ bài, Trương Dương lặng lẽ ở trong lòng vì Cao Thắng chọn tốt một chút số.
Hiệp 1, Trương Dương mỏ tới một tấm mai hoa quỳ, mà Cao Thắng là một tấm hắc đào A, Trương Dương lựa chọn lần nữa sơ bài, mà Cao Thắng tự nhiên là lựa chọn cân bài.
Hiệp 2, Trương Dương trực tiếp liền mò tới một tấm phương mảnh 7, tổng cộng vì 19 điểm, đây đã là tương đối lớn điểm số.
Cao Thắng dần dần có chút thẹn quá hóa giận, toàn thân không ngừng đang phát run.
Cao Thắng nghĩ chính mình cả đời này giết người vô số, chưa gặp được địch thủ, hôm nay lại bị một con dê đợi làm thịt làm nhục như vậy, thật sự là khó mà chịu đựng.
Cao tiên sinh, tới phiên ngươi.
Trương Dương mặt không biểu tình, đưa tay ra hiệu nói.
Cao Thắng sầm mặt lại, trực tiếp liền níu hai cái bài, bởi vì coi như hắn cầm tới một tấm lớn nhất ca, điểm số vẫn như cũ chỉ có 18 điểm, không có Trương Dương lớn.
Tiểu tử thối, dù sao ngươi dù sao đều phải chết, trước hết để ngươi phách lối một hồi, đợi chút nữa ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.
Cao Thắng nổi giận đùng đùng bắt hai cái bài, nhìn thoáng qua hiện hữu thủ bài, lập tức đại hỉ.
Tiểu tử, cái này ngươi nói thế nào?
Cao Thắng cuồng cười một tiếng, lấy ra này hai cái bài, một tấm là hoa mai 9, một tấm là đỏ đào 10, cuối cùng điểm số vì 20 điểm, so Trương Dương còn nhiều thêm một chút.
Trương Dương cố ý lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng, làm Cao Thắng phất lờ.
Nhìn Trương Dương một mặt sầu lo, Cao Thắng lòng hư vinh rốt cục đạt được thỏa mãn, lúc này Trương Dương vô luận như thế nào đều phải tiếp tục bắt bài, mà hắn bạo bài tỷ lệ là phi thường lớn, Cao Thắng đã cảm giác nắm chắc phần thắng.
Trương Dương cố ý hai tay run run chậm rãi vươn hướng bài đôi, lại bắt một tấm bài, cấp Cao Thắng tạo thành một bộ chính mình mười phần sợ hãi giả tượng, hạ xuống hắn để phòng cùng địch ý. Cao tiên sinh, nếu như hôm nay chúng ta không có gặp được ngươi, lấy vận khí của ta, ta nhất định có thể tại sòng bạc trong kiếm một món hời. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, ngượng ngùng cười một tiếng, lấy ra trong tay phương mảnh A. Hiện tại Trương Dương cuối cùng điểm số cũng là 20 điểm, cùng Cao Thắng ngang hàng. Lần này, vô luận là Trương Dương vẫn là Cao Thắng đều phải lại sờ một tấm bài, hơn nữa nhất định phải sờ đến A mới coi như là thắng, sờ đến cái khác bất luận cái gì điểm số đều sẽ bạ bài, nhưng hiện tại bài đôi trong chỉ còn lại hai cái A, hai người nhất định phải có vô cùng tốt vận khí mới có thể sờ đến A. Càng là đến loại thời khắc mấu chốt này Cao Thắng thì càng hưng phấn, rất nhiều người như vậy hắn đều đã không có cảm giác chút nào, vào thời khắc này, hắn lại cảm nhận được một loại trước giờ chưa từng có kích động cảm giác. Trương Dương hít sâu một hơi, chậm rãi sờ soạn một tấm bài, Cao Thắng nhìn thoáng qua một mặt ngưng trọng Trương Dương, sau đó cũng cười sờ soạn một tấm bài. Ha ha, xem ra nữ thần may mắn đêm nay chỉ có thể chiếu cố ngươi tới đây. Cao Thắng lấy ra chính mình sờ đến A chuẩn, hai tay ôm ngực, một mặt đắc ý, hắn không tin Trương Dương có thể đem cuối cùng một tấm A cũng bắt vào tay. Trương Dương hít sâu một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng, cầm lên một tấm bài, ấn tại thủ hạ, do dự một hồi lâu, mới lộ ra lá bài. Cao tiên sinh, xem ra hai chúng ta thế hòa nữa nha. Trương Dương cố ý thở dài một hơi, cười nói. Không nghĩ tới cuối cùng một tấm A cơ vậy mà thật bị Trương Dương mò tới tay, Cao Thắng bất ngờ. Cao tiên sinh, xem ra chúng ta chỉ có thể nặng hơn nữa mở một ván nữa nha. Trương Dương cười hắc hắc, nói. Chờ một chút. Cao Thắng vung tay lên, trong ánh mắt tràn đầy âm hiểm và xảo trá, ta nói chính là ngươi thắng ta liền để một người, nói cách khác bất luận ngươi thua vẫn là thế hòa, ta đều phải giết một người. Cao Thắng thích nhất chuyện một trong chính là đùa bỡn sinh tử của người khác, điều khiển quy tắc trò chơi, nắm giữ quyền sinh sát trong tay, này cho hắn một loại thần minh giống nhau cảm giác. Trương Dương đã sớm ngờ tới Cao Thắng sẽ đến chiêu này, cũng không kinh hoàng, tại Cao Thắng đang định khiến thủ hạ xử tử Tiêu Linh một nháy mắt, Trương Dương hô lớn một tiếng, chờ một chút. Thế nào, ngươi không phục? Cao Thắng vểnh lên chân bắt chéo, hút thuốc, một mặt đùa cợt nhìn Trương Dương. Cao tiên sinh, ván này chúng ta là thế hòa, vốn hẳn nên mở lại một ván. Ngươi lại tự tiện quyết định muốn giết chết một người, ta cảm thấy rất không công bằng, cho nên ta có một cái đề nghị, làm trận này trò chơi phong phú hơn, có tính khiêu chiến, cũng có thể cam đoan công bằng. Trương Dương nhìn trước mặt Dương Dương đắc ý Cao Thắng, một mặt bình tĩnh nói. A, nói một chút. Cao Thắng khép cười một tiếng, hắn ngược lại muốn xem cái này Trương Dương nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Không biết Cao tiên sinh có nghe nói hay không qua bản quay rủ lẹt ngạ cược. Trương Dương cười hỏi. Tất nhiên, ngươi muốn làm cái gì? Cao Thắng là một cái thích đùa bỡn sinh mệnh trong lòng bàn tay người, tự nhiên đối loại này cược mạng trò chơi không xa lạ gì. Ta muốn dùng bàn quay rủ lẹt nga cược phương thức lại cược một ván, ta bằng vào ta mạng, cược Tiêu Linh chi mệnh. Chương 157, mở một mặt lưới. Cao Thắng tự tay giết chết mấy trăm người, bây giờ vừa nghĩ tới có lẽ có thể có cơ hội nhìn thấy con mồi tự sát tại trước mặt mình, Cao Thắng liền không khỏi một trận cảm xúc bành trướng. Tốt, ngươi đề nghị này phi thường có ý tứ. Vậy liền để ta nhìn ngươi dự định dùng như thế nào mệnh của ngươi đổi về nữ nhân kia mạng. Dứt lời, Cao Thắng phất phất tay, ra hiệu một tên thủ hạ tới, cầm đi hán. Khẩu súng này có thể chứa 6 phát đạn, ta chỉ cấp ngươi chứa 3 phát, nói cách khác ngươi có một nửa cơ hội có thể sống sót, bất quá coi như ngươi chết cũng không sao, còn có một cái mỹ nhân cùng ngươi trốn cùng. Cao Thắng khẽ cười một tiếng, đem hảo phóng đưa cho Trương Dương. Tại Trương Dương tiếp nhận súng một nháy mắt, chung quanh hơn mười mấy tên thủ hạ lập tức đồng thời lấy ra súng, nhắm ngay Trương Dương đầu, ngoài ra còn có mấy người đem họng súng liếc về bị Trương Dương giải cứu 4 tên bảo vệ, đây là vì đề phòng Trương Dương mưu đồ làm loạn. Cao tiên sinh, ngươi không cần như thế kinh hoàng, nếu như ngươi thật sự có ta tài liệu cặn kẽ lời nói, ngươi hẳn là sẽ phát hiện ta là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Trương Dương hiện tại còn không muốn đem Cao Thắng thế nào, liền mỉm cười, chậm rãi đem họng súng chụp tại chính mình trên huyệt thái dương. Trên tư liệu cũng không có nói rõ ràng điểm này, bất quá tư liệu bên trong xác thực nói ngươi là một cái vô cùng nguy hiểm ra hỏa, ta nhất định phải lưu lại thủ đoạn mới được. Cao Thắng cười gian một tiếng, ngửa tại trên ghế salon, dĩ nhiên tự đắc hút thuốc nói. Trương Dương không tiếp tục nhiều lời, đưa tay trái ra tại ổ quay thượng dùng sức chuyển một chút, ổ quay phi tốc cút bắt đầu chuyển động. 2 giây về sau, ổ quay đình chỉ nhấp nô, Trương Dương chụp xuống, nhắm mắt lại, chậm rãi bóc cỏ. Không có đạn. Trương Dương ở trong lòng mặc niệm nói. Khấu trừ 200 không may điểm. Cách. Trương Dương bóc cỏ, không có đạn bắn ra tới. Cao tiên sinh. Trương Dương chậm rãi đem súng lục đặt lên bàn, chợt cho Cao Thắng, cười nói, xin thả Tiêu Linh, sau đó chúng ta bắt đầu cuối cùng một ván đi. Cao Thắng trong mắt có một tia ngạc nhiên, cũng có một chút tức giận, tiểu tử này vận khí khó tránh khỏi có chút hơi bị quá tốt rồi đi, chẳng lẽ hắn sở dĩ khó đối phó như vậy cũng là bởi vì vận khí của hắn. Thấy Cao Thắng có chút thất thần, Trương Dương nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, Cao tiên sinh. Cao Thắng lấy lại tinh thần, khe khẽ lắc đầu, trừng Trương Dương một chút, xoay người lại ra hiệu thủ hạ đem Tiêu Linh mang ra. Một lát sau, Tiêu Linh bị một tay súng từ trong phòng mang ra ngoài. Dương ca. Tay súng một cầm xuống Tiêu Linh trong miệng ngăn chặn vật, Tiêu Linh lập tức liền gọi lên Trương Dương tên. Trương Dương vốn muốn cùng Tiêu Linh cùng đi Thái Lan tốt tốt buông lỏng một chút, kết quả lại gặp sát thủ, còn làm hại Tiêu Linh cũng lâm vào trong nguy hiểm. Nhìn Tiêu Linh một mặt hoảng sợ cùng trong hốc mắt ẩn ẩn lấp lóe nước mắt, Trương Dương trong lòng lập tức siết chặt. Đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu mọi người ra ngoài. Trương Dương nhìn chăm chú lên Tiêu Linh, ngữ khí kiên định nói. Ha ha, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể còn sống rời đi nơi này, mặc kệ cuối cùng một ván ai thua ai thắng, hôm nay ngươi đều phải cho ta đợi ở chỗ này. Cao Thắng nhìn Trương Dương một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trương tiên sinh, còn có cuối cùng một ván, nếu như ván này ngươi còn có thể thắng lời nói, ngươi liền có thể mang theo mọi người rời đi nơi này. Cao Thắng cười ha ha, trong mắt tràn đầy gian trá. Hiện tại Tiêu Linh 5 người cũng đã bình an đứng tại bên cạnh mình, Trương Dương đã hoàn toàn chắc chắn có thể mang theo mọi người chạy ra địa phương này, cái gọi là cuối cùng một ván chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, bởi vì Trương Dương biết vô luận thắng thua, Cao Thắng đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cuối cùng một ván bắt đầu, hai người thay phiên sờ soạng hai cái bài, ngoài dự liệu chính là, Trương Dương lại trực tiếp bạo bài. Nhìn thấy tình huống này, Tiêu Linh cùng kia 4 tên bảo vệ team đều nhảy đến cổ rồi trong. Không ngờ Trương Dương lại một chút không hoảng hốt, lặng lẽ cấp 4 tên bảo vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bọn bảo tiêu mặc dù không biết Trương Dương muốn làm gì, nhưng theo Trương Dương ánh mắt tự tin bên trong bọn họ vững tin Trương Dương đã có bảo mệnh biện pháp, 4 tên bảo vệ lập tức theo dựa vào nghề nghiệp của mình tố dưỡng chấn định lại, chờ Trương Dương tín hiệu. Cao Thắng sốc lên hắn thủ bài, vậy mà trực tiếp là lớn nhất 21 điểm. Ha ha, Trương tiên sinh, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, nhưng giống như nữ thần may mắn hôm nay vứt bỏ ngươi nữa nha. Cao giọng cuồng cười một tiếng, rút súng lục ra nhắm ngay Trương Dương đầu. Khiến Cao Thắng không nghĩ tới chính là, Trương Dương vậy mà cũng cuồng tiếu không ngừng lên. Ngươi cười cái gì? Cao Thắng nhướng mày, hỏi. Kỳ thật mặc kệ thắng thua, ngươi cũng không tính để chúng ta còn sống rời đi đúng hay không? Cho nên ván này ta là cố ý để ngươi thắng, vì chính là để ngươi không có tiếc nuối một lát sau, Trương Dương ngưng nụ cười, lạnh lùng nói. Xem ra ngươi thật đúng là cái cao thủ cơ bạc. Không sai, ta là không có ý định bỏ qua ngươi, ngươi cho rằng cố ý nhường đòi ta vui vẻ ta liền sẽ tha cho ngươi một cái mạng a? Chê cười. Chúng ta khách hàng thế nhưng là bỏ ra 8.000 vạn mua mệnh của ngươi đâu, cho nên ngươi phải chết, chỉ là đáng tiếc tiểu mỹ nữ này cùng này 4 cái không còn dùng được bảo vệ, bởi vì ngươi liên lụy. Hôm nay bọn họ đều phải cùng ngươi cùng chết. Cao Thắng vừa mới nói xong, chung quanh gần 20 danh thương tay đều trừ hạ thủ súng, chờ Cao Thắng mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị nổ súng giết chết Trương Dương một đoàn người. Cao Thắng nhìn chăm chú Trương Dương một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười, bất quá ta xác thực đã nhiều năm không có giống buổi tối hôm nay vui vẻ như vậy, ta rất thưởng thức ngươi, nếu như không phải chúng ta khách hàng trọng kim treo thưởng mệnh của ngươi lời nói, có lẽ chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Ta dĩ vãng thói quen là hành hạ con mồi của ta, để bọn hắn sống không bằng chết, bất quá đêm nay ta tâm tình rất không tệ, cho nên ta quyết định đối các ngươi mở một mặt lưới, cho các ngươi thống khoái, có gì ngôn gì liền mau nói đi, ta nguyện ý kiên nhẫn nghe các ngươi nói xong. Trương Dương khẽ cười một tiếng, đứng lên, chậm rãi nói, đã muốn chết, ta cũng muốn chết được rõ ràng, có thể hay không nói cho ta các ngươi là ai, lại là người phương nào thuê các ngươi tới giết ta. Được. Cao Thắng vô đuổi, manh đứng lên, cười nói. Dù sao các ngươi đều là phải chết người, nói cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta lệ thuộc vào Liệp Sát Giả tổ chức, có 4 người dùng tiền mua mệnh của ngươi, bọn họ là Trịnh Cản, Vương Vĩ Cường, Trần Phong, cùng Lý Kiến Vân. Trương Dương suy đoán quả nhiên không sai, quả nhiên là 4 người bọn họ. Tốt, ta đã nói cho ngươi ngươi muốn tin tức, hiện tại, chuẩn bị lên đường đi, chờ đến địa ngục sau ngươi lại đi tìm bọn họ 4 cái tính sổ sách đi. Cao Thắng cười nhạt một tiếng, đem họng súng đen ngòm nhắm ngay Trương Dương đầu. Dương ca giờ phút này Tiêu Linh đã sợ đến nói không ra lời, toàn thân không chỗ ở phát run. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ có việc. Trương Dương ôn nhu an ủi Tiêu Linh đạo, sau đó lại đem đầu chuyển hướng 4 tên bảo vệ, ánh mắt trầm xuống, khẽ gật đầu. Đi chết đi. Ẩm. Chương 158, tuyệt sử phùng sinh. A. Gần 20 khẩu súng đồng loạt khai hỏa, nhưng không có một viên đạn bắn tới Trương Dương trên người của bọn hắn, toàn bộ nổ thân. Cao Thắng cùng một đám tay súng tay đều bị nổ máu thịt bé bét, thậm chí có người 5 ngón tay hết thảy bị tạc chặt đứt. Lên! Trương Dương hét lớn một tiếng, bay lên một chân trực tiếp đem trước mặt Cao Thắng đá bay ra ngoài xa hơn 3 mét, trực tiếp đụng vào sau lưng trên tường một bộ danh họa trên, sau đó nặng nề mà ném xuống đất. Thu được Trương Dương tín hiệu, bốn tên bảo vệ sầm mặt lại, lập tức tứ tán ra, dễ như trở bàn tay liền vặn gãy những cái kia tay súng tay chân. Những thợ săn này nhóm hoàn toàn không ngờ đến súng lục của bọn hắn sẽ toàn bộ tạc nòng, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, tại mấy liệp sát giả bị Trương Dương một đoàn người khống chế về sau, những người còn lại lập tức nhận rõ thế cục, quay người liền hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Không chỉ trong chốc lát, liền có 17 tên liệp sát giả bị Trương Dương bọn họ khống chế, hết thảy bị tháo tay chân, để phòng bọn họ lại cử động cái gì ý đồ xấu. Nhưng như cũ có 2 tên liệp sát giả che vết thương xông ra biệt thự, lên xe hơi thoát đi nơi này. A Quân cùng Đại Hải thấy thế nhấc chân liền muốn đuổi theo bọn họ. Đủ rồi, đừng đuổi theo, mau trở lại, Tiêu Linh an toàn vị thứ nhất, hơn nữa chúng ta không biết bọn họ còn có hay không giúp đỡ. Trương Dương hét lớn một tiếng, A Quân cùng Đại Hải lao đi khỏe miệng máu tươi, bước nhanh chạy trở về Tiêu Linh bên người. Ghê tởm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cao Thắng nằm tại góc tường, che chính mình máu thịt be bét tay, phẫn nộ gầm thét lên. Trương Dương lạnh lùng nhìn Cao Thắng một chút, đi đến bên cạnh hắn. Một chân dẫm tại trên lồng ngực của hắn, chậm rãi nói, ngươi bại liền thua ở nắm vững thắng lợi thế cục không phải dựa vào vận khí quyết định sinh tử, ta cho ngươi biết, cùng ta so vận khí, ngươi ngoại trừ bại, không có cái thứ hai kết quả. Mà nó, là ta chủ quan. Cao Thắng hai mắt huyết hồng, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, nhưng đại cục đã định, hắn đã vô lực hồi thiên. Mau nói, các ngươi người thợ săn này tổ chức đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Dương nghiêm nghị quát hỏi. Giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi. Cao Thắng nết miệng cười âm hiểm một tiếng, miệng đầy máu tươi cùng ngang ngược ánh mắt làm hắn nhìn cực kỳ đáng sợ. Trương Dương sầm mặt lại, giơ chân lên, nhắm ngay hắn con kia máu thịt be bét tay, mạnh lực đạp xuống. A! Cao Thắng như giết heo kêu gào, ra sức muốn rời lên Trương Dương chân, nhưng lại không dùng được. Ta hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi liệp sát giả tổ chức đến tột cùng có bao nhiêu người, tổng bộ ở đâu? Trương Dương chân nặng nề mà giẫm tại Cao Thắng miệng vết thương, còn giống giẫm tàn thuốc đồng dạng xoa vài vòng. Đau Cao Thắng liền tiếng kêu thảm thiết. Người tên hỗn đản, coi như ta chết đi, chúng ta liệp sát giả cũng sẽ không bỏ qua ngươi, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cuối cùng có một ngày cũng sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết ngươi. Cao Thắng hô lớn một tiếng, sau đó hai mắt trừng trừng, một cái cắn đứt đầu lưỡi của mình, máu tươi tung tóe Trương Dương một mặt, sau đó đầu nghiêng về một bên, tắt thở. Mà nó, cứ thế mà chết đi, thiện nghi ngươi tên hỗn đản. Trương Dương giận gắt một cái nước bọt, hừ lạnh một tiếng. Tùy sau đó xoay người hướng về phía Tiêu Linh bọn họ đi đến. Các ngươi đều không sao chứ? Trương Dương nhìn bốn tên bảo vệ một chút, hỏi. Chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, không có trở ngại. Đại Hải hướng về phía Trương Dương mỉm cười, nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó đi hướng Tiêu Linh, đem nàng ôm vào lòng, ôn nhu an ủi, không sao, đừng sợ. Ta ở đây. Tiêu Linh chỉ là một cái ngây thơ phú gia thiên kim mà thôi, hôm nay gặp được loại sự tình này. Sợ rằng sẽ cấp cuộc đời của nàng đều bịt kín một tầng bóng ma. Thấy Tiêu Linh tại trong ngực của mình không chỗ ở run rẩy, một câu cũng nói không nên lời, Trương Dương lập tức rất lo lắng, hắn đã làm hại Tiêu Linh quấn vào quá nhiều phiền phức, đợi hết thể đều xử lý tốt qua đi, Trương Dương nói cái gì đều phải cẩn thận đền bù Tiêu Linh, bù đắp chính mình khuyết điểm. Biệt thự tiếng súng rất nhanh liền đưa tới gần đây người chú ý, chỉ chốc lát phủ kẹt thượng cảnh sát liền chạy tới hiện trường. Xem ra những năm gần đây người trong nước đến Thái Lan du lịch số lượng càng ngày càng nhiều, người Thái Lan phần lớn đều nói vài lời đơn giản Hán ngữ. Đi qua đơn giản câu thông, cảnh sát đại thể hiểu rõ tình huống hiện trường, nhưng bởi vì ngôn ngữ vấn đề, rất nhiều chi tiết tính vấn đề khó mà giao lưu, ở trên đảo cảnh sát liền an bài một đầu thuyền đem Trương Dương một đoàn người cùng thụ thương các thợ săn đưa đến Bangkok nội thành, từ Bangkok cảnh sát xử lý chuyện này. Đêm khuya, Trương Dương một đoàn người đã tới Bangkok cục cảnh sát. Phụ trách tiếp đãi cảnh sát chính là trước kia cái kia tiếng phổ thông phi thường tiêu chuẩn Thái Lan cảnh sát. Lại là ngươi, xảy ra chuyện gì rồi? Tên cảnh sát này thấy bốn tên bảo vệ vết thương đầy người, vội vàng hướng Trương Dương hỏi. Giống như lần trước, cứu gia của ta lại phái người tới giết ta, hơn nữa lần này bọn họ lại bắt các bằng hữu của ta, dùng cái này dẫn dụ ta mắc câu, kém chút liền để bọn hắn đắc thủ, chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng mới đánh bại bọn họ, thành công sống tiếp được. Trương Dương nhìn thoáng qua bên người Tiêu Linh, một mặt ngưng trọng. Tên cảnh sát này đang muốn hướng về phía Trương Dương tiếp tục hiểu một chút tình huống khác, đột nhiên bộ ngực hắn bộ đàm vang lên, đối phương dùng tiếng Thái không biết nói thêm gì nữa, nhưng ngữ khí rất là gấp rút. Tên cảnh sát này lập tức sầm mặt lại, nhẹ gật đầu, dùng tiếng Thái đáp lại vài câu, sau đó đối Trương Dương nói ra, cùng các ngươi cùng nhau bị bắt tới những người kia giết mấy tên cảnh sát, từ trong bệnh viện chạy đi. Nghe được tin tức này, Trương Dương lập tức cau mày lên. Vừa mới Cao Thắng nói, coi như hắn chạy đến chân trời góc biển, các thợ săn cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại Liệp Sát Giả tử thương gần 20 người, có thể nói là nguyên khí đại thương, bọn họ sau nhất định sẽ tiến hành điên cuồng trả thù. Tên kia cảnh sát cùng cái khác nhân viên cảnh sát chào hỏi vài tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi tên là gì? Trương Dương ngăn cản tên cảnh sát này, hỏi. Ta gọi Di Chát, ngươi còn có chuyện gì muốn nói cùng a? Di Chát cảnh sát, đám người này lệ thuộc vào một cái tên là Liệp Sát Giả tổ chức tập đoàn sát thủ, cực kỳ nguy hiểm, bọn họ nhất định sẽ không bỏ rơi truy sát ta. Dứt lời, Trương Dương nhìn thoáng qua bên người Tiêu Linh, sau đó nói, vị tiểu thư này là cùng ta cùng đi Bangkok du lịch, bởi vì ta mới quấn vào trận này thay bay vạ gió, ta không nghĩ nàng bị liên lụy. Cho nên ta nghĩ mời các ngươi Bangkok cảnh sát phái người hộ tống nàng cùng hộ vệ của nàng nhóm về nước, bằng không mà nói ta lo lắng các thợ săn có lẽ sẽ còn gây bất lợi cho bọn họ, dùng bọn họ làm ta nhược điểm. Di Chắc nhìn Trương Dương một chút, sau đó khe khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, thật xin lỗi, ta chỉ là một phổ thông cảnh sát mà thôi, ta không làm chủ được, vụ án này đã tạo thành mấy Bangkok cảnh sát tử vong, ảnh hưởng ác liệt, chúng ta Bangkok cảnh sát nhất định sẽ nghiêm tra việc này, có trong hồ sơ kiện vì điều tra rõ ràng trước đó. Các ngươi ai cũng không thể rời đi Thái Lan. Chương 159, cục cảnh sát trốn đi. Dứt lời, Di Chát đối bên người mấy tên Thái Lan cảnh sát nói thứ gì, liền nhanh nhanh rời đi cục cảnh sát, sau đó kêu mấy tên cảnh sát mang theo Trương Dương bọn họ đi tới một cái trong phòng nghỉ, để bọn hắn tạm thời ở đây nghỉ ngơi, chờ cấp trên phái người hướng bọn họ tìm hiểu tình huống. Đáng chết, bọn họ vậy mà không để các ngươi trở về. Trương Dương giận mắng một tiếng, một mặt sầu lo. Bọn này phát rồ Liệp Sát Giả liền cảnh sát cũng dám giết, có thể nghĩ bọn họ là đến cỡ nào phách lối cùng nguy hiểm. Hiện tại Cao Thắng thủ hạ những cái kia sống các thợ săn trốn, bọn họ khẳng định sẽ hướng về phía tổ chức báo cáo lần này thất bại, tỏ rõ nguy hiểm của mình tính, từ đó phái ra càng nhiều người tay đến tiêu diệt chính mình, coi như đánh vào cục cảnh sát cường giết bọn hắn cũng không phải là không thể được. Trương Dương chỉ là chính mình còn tốt, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho Tiêu Linh lâm vào nguy hiểm bên trong. Tiêu Linh đã không thể lại thụ càng nhiều kích thích. Tiểu thư, chúng ta vẫn là mau chóng liên hệ Lao Gia, làm Lao Gia nghĩ biện pháp giúp chúng ta a. Bảo vệ A Quân hướng về phía ngồi ở trên ghế salon một mặt mở mịt Tiêu Linh hỏi. Không được, không thể để cho ta ba biết chuyện này, ta không muốn để cho hắn lo lắng. Tiêu Linh đột nhiên đứng lên, mắt hạnh trừng trừng, mặc dù toàn thân còn đang run rẩy, nhưng ngựa khí lại là dị thường kiên định. A Quân thấy thế, đành phải theo Tiêu Linh ý tứ, khẽ thở dài một hơi. Tại bên kia cùng mấy người khác ngồi xuống. Nếu như Tiêu Chiến biết chuyện này, đợi Trương Dương sau khi về nước coi như Liệp Sát Giả không có giết mình, Tiêu Chiến nói không chừng cũng sẽ lấy đi của mình mạng. Nhưng từ lập tức tình huống đến xem, nếu như không theo trong nước kêu gọi viện trợ lời nói, trong thời gian ngắn Trương Dương bọn họ là không cách nào rời đi Thái Lan trở về, mà thời gian kéo càng lâu, cho Liệp Sát Giả bọn họ trọng chỉnh cơ hội, Trương Dương tình huống của bọn hắn liền sẽ càng thêm bị động. Bọn này Thái Lan cảnh sát cũng sẽ không nghĩa vụ mạo xưng làm hộ vệ của bọn hắn. Trương Dương suy tư một lát, sau đó đem mọi người tập hợp một chỗ, nói nhỏ, nếu như chờ đến đám cảnh sát này xong xuôi án trở về, đem tư liệu của chúng ta đều chuẩn bị án, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ đi chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, khẳng định sẽ bị liệt là sân bay sổ đen. Hơn nữa khi đó các thợ săn có lẽ cũng đã trọng chỉnh hoàn tất, nếu như bọn họ ngóc đầu trở lại lời nói, đến lúc đó tình huống của chúng ta chỉ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Cho nên chúng ta nhất định phải thừa dịp hiện tại Bangkok cảnh sát cùng hốt hoảng chạy trốn các thợ săn quần nhau thời điểm, rời đi nơi này. Tiêu Linh bọn bảo tiêu đều đối Trương Dương quan điểm biểu thị tán thành, mà Tiêu Linh lại chỉ là lặng lặng mà ngồi ở một bên, nghe Trương Dương nói chuyện, cũng không nói lời nào. Trương Dương hướng về phía bên ngoài gian phòng liếc một cái, sau đó cùng mọi người nhỏ giọng nói, ta có một ý kiến, có thể để chúng ta theo trong cục cảnh sát chạy đi, sau đó các ngươi thẳng đến sân bay, lập tức mua về nước vé máy bay. Đến Đông Hải trở lại các ngươi tiêu ra phạm vi thế lực, ta lại cùng ta cục cảnh sát bằng hữu chào hỏi, an toàn của các ngươi liền có bảo đảm. Sau đó Trương Dương đem kế hoạch của hắn kỹ càng nói cho mọi người. Nghe Trương Dương nói xong, Đại Hải nhíu mày, ngươi biện pháp này cũng quá không đáng tin cậy đi, cục cảnh sát nói là mất điện liền có thể mất điện sao, hơn nữa giống Bangkok loại này thành phố lớn cục cảnh sát, khẳng định là có chuẩn bị dùng máy phát điện. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, cái này không cần các ngươi quan tâm. Các ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm, mang theo Tiêu Linh cấp tốc đi tới sân bay liền tốt. A Quân nhìn Trương Dương một chút, một mặt không tín nhiệm, ngươi xác định ngươi biện pháp này có thể được sao? Trương Dương cảm thụ mọi người không tín nhiệm, hít sâu một hơi, đứng lên, chỉ vào bên ngoài một tay ôm văn kiện vội vàng đi qua nữ cảnh sát, nói ra, ngã sắp xuống. Vừa mới nói xong, tên kia nữ cảnh sát quả nhiên té ngã trên đất, văn kiện trong tay tản mát đầy đất. Không đợi Tiêu Linh một đoàn người kịp phản ứng, Trương Dương lại chỉ vào A Quân dưới mông ghế, thản nhiên nói, gây mất. Xoạt xoạt. A Quân dưới mông ghế chân đột nhiên gây mất, A Quân đặt mông ném xuống đất. Trừ đó ra, lúc trước tại phủ kẹt gian kia biệt thự thời điểm, cao thắng súng lục của bọn hắn tạc nòng cũng là ta tạo thành, cái này các ngươi nên tin tưởng ta đi. Trương Dương nhìn thoáng qua bốn tên bảo vệ, mặt không chút thay đổi nói. Tiêu Linh chỉ hơi hơi giật mình một lát liền trở lại bình tĩnh, bởi vì nàng là Trương Dương tín đồ, đối Trương Dương vô cùng tín nhiệm, hơn nữa nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy Trương Dương phát huy. Nhưng A Quân bốn người bọn họ trực tiếp liền bị dọa sợ ngay tại chỗ, cái này thật sự là quá quỷ dị, thảo nào trước đó tại Tiêu gia thời điểm bọn họ bị Trương Dương trêu cợt chật vật như thế, thì ra Trương Dương lại có một loại không muốn người biết lực lượng. Đúng lúc này, Trương Dương phát hiện ngoài cửa sổ có ba tên cảnh sát hướng về phía gian phòng của bọn hắn đi tới, xem ra hẳn là cảnh sát phái tới điều tra bọn họ. Cơ hội tới, ngay tại lúc này, tìm ta nói làm, nếu không chúng ta liền sẽ đánh mất thời cơ. Trương Dương sầm mặt lại, đúng Á Quân bốn người bọn họ nói. Á Quân bọn họ cấp tốc lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Coi như hạ tình huống đến xem, ngoại trừ lựa chọn tin tưởng Trương Dương bên ngoài, cũng không có đường biện pháp gì tốt. Vài giây đồng hồ về sau, ba tên cảnh sát đẩy cửa vào. Ngươi tốt, ta là. Dẫn đầu một người còn chưa làm xong tự giới thiệu, toàn bộ cục cảnh sát ánh đèn trong nháy mắt liền tối sầm lại. Xảy ra chuyện gì, làm sao cúp điện? Ai đi khởi động dự bị nguồn điện? Đèn tin ở đâu? Kỳ quái, làm sao đèn tin cũng không thể dùng? Chờ một chút, mấy người kia đi đâu rồi? Lúc này thời gian chính vào đêm khuya, chỉnh cái cục cảnh sát lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Một lát sau, cục cảnh sát các nơi sáng lên đèn tin cùng điện thoại đèn flash. Nhưng chiếu sáng phạm vi có hạn, trong lúc nhất thời chỉnh cái cục cảnh sát lâm vào trạng thái tê liệt. Mấy phút sau, cục cảnh sát rốt cục lần nữa tới điện, hết thể lại khôi phục bình thường. Ánh đèn sáng lên, kia ba tên cảnh sát thình lình phát hiện trong phòng nghỉ đã không có một ai. Thừa dịp hỗn loạn trốn ra cục cảnh sát, Trương Dương một đoàn người cấp tốc kêu một chiếc xe taxi, hỏa tốc hướng về phía sân bay tiến đến. Sau một tiếng, Trương Dương một đoàn người đã tới sân bay, may mà không có người đuổi theo, hơn nữa may mắn chính là 20 phút sau liền có ban một bay hướng Đông Hải máy bay chuẩn bị cất cánh, hiện tại mua vé vừa dễ dàng gặp phải. Dương ca, thừa dịp những cảnh sát kia còn không có phát hiện, chúng ta nhanh mua vé trở về đi. Tiêu Linh lôi kéo Trương Dương cánh tay hướng về phía trong phi trường chạy như bay, không ngờ Trương Dương lại nhẹ nhàng phủi mở tay của nàng. Dương ca. Tiêu Linh đối Trương Dương cử động rất là nghi hoặc. Ta không có thể cùng các ngươi cùng nhau trở về. Trương Dương một mặt bình thản nói, đám người này mục tiêu là ta. Nếu như ta cứ như vậy trở về, bọn họ khẳng định cũng sẽ một đường truy sát ta về nước, không riêng gì ngươi, bên cạnh ta tất cả bằng hữu cũng có thể nhận uy hiếp của bọn hắn, ta nhất định phải lưu tại Thái Lan cùng bọn hắn tính toán rõ ràng bút chướng này sau mới có thể trở về đi. Dương ca, không được, như vậy quá nguy hiểm, người cùng chúng ta cùng nhau trở về, chờ trở về Đông Hải, ta làm ta bà, làm cảnh sát bảo hộ chúng ta. Tiêu Linh kiên quyết yêu cầu Trương Dương cùng nàng cùng rời đi. Trương Dương cười nhạt một tiếng. Hai tay bưng lấy Hiểu Linh khuôn mặt nhỏ, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thân thể của nàng tại run nhẹ nhẹ. Hiểu Linh. Trương Dương ánh mắt bên trong tràn đầy bất an cùng áy náy, này vốn là chuyện không liên quan tới ngươi, là ta hại được các ngươi gặp này hai bay vạ gió. Ta không thể lại liên lụy ngươi, ta và các ngươi cùng một chỗ sẽ chỉ làm các ngươi lâm vào tình hình nguy hiểm. Dứt lời, Trương Dương cắn răng một cái, nhẹ nhàng đẩy, đem Tiêu Linh đẩy lên đại hải trong tay. Bảo vệ tốt Hiểu Linh. Trương Dương hô to một tiếng. Quay người chạy ra sân bay. Dương ca. Chương 160, quay về cục cảnh sát. Tiêu Linh muốn đuổi theo Trương Dương, lại bị A Quân kéo lại. Tiểu thư, Trương tiên sinh đây là vì chúng ta mới làm như vậy, ngươi tuyệt đối không nên cô phụ hắn A. Đúng vậy A. Đại Hải cũng tới trước khuyên nói ra, Trương tiên sinh hắn bản lĩnh cao cường, không có chúng ta hắn ngược lại sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhanh cùng chúng ta cùng nhau trở về đi, nếu là lao ra biết chuyện này khẳng định sẽ lo lắng chết. Tiêu Linh nghẹn ngào khóc giống, rốt cục vẫn là tại bọn bảo tiêu bảo vệ dưới tiến vào sân bay, mua vé đăng ký trở về nước. Tiêu Linh bọn họ an toàn, cái này Trương Dương có thể buông tay ra đi đối phó những cái kia đáng chết các thợ săn. Trương Dương vẫn luôn chạy đến khu náo nhiệt mới ngừng lại, tùy sau đó xoay người hướng về phía sân bay nhìn lại, trầm tư một lát, lấy điện thoại di động ra đưa cho Hà Tịch. Điện thoại vẫn luôn vang lên nửa phút Hà Tịch mới kết nối. Uy, Dương ca, này đều mấy giờ rồi, có chuyện gì a? Hà Tịch thanh âm rất là lười biếng, hiển nhiên là mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Tiểu Tịch, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Trương Dương ngữ khí nghiêm túc nói. Hà Tịch ngáp một cái, miễn cưỡng nói, có chuyện gì không phải nửa đêm cùng ta nói.
Mau nói đi, ta buổi sáng còn phải sớm hơn đi làm việc đâu.
Tiêu Linh lại một hồi hẳn là an vị lên theo Bangkok trở về Đông Hải máy bay, chúng ta tại Bangkok gặp một chút phiền thoái, ta nghĩ xin tại nàng sau khi trở về phái ít nhân thủ bảo hộ nàng, ta sợ có người sẽ nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng.
Vừa nhắc tới Tiêu Linh tên, Hà Tịch trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo.
Cái gì, ngươi cùng cái kia Tiêu Linh đi Thái Lan du lịch?
Ta nói ngươi liên thanh chào hỏi cũng không đánh, lưu cái tờ giấy liền chạy, hóa ra là cùng nàng cùng đi ra.
Trương Dương không để ý tới để ý Hà Tịch cảm xúc, trầm giọng nói, Tiểu Tịch, nghe, ta hiện tại Thái Lan Bangkok, trong thời gian ngắn còn không thể trở về, Trịnh Càn, Vương Vĩ Cường, Lý Kiến Bân còn có Trần Phong bốn người bọn họ ra giá 8.000 vạn mời một cái tên là Liệp Sát Giả tổ chức sát thủ đến đây lấy mạng của ta, ta mang theo Tiêu Linh bọn họ vừa mới thoát hiểm. Ta vì không liên lụy Tiêu Linh, làm nàng đi đầu trở về nước, nhưng những thợ săn kia tâm ngoan thủ lạn, quỷ kế đa đoan, ta không dám hứa chắc bọn họ sẽ không tiếp tục uy hiếp Tiêu Linh an toàn, dùng cái này đến áp chế ta, mặt khác các ngươi làm bằng hữu của ta, cũng rất có thể đưa tới các thợ săn chú ý. Cho nên khoảng thời gian này người cùng Vương Tỷ nhất định cẩn thận một chút, nhất định phải bảo vệ tốt Tiêu Linh an toàn, nếu như các ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta liền bị động.
Trương Dương liên tiếp nói một đoạn lớn, cuối cùng nói bổ sung, những thợ săn này tại Bangkok giết mấy tên cảnh sát, đã gây nên Bangkok cảnh sát coi trọng, này với ta mà nói là cái cơ hội tốt, ta sẽ tận lực nhiều hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, hiệp trợ Bangkok cảnh sát đối phó bọn hắn, khiến cho bọn hắn thời khắc đem trọng tâm đặt ở trên người ta, đợi hết thể kết thúc về sau. Ta sẽ về nước cùng các ngươi giải thích cặn kẽ.
Nghe Trương Dương nói nhiều như vậy, Hà Tịch trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp.
Chờ một chút, Dương ca, ngươi nói nhiều như vậy, lượng tin tức có chút lớn, ta còn chưa kịp tiêu hóa xong.
Ngươi không cần phải để ý đến ta vì cái gì nói những này, ngươi chỉ cần chiếu ta nói đi làm liền tốt, nghe hiểu chưa?
Tiểu Tịch ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng nhất định phải tin tưởng ta.
Trương Dương rất ít bày ra chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, Hà Tịch nghe xong Dương ca ngữ khí nghiêm túc như vậy, lập tức cảm giác xác thực có cái gì hỏng bét chuyện xảy ra.
Hà Tịch trầm tư một lát, sau đó ngữ khí kiên định nói, Dương ca ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ.
Mặc dù ta vẫn là không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi tại Bangkok nhất định phải chú ý an toàn a.
Trương Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta thế nhưng là sao chổi, ai dám tìm ta gây phiền phức hắn liền đợi đến xui xẻo đi, Tiểu Tịch ngươi làm ta trung thực tín đồ, ngươi nhưng nhất định phải tin ta nha.
Ta đây có nên hay không nói cho Vương Tỷ chuyện này?
Tiểu Tịch nhẹ gật đầu, sau đó hỏi.
Trước đừng nói cho nàng, chờ ta trở về rồi hãy nói đi, miễn cho nàng lo lắng, ngươi chỉ cần làm nàng chú ý an toàn liền tốt.
Trương Dương đem các mặt đều cân nhắc đến.
Biết, ta đây buổi sáng ta đi cục cảnh sát sau lập tức đi ngay an bài.
Nhờ ngươi, Tiểu Tịch.
Cúp điện thoại, Trương Dương hít sâu một hơi.
Đông Hải bên kia tạm thời sắp xếp xong xuôi, hiện tại hẳn là toàn lực đối phó Bangkok bên này Liệp Sát Giả. Không lấy tính mạng của mình bọn họ nhất định không sẽ bỏ qua.
Ổn định tâm thần, Trương Dương lập tức quay đầu hướng về phía Bangkok cục cảnh sát tiến đến.
Các thợ săn đã tại Bangkok thọc cái soạn, Trương Dương chỉ có cùng cảnh sát hợp tác mới có thể mau chóng giải quyết chuyện này.
Đợi đón xe chạy về Bangkok cục cảnh sát, thời gian đã là đêm khuya 2 giờ.
Xuất động cảnh lực hầu hết đã chạy về cục cảnh sát, theo bọn họ mỏi mệt thần sắc đến xem, hẳn là không thu hoạch được gì.
Di chắc biết được Trương Dương một đoàn người thừa dịp cục cảnh sát mất điện trốn. Cũng là một trận nổi giận.
Trương Dương bọn họ là vụ án này trước mắt đầu mối duy nhất, hiện tại bọn hắn không thấy, đầu mối duy nhất liền chặt đứt.
Di chắc cảnh sát, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất lo nghĩ a.
Trương Dương nên ngang đi vào cục cảnh sát, đi đến Di chắc trước mặt, một mặt ý cười nói.
Là ngươi.
Di chắc nhìn thấy Trương Dương, cũng là một mặt ngạc nhiên, ngươi đi đến nơi nào, cùng ngươi cùng nhau mấy người kia đâu.
Bọn họ trở về nước.
Trương Dương một mặt bình thản nói.
Về nước.
Vụ án này còn không có điều tra rõ ràng các ngươi liền tự tiện rời đi, hậu quả các ngươi gánh chịu lên a.
Di chắc giận quát một tiếng, tùy lợi lấy ra bộ đàm chuẩn bị làm phiên trực nhân viên cảnh sát đi sân bay cản bọn họ lại.
Di chắc cảnh sát, không nên uổng phí công phu, đoán chừng hiện ở phi cơ đã bay lên, sau đó không lâu liền sẽ bay ra Thái Lan.
Trương Dương khép cười một tiếng, tự mình ở một bên trên ghế dài ngồi xuống.
Ngươi muốn thế nào?
Di chắc buông xuống bộ đàm, nhướng mày, trừng Trương Dương một chút, lạnh lùng nói.
Ta sở dĩ làm các bằng hữu của ta trở về là không muốn để cho bọn họ lâm vào nguy hiểm bên trong, bởi vì những người kia mục tiêu là ta, hiện tại các bằng hữu của ta an toàn, ta liền muốn trở về cùng bọn hắn hảo hảo tính toán sổ sách.
Trương Dương nhìn chăm chú lên Di Chát, ngữ khí kiên định nói.
Di Chát nhìn Trương Dương một chút, nhẹ hư một tiếng, đem hắn đưa đến phòng làm việc của ta tới.
Không cần, ta có chân, chính mình sẽ đi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, theo trên ghế ngồi đứng lên, đi theo Di Chát đi vào phòng làm việc của hắn. Trương Dương cùng Di Chát nói rõ chi tiết hắn ở trong nước gặp phải, cùng tại phủ kẹt thời điểm Cao Thắng đối lời hắn nói. Nếu như ngươi nói là sự thật lời nói, như vậy xem ra những này cái gọi là liệp sát giả không diệt trừ ngươi là sẽ không từ bỏ ý đồ. Di Chát trầm tư một lát, nói. Không sai, bọn họ đầu mâu từ đầu đến cuối nhắm ngay đều là ta, nếu như các ngươi cảnh sát nghĩ giảm bớt phiền thoái, đều có thể thả ta, làm ta một người đi đối phó bọn hắn. Trương Dương khẽ cười một tiếng, cố ý nói. Không có khả năng. Di Chát đột nhiên một bàn tay đập vào trên mặt bàn, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Mấy tên khốn kiếp này giết chúng ta mấy tên cảnh sát, chuyện này chúng ta nhất định sẽ triệt tra tới cùng. Chương 161, ngưu kế. Rất tốt. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, có ngươi những lời này ta an tâm, đám hỗn đản này muốn mạng của ta, mà ta sẽ để bọn hắn có đến mà không có về. Di Chát nhìn Trương Dương một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, liền ngươi cho rằng ngươi có thể một mình đối kháng những này cùng hung cực các lưu manh. Ta nhưng trước đó nói cho ngươi. Chúng ta Bangkok cảnh sát cũng không phải người tư nhân bảo vệ, chúng ta hàng đầu mục tiêu là phá án, bắt được những cái kia giết cảnh sát hung thủ, đến nỗi ngươi ân oán cá nhân chúng ta là sẽ không tham dự. Trương Dương khép cười một tiếng, hai tay ôm ngực, lắc đầu, Di Chát cảnh sát, ngươi đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản, bọn này liệp sát giả mục tiêu là ta, vì diệt trừ ta, liền xem như lại nhiều giết mấy cảnh sát ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không để ý, ngươi chỉ bắt mấy tên hung thủ kia lời nói, không làm nên chuyện gì. Huống hồ bọn họ đều đã thụ thương, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lại lộ diện, mà liệp sát giả tổ chức khẳng định phái ra càng nhiều người tay tới đối phó ta, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết việc này ngươi liền muốn giúp ta triệt để diệt trừ bọn họ, ít nhất cũng phải đem bọn họ theo Thái Lan bước về đi. Nhìn Trương Dương một bộ chấn định tự nhiên dáng vẻ, Di Chát trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi có chủ ý gì tốt? Thấy Di Chát cuối cùng nguyện ý nghiêm túc nghe ý kiến của mình, Trương Dương cười nhạt một tiếng, đứng lên. Mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối đều là ta, các ngươi Bangkok cảnh sát liền lấy ta làm mồi nhử đem bọn hắn dẫn ra không phải tốt. Hồ nháo. Di Chát trừng Trương Dương một chút, nổi giận nói, chúng ta nhưng không cách nào cam đoan an toàn của ngươi, ngươi lại là một người ngoại quốc, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ khiến rất lớn ngoại giao phiền phức, ta kiên quyết không đồng ý. Trương Dương bĩu môi một cái, nhún vai, lại ở một bên ngồi xuống, tầm nhìn hạn hẹp, ta đều không sợ chết, các ngươi lại đang sợ cái gì? Đã các ngươi quyết định không đạt được gì, vậy chúng ta liền cùng các ngươi hao tổn, dù sao ta có nhiều thời gian. Di Chát sầm mặt lại, sau đó phất phất tay, ra hiệu hai tên cảnh sát đem Trương Dương đưa đến đơn độc phòng giam đi, có trong hồ sơ kiện điều tra rõ ràng trước đó không được đem hắn thả ra. Nửa tháng trôi qua, Trương Dương mỗi ngày đều tại Bangkok cục cảnh sát nhà tù ăn ngủ rồi ăn, hơn nữa còn có TV nhưng nhìn, thời gian trôi qua tốt không an nhàn. Mà trong thời gian nửa tháng này liệp sát giả tổ chức nhưng cũng là không tiếp tục khai thác bất luận cái gì hành động, phảng phất mai danh nhận tích. Một đám nước ngoài sát thủ giết mấy cảnh sát cũng bỏ trốn, đến nay vụ án không có bất kỳ tiến triển nào, xã hội dư luận cũng đem đầu mâu chỉ hướng Bangkok cảnh sát, yêu cầu bọn họ vì chết đi mấy cảnh sát lấy lại công đạo, Bangkok cục cảnh sát cao tầng cũng là bức bách tại ngoại giới áp lực, giao trách nhiệm Di Chát trong vòng 3 ngày pha án, nếu không liền rút lui chức vị của hắn. Di Chát cũng là đã dùng hết thể biện pháp nhưng vẫn như cũ không tìm ra manh mối, ở trên đầu áp lực dưới, Di Chát rốt cục hạ lệnh đem Trương Dương thả ra. Ngươi quyết định thay đổi chủ ý a? Quá tốt rồi, cái mông của ta đều nhanh lên kén. Trương Dương phạm vi hoạt động cả ngày bị hạn chế tại nhỏ hẹp phòng giam bên trong, tay chân đều cảm giác có chút không linh hoạt, mị mị duỗi cái lưng mệt mỏi, nói. Di Chát chừng Trương Dương một chút, lạnh lùng nói, liền trước mắt xem ra, ngoại trừ ngươi nói biện pháp kia bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp tốt khác. Bất quá đây chính là tại cầm mệnh của ngươi làm tiền đặt cược, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Trương Dương cười khẽ một tiếng, chậm rãi theo Di Chát bên người đi qua, lên một cái cùng ta đánh cược người đã cắn lưỡi tự sát, ta Trương Dương tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, muốn mạng của ta, không dễ dàng như vậy. Di Chát không có đem Trương Dương tự tin để vào mắt, tự mình nói ra, ta sẽ phái người ở chung quanh bảo hộ ngươi, chờ bọn hắn vừa hiện thân cảnh sát chúng ta liền lập tức xuất động đem bọn hắn khống chế. Không. Trương Dương vẫy vẫy tay. Cự tuyệt Di Chát đề nghị, nếu là ta ra chủ ý, vậy sẽ phải dựa theo ta ý tứ đến làm. Vậy ngươi muốn thế nào? Di Chát lạnh lùng nói. Nếu như các ngươi phái người công nhiên bảo hộ ta, chẳng khác nào là đem các ngươi bố trí bại lộ cho bọn hắn, ta là sẽ không chết, nhưng ngươi cảnh sát người chỉ sợ cũng liền muốn được chịu tổn thất. So với ta người nước ngoài này, ta nghĩ ngươi khẳng định càng quan tâm người một nhà mạng đi. Trương Dương lời nói này ngược lại là nói Di Chát tâm khảm trong. vốn chính là Trương Dương đem tổ chức sát thủ theo quốc gia của hắn dẫn tới Thái Lan, còn hại chết thủ hạ mấy tên huynh đệ, kết quả bọn hắn còn muốn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi bảo hộ gia hỏa này. Nghe Trương Dương một phen, Di Chát khó được cười khẽ một tiếng, ngươi là thẳng thắn người, liền điểm này ta rất tán thưởng ngươi. Tốt ta, ngươi có ý nghĩ gì, cứ nói đừng ngại, ta rửa thai lắng nghe. Trương Dương cười nhạt một tiếng, tùy sau đó xoay người áp vào Di Chát bên thai nhỏ giọng nói. Tốt ta, đã ngươi kiên trì làm như thế, ta đây liền theo ý ngươi đến, ta lại phái thường phục cám bên trong bảo vệ ngươi. Di Chát suy tư một lát, đồng ý Trương Dương chủ ý. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền hành động đi, kéo càng lâu, liệp sát giả chuẩn bị liền càng đầy đủ. Trương Dương cùng Di Chát ý kiến đạt thành nhất trí, sau đó Di Chát lập tức liền đi tiến hành nhân viên an bài. Ngay tại Trương Dương cùng Di Chát hừng hực khí thế tiến hành kế hoạch của bọn hắn lúc, liệp sát giả tổ chức cũng đang âm thầm chuẩn bị bọn hắn hành động. Hứa vệ, này đều đã qua hơn nửa tháng, vì cái gì ngươi còn không khai thác hành động? Điện thoại bên kia, một người nam nhân ngữ khí bén nhọn nói. Trên sân thượng, một thân hình cao lớn nam tử quần áo già dặn, sắc mặt ngưng trọng, hai mắt lộ ra một chút sầu lo cùng bất an, chậm rãi nói, thủ lĩnh, lần trước Cao Thắng dẫn người hành động kết quả suýt nữa toàn quân bị diệt, chỉ có một phần nhỏ huynh đệ chạy về, có thể thấy được cái này Trương Dương là nguy hiểm cỡ nào, ngoài ra chúng ta bây giờ lại đưa tới cảnh sát chú ý, nhất định phải gấp bội cẩn thận mới được. Cái rắm. Điện thoại bên kia nổi giận mắng, dị vãng nhiệm vụ ngươi cũng là trong vòng 3 ngày liền có thể hoàn thành, lần này vậy mà kéo nửa tháng, hẳn là ngươi là sợ cái này Trương Dương hay sao? Thủ lĩnh, ta hứa vệ tại tổ chức an bài xuống giết nhiều như vậy mục tiêu, chưa hề lùi bước qua nửa bước, chỉ là chúng ta lần này đúng là gặp kinh địch, không thể không cẩn thận a, chúng ta đã tổn thất quá nhiều tinh nhuệ. Thủ lĩnh cũng mặc kệ hứa vệ nghĩ như thế nào, nghiêm nghị quát, ta mặc kệ ngươi định làm gì, nói tóm lại, trong vòng 3 ngày, ngươi nhất định phải cho ta muốn cái này Trương Dương mạng, những người đồng hành đều đang nhìn đâu, ta gánh không nổi người này. Không đợi hứa vệ đáp lại, thủ lĩnh liền nặng nề mà cúp điện thoại. Đáng chết, hiện tại Trương Dương còn tại Bangkok cảnh sát bảo hộ nghiêm mật dưới, mù quáng tiến công đây không phải tại cầm các huynh đệ mạng làm trò đùa a. Hứa vệ chính trầm tư suy nghĩ ám sát Trương Dương phương pháp, đột nhiên một tên thủ hạ chạy tới. Hứa đội trưởng, ngươi mau nhìn tin tức. Hứa vệ mặt không thay đổi chuyển hướng cách đó không xa TV, vừa mới còn một bộ mặt buồn rười rượi dáng vẻ, lập tức liền hưng phấn lên. Chương 162, dẫn xà xuất động. Bởi vì chứng cứ không đủ, đến tự Hoa Hạ du khách Trương Dương tại hôm nay bị chính thức phóng thích. Trong TV, tin tức sướng ngôn viên đơn giản làm một chút tin tức tường thuật tóm lược, sau đó hình ảnh cắt tới Trương Dương. Cảm tạ quốc gia, làm ta có thể trở lại mẹ tổ quốc ôm ấp, cảm tạ khoảng thời gian này Bangkok cảnh sát đối chiếu cô cho ta, hôm nay, ta rốt cục có thể trở về nước. Trương Dương tại TV ống kính trước kích động không lời nào có thể diễn tả được, khiến cho mọi người đều cho rằng Trương Dương nhớ nhà sốt ruột. Theo cảnh sát tin tức, Trương Dương đem tại xế chiều hôm nay ngồi máy bay về nước, Bangkok cảnh sát đối đầu tầng quyết định này biểu thị tiếc nuối, bọn họ công bố, Trương Dương là vụ án này mấu chốt, phương đi Trương Dương vô ý sẽ cho cảnh sát phá án mang đến to lớn khó khăn. Quá tốt rồi. Hứa vệ vỗ bàn đứng dậy, cười nói, không uổng phí chúng ta nửa tháng này khổ sở chờ đợi a, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến. Các minh đệ, toàn thể xuất phát, dùng hết tất cả thủ đoạn giết chết Trương Dương, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lập tức rút lui đến đặt trước địa điểm. Vâng. Hứa vệ ra lệnh một tiếng, hơn 50 tên liệp sát giả sát thủ chỉnh đốn trang bị, hướng về phía Trương Dương phải qua đường tiến đến. Bangkok cảnh sát tại buổi họp báo sau liền ngay tại chỗ thả ra Trương Dương, Trương Dương sau liền ngồi lên một chiếc cảnh sát chuyện trước an bài tốt xe taxi hướng về phía sân bay tiến đến. Ta nói Trương Dương, ngươi xác định những thợ săn kia sẽ lên câu à, muốn là chẳng có chuyện gì phát sinh, chỉ sợ chờ ngươi đến sân bay, ta người còn phải lại đem ngươi mang về. Trương Dương trong thai nghe truyền đến Di Chát thanh âm. Yên tâm đi. Trương Dương một mặt tự tin cười nói, bọn họ lần trước tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa nếu như ta thật trở về nước, bọn họ ngược lại khó lấy hạ thủ, chính là bởi vì ở nước ngoài bọn họ mới dám muốn làm gì thì làm. Trương Dương vừa mới dứt lời, đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống tiếng cảnh báo. Nhanh nằm xuống. Trương Dương lập tức hô lớn một tiếng, Trương Dương cùng cảnh sát ngụy trang thành lái xe lập tức nằm xuống. 3. Trương Dương khía cạnh cửa sổ xe trong nháy mắt liền bị viên đạn đánh nát, nhưng Trương Dương nhưng không nghe thấy tiếng súng, hiển nhiên đối phương súng ống đều phân phối trang bị lấy che giấu hai mắt người. Nhanh quay đầu, lập tức hướng về phía khu ổ chuột tiến đến. Trương Dương hô to một tiếng, lái xe lập tức quay đầu xe hướng về phía trước đó ước định khu ổ chuột tiến đến, nơi nào rời xa khu náo nhiệt, địa hình phức tạp, các loại phong ốc san sát, phi thường thích hợp tiến hành chiến đấu trên đường phố cùng vòng đây. Cỗ xe vừa mới chuyển biến, trong nháy mắt lại có mấy cái đạn bắn đi qua, đánh vào trên thân xe, phát ra vài tiếng trầm đục. Hứa đội trưởng, chúng ta không có thể đả chúng hắn, bọn họ giống như quay đầu hướng về phía khu ổ chuột phương hướng trốn đi. Bên kia, Hứa Vệ một tên thủ hạ thông qua bộ đàm hướng về phía Hứa Vệ báo cáo. Ngoài nó, tiểu tử này vận khí coi là thật có tốt như vậy. Hứa Vệ lập tức sắc mặt âm trầm xuống, cầm lấy bộ đàm, kêu lớn, đuổi theo cho ta, đừng để hắn chạy, vừa vặn khu ổ chuột nơi nào trị an hỗn loạn, cũng thuận tiện chúng ta động thủ, lần này vô luận như thế nào đều phải lấy Trương Dương mạng chó. Vâng. Hứa Vệ đang chờ mạng thủ hạ cũng lập tức hướng về phía khu ổ chuột tiến đến. Cùng này giống như trên, Trương Dương rút lui con đường dọc tuyến thượng cũng mai phục một bộ phận Hứa Vệ chuyện an bài trước tay bắn tỉa, nhưng ở hệ thống sớm dự cảnh dưới, đối phương không có đánh trúng Trương Dương một súng, chỉ bất quá thân xe lại là bị đánh mấy cái lỗ thủng. Di chắc cảnh sát, bọn họ động thủ, chúng ta ngay tại hướng về phía khu ổ chuột tiến đến. Trương Dương thông qua thai nghe lập tức hướng về phía Di chắc báo cáo tình huống. Xem ra hết thảy thật như Trương Dương sở liệu, bọn họ động thủ. Tốt, ta lập tức hướng về phía khu ổ chuột tăng phái nhân thủ, chịu đựng, ta rất nhanh liền chạy tới. Di chắc lập tức hướng về phía Trương Dương đáp lại nói. Di chắc cảnh sát, không nóng nảy. Chờ bọn hắn người đến đông đủ ngươi tại dẫn người động thủ cũng không mượn. Trương Dương cười nhạt một tiếng, không có chút nào vì trước mắt tình thế cảm thấy lo lắng, nhưng Trương Dương lái xe liền không giống Trương Dương nghĩ như vậy, nhiều như vậy phát đạn phong tới, lái xe dọa đến hồn đều mất đi, một đường ra rắn tẩu vị sợ bị đối phương đánh trúng. Mà lái xe bối rối cũng càng làm Hứa Vệ bọn họ tin tưởng vững chắc Trương Dương không có chút nào chuẩn bị, lần này nhất định có thể thuận lợi bắt lấy hắn. Sau một tiếng, Trương Dương bọn họ xông cái này đến cái khác đèn đỏ. Rốt cục chạy tới Bangkok ngoại ô thành phố rách nát khu ổ chuột. Cùng Bangkok nội thành xa hoa trụy lạc so sánh, nơi này khu ổ chuột thì hoàn toàn là một cái thế giới khác. Trên thực tế, Bangkok 70% nhân khẩu đều sinh hoạt tại trong khu ổ chuột. Hứa Vệ người theo sát tại Trương Dương đằng sau, Trương Dương cùng tên tài xế kia mới vừa ở khu ổ chuột lối vào dừng lại không bao lâu, Hứa Vệ số lớn nhân mã liền chạy tới, mấy chục khẩu súng hướng về phía Trương Dương phun ra ngọn lửa. Mượn nhờ không may hệ thống trợ giúp cùng khu ổ chuột địa hình phức tạp, Trương Dương cùng lái xe cấp tốc trốn vào trong khu ổ chuột bộ, tránh đi Hứa Vệ tầm mắt của bọn hắn. Hứa đội trưởng, bọn họ chạy tiến vào. Một tên thủ hạ hướng về phía Hứa Vệ báo cáo. Cho ta chia ra truy, mấy người các ngươi, đón xe đi tới cái khác lối vào, chia ra vòng đây, bọn họ là dùng chân chạy, chạy không được bao xa, những người khác, cùng ta đuổi theo. Vâng. Hứa Vệ ra lệnh một tiếng. Hơn 50 người lập tức hướng về phía trong khu ổ chuột xuất phát. Huynh đệ, cảm ơn trợ giúp của ngươi, tiếp theo liền làm ta chính mình đi thôi, ngươi đi theo ta cùng nhau quá nguy hiểm. Trương Dương chạy hơn 100m về sau, đối bên người tên kia cảnh sát ngụy trang lái xe nói. Không được, Di chắc cảnh sát ra lệnh cho ta nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của ngươi, ta tuyệt đối không thể vứt xuống ngươi. Nay cảnh sát là gan rất nhỏ, nhưng ý chí xác thực dị thường kiên định. Nghe huynh đệ. Trương Dương mang theo tên cảnh sát này chạy vào trong một cái hẻm nhỏ, trầm giọng nói, ngươi không bảo vệ được ta, ta mình có thể bảo hộ chính ta, ngươi cùng ta cùng nhau đánh nói chỉ làm cho bọn họ gia tăng một cái bia ngắm, mục tiêu của bọn hắn vốn chính là ta, cho nên hiện tại ngươi chỉ cần phải ở chỗ này tránh đợi thật lâu đợi Di chắc cảnh sát viện binh của bọn hắn liền tốt. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, ngoan, nghe lời. Trương Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này nhìn chỉ có 20 tuổi ra mặt tiểu hỏa tử bả vai, mỉm cười. Sau đó lao nhanh ra ngõ nhỏ. Các người đám hôn đàn này, không phải muốn giết ta à, các người đến nhà. Trương Dương hướng về phía sau lưng xa mấy chục mét mấy các thợ săn thủ cái ngón giữa, sau đó nhanh chóng chạy tới bên người một gian rách nát nhà dân trong. Hứa đội trưởng, chúng ta giống như chúng kế, tiểu tử kia nhìn giống như chính là đang dẫn dụ chúng ta đi qua đồng dạng. Một liệp sát giả hướng về phía Trương Dương bắn mấy phát, đều đánh hụt, sau đó lập tức thông qua bộ đàm hướng về phía Hứa Vệ báo cáo. Hứa Vệ trầm tư một lát. Nhướng mày, sau đó trầm giọng nói, tiếp tục đuổi, hôm nay vô luận như thế nào đều phải muốn cái này Trương Dương mạng, tổng bộ đã cho chúng ta hạ tối hậu thư, hôm nay nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ chúng ta chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Vâng. Thu được Hứa Vệ mệnh lệnh, một đám các thợ săn tiếp tục hướng trong khu ổ chuột bộ xâm nhập, truy kích Trương Dương. Chương 163, người Thái Lan nhật thức Hán ngữ. Di chắc cảnh sát. Ngươi nếu là lại không dẫn người tay tới chỉ sợ ta liền bị bọn họ vây ở này trong khu ổ chuột. Trương Dương phi tốc xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, một bên chạy một bên hướng về phía Di chắc nói. Chịu đựng, chúng ta nhiều nhất 5 phút liền có thể chạy tới khu ổ chuột. Những này đáng chết du khách, giống con ruồi đồng dạng khắp nơi đều là. Nghe Di chắc khẩu khí, xem ra là gặp kẹt xe, bị du khách tắc tại nửa đường. Ngươi không cần lo lắng cho ta, bọn họ bắt không được ta, chỉ là nơi này còn có không ít bình dân bách tính. các ngươi nếu là tốc độ lại chậm một chút lời nói, sợ rằng sẽ liên lụy bọn họ cũng đi theo gặp nạn. Trương Dương một đường chạy vội, đã khiến cho không ít cư dân lực chú ý, thậm chí có không ít vô tri hải tử cũng đi theo Trương Dương cùng nhau chạy, nhưng Trương Dương ngoại trừ xa hỏa ỉ cờ hờ a a bên ngoài sẽ không còn câu thứ hai tiếng Thái, chỉ có thể tăng thêm tốc độ, thoát khỏi bọn họ. Đúng lúc này, Trương Dương không may máy thăm dò thượng xuất hiện mấy chục mai cỡ lớn điểm đỏ. Mặc dù khu ổ chuột nhân khẩu đông đảo, nhưng Trương Dương chạy lâu như vậy cũng không thấy mấy cái quá mức không may người, dù sao sinh hoạt trong khu ổ chuột người sinh sống đã rất khổ cực, đen đuổi đến đâu cũng đổ nấm mốc không đi nơi nào. Dù sao Trương Dương cũng không có ý định vẫn luôn trốn xuống dưới, suy tư một lát sau, nhanh chóng chuyển cánh ngoặt, hướng về phía điểm đỏ phương hướng chạy tới. Chạy ước chừng 100 mét, một nhà cỡ trung tiệm cơm xuất hiện ở Trương Dương trước mắt. Ấn lý thuyết hiện tại chính là cơm trưa thời gian, tiệm cơm phần lớn nên mở cửa kinh doanh, sinh ý cũng nên phi thường tốt mới đúng, nhưng này quán cơm lại cửa sổ đóng chặt. Nhưng không may máy thăm dò thượng rõ ràng biểu hiện này nhà trong tiệm cơm có mấy chục người, Trương Dương ám nghĩ nơi này tuyệt đối có mở ám. Vừa vặn Trương Dương đến Bangkok khoảng thời gian này đã tiêu hao hơn 10,000 không may điểm, hệ thống thăng cấp sau thông qua tiếp xúc thu hoạch được không may điểm lại đề cao đến 20%. Trương Dương vừa vặn thừa dịp hiện tại cơ hội hảo hảo bổ sung một phen không may điểm. Bành! Trương Dương một chân đạp ra tiệm cơm cửa lớn. Xạ và địch. Tạp chữ còn chưa nói ra miệng, Trương Dương thình lình bị cảnh tượng trước mắt cấp chấn kinh. Toàn bộ tiệm cơm một tầng trong đại sảnh tràn đầy chút cao lớn thô kệch trắng hán, Trương Dương vừa tiến đến những người này lập tức đem họng súng nhắm ngay Trương Dương. Bô bô á! Và rồi ủng ủng cục. Hai cái dẫn đầu lao đại giống nhau người sầm mặt lại, không biết nói thứ gì. Sau đó mấy tên thủ hạ lao đến, đóng lại tiệm cơm cửa lớn, sau đó đem Trương Dương bắt giữ lấy trước mặt bọn hắn. A a u xạ vạ địch tạp nghĩ mật đạt. Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, đối bọn hắn lên tiếng chào, mặc dù hắn cũng không biết chính mình đến cùng đang nói cái gì. Hoa lạp lạp, ủng ngủ qua. Bên trong một cái mang theo màu đen bịt mắt đầu chọc chỉ vào Trương Dương, dùng tiếng Thái nói thứ gì. Xạ vạ địch tạp nghĩ mật đạt. Ta sẽ không nói Thái Lan lời nói. Trương Dương cười hắc hắc, cao giơ hai tay đầu hàng. Liệp sát giả còn không có xử lý xong, hắn cũng không muốn tại đám người này trên người lãng phí chính mình không may điểm. Một cái khác mặt mũi tràn đầy râu quai nón lao đại nhướng mày, hỏi, người Hoa. Thì ra trong bọn họ có người sẽ nói Hán ngữ A. Trương Dương đại hỉ, vội vàng nhẹ gật đầu, cười nói, không sai không sai, ta là người Hoa, ngượng ngung A, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, không biết các ngươi ở đây tụ hội, ta lập tức đi ngay, các ngươi tiếp tục. Trương Dương vừa muốn quay người rời đi. Liền bị sau lưng hai người dùng súng để tại trên đầu, từng bước một đem hắn dồn đến đầu chọc trước mặt. Đầu chọc lơ đãng lườm bên cạnh râu quai nón một chút, sau đó trên dưới đánh giá Trương Dương một phen, hỏi, ngươi dọn, tới đây, cái gì dọn làm việc? Trương Dương lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ, làm sao cái này người Thái Lan nói Hán ngữ một cỗ Nhật Bản vị a? Thấy Trương Dương không nói lời nào, râu quai nón mạnh vô bàn một cái, chén trà trên bàn bay lên gần nửa mét cao, sau đó lại vững vàng rơi vào trên mặt bàn. Nước trà trong chén nhưng không có tung ra đến một giọt. Ngươi dọn, đuổi mau trả lời giọt làm việc, không thì, chết rồi tế. Trương Dương bất đắc dĩ, chỉ đến liên tục khoát tay, hai vị thái quân, ta thật chỉ là đi ngang qua, muốn vào đến mua điểm cơm chưa ăn làm việc, không khéo quay dày đến các ngươi tụ hội. Dầu quai nón khẽ cho mày, quay người nhỏ giọng đối bên cạnh đầu chọc nói thứ gì, sau đó nhìn nhau nhẹ gật đầu. Dầu quai nón đối một tên thủ hạ phất phất tay. Sau đó kia tên thủ hạ cong lên trong tay AK-47, lấy ra bên hông khảm đao, lôi kéo Trương Dương hướng về phía một bên phòng đi đến. Ta dựa vào, không phải đâu, một lời không hợp này liền định chém chết ta. Trương Dương âm thầm hối hận lên đại học thời điểm vì cái gì không có hảo hảo nghe ngoại ngữ khóa, cái này có thể ăn ngôn ngữ không thông thua lỗ. Không đúng, ta giáo sư đại học giống như không dạy qua ta tiếng Thái tới. Trương Dương chính suy tư nên như thế nào thoát đi cái này ma quật. Đột nhiên tiệm cơm cửa lớn lại một lần nữa bị người đá văng tới. Trương Dương, ngươi hôm nay chết chắc. Hứa Vệ lời mới vừa nói một nửa, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Trước mặt một đám số lượng cùng bọn hắn tương xứng vũ trang phần tử chính mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn họ, hai bên hơn 100 khẩu súng đối lại với nhau. Thủ hạ báo cáo nói Trương Dương trốn vào một quán cơm trong, Hứa Vệ vốn cho rằng Trương Dương đã cùng đồ mặt lộ, đang định đem hắn nhất cử cầm xuống, không nghĩ tới vậy mà xông qua Thái Lan xã hội đen ổ điểm trong. Trương Dương thấy hai bên dương cung bạt kiếm rằng co lại với nhau, thừa cơ lặng lẽ sờ lên bên người người kia tay nhỏ, lập tức 1000 không may điểm nhập trướng. Các ngươi, cũng là người Hoa dọn làm việc. Dâu quai nón dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, chỉ vào Hứa Vệ một mặt nghiêm túc nói. Hứa Vệ quả thực cũng bị cái này người Thái Lan Nhật thức Anh ngữ kinh trụ, nhưng một lát sau hắn liền khôi phục trấn định. Không sai, chúng ta là người Hoa, chúng ta chính đang đuổi giết người kia. Hứa Vệ chỉ trước mặt Trương Dương, trầm giọng nói, chỉ muốn các ngươi đem hắn giao cho ta, chúng ta lập tức liền rời đi. Hai bên đều hỏa lực cường đại, hơn nữa đều không rõ ràng từng người địa vị, ai cũng không nghĩ gây mâu thuẫn, cuối cùng chỉ có thể nháo cái lưỡng bại câu thương kết quả. Đầu chọc trầm tư một lát, ra hiệu thủ hạ người đem Trương Dương mang tới. Trương Dương đầu óc nhanh chóng chuyển động chỉ chốc lát, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý. Cước cỏ. Trương Dương nhìn chăm chú lên Hứa Vệ trong tay súng trường, nhẹ nói. Khấu trừ 500 không may điểm. 3. Hứa Vệ thương trong tay đột nhiên cước cỏ, một súng đánh bể trước mặt dâu quai nón đầu. Vốn dĩ không khí hiện trường liền khẩn trương tới cực điểm, Hứa Vệ vừa mới cước cỏ, hai bên lập tức liền kịch liệt giao chiến. Không được. Hứa Vệ trong lòng hô to không ổn, lập tức nhảy hướng về phía một bên công sự che chắn sau. Bởi vì khoảng cách song phương phi thường tới gần, vòng thứ nhất khai hỏa hai bên liền lẫn nhau tổn thất gần một nửa nhân mã. Ổn định thế cục về sau, hai bên cấp tốc dựa vào chung quanh công sự che chắn triển khai trận địa chiến. Trương Dương thừa cơ một quyền đổ bên cạnh người kia, đoạt lấy thương của hắn, còn thuận tiện thuận đi trên cổ tay hắn đồng hồ vàng, lập tức từ cửa sau chạy ra ngoài. Đáng chết, nhanh ngăn lại hắn. Hứa Vệ thấy Trương Dương thừa dịp loạn từ cửa sau chạy ra ngoài, quát to một tiếng, lại lập tức lại bị đối phương hung mãnh hỏa lực ép xuống. Chương 164, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Đừng để cái kia Trương Dương chạy. Hứa Vệ hô to một tiếng, hai tên liệp sát giả lập tức lấy ra hai cái, ném vào trong tiệm cơm. Ú qua chít chít. Trong tiệm cơm người Thái Lan hô lớn một tiếng, sau đó cả đám cấp tốc tản ra tới. Vâng. Nổ tung sinh ra cuồn cuộn khói đặc. Đừng tìm đám người này dây dưa, mục tiêu của chúng ta là Trương Dương. Mẹ, ta nhất định tự tay xé nát này tên hỗn đản. Hứa Vệ giận quát to một tiếng, lại để cho thủ hạ hướng về phía trong tiệm cơm ném đi mấy cái, sau đó cấp tốc mang theo những người còn lại dọc theo con đường hướng về phía Trương Dương vừa đánh vừa truy. Trương Dương, chuyện gì xảy ra rồi? Di Chát nghe được Trương Dương nơi nào truyền đến dậy đặc tiếng súng vang, liền vội vàng hỏi. Không có gì, liệp sát giả cùng bản địa xã hội đen chó cắn chó sống mái với nhau lại với nhau, ta thừa dịp loạn chạy ra ngoài, phía trước có một con sông, ta chính dọc theo bờ sông hướng về phía trước chạy tới. Trương Dương một bên chạy một bên hô. Chịu đựng, chúng ta đã chạy tới khu ổ chuột, ta chính dẫn người vào bên trong xuất phát. Di Chát hô to một tiếng, sau đó lập tức ở khu ổ chuột bên ngoài xuống xe. Mang theo hơn 100 tên từ cảnh sát bình thường cùng cảnh sát võ trang tạo thành pha trộn bộ đội chia ra hướng về phía trong khu ổ chuột bộ phóng đi. Yên tâm, ta và ngươi nói qua, ta không chết được, ngược lại là những thợ săn kia đã trước bị đánh ngã một nửa, cho nên ngươi muốn tới tốt nhất nhanh một chút, nếu không ta liền một thân một mình đem bọn họ toàn thu thập. Trương Dương cười ha ha một tiếng, giơ súng lên xoay người lại hướng phía sau đuổi theo các thợ săn khai hỏa bắn phá. Hô, đây quả nhiên này đùa bỡn xác thực chính là cùng chơi cờ S không giống nhau à. Tặc mẹ hắn thoải mái. Trương Dương nghị luận bắn phá liền đả quang đạn, chính mình cũng không có mang, liền cầm trong tay khẩu súng này tiện tay hướng trong sông ném một cái, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Sau lưng, Hứa Vệ một đám các thợ săn vừa lái súng một bên hướng về phía Trương Dương đuổi theo đến, mà liệp sát giả sau lưng đám kia khu ổ chuột bản thổ xã hội đen cũng chặt cùng bọn hắn mà đến, trong lúc nhất thời tạo thành bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu chi thế. Con đường xuôi theo bên cạnh dân chúng bị bất thình lình bắn nhau dọa đến chạy tứ tán. Trong lúc nhất thời toàn bộ khu ổ chuột huyên náo gà chó không yên. Tặc nòng. Trương Dương một bên chạy một bên hướng về phía sau lưng đuổi theo Hứa Vệ một đoàn người hô lớn. Chẳng có chuyện gì xảy ra, đối phương ưu thế hỏa lực vẫn như cũ đang hướng về mình phun ra ngọn lửa. Hệ thống, này là chuyện gì xảy ra, ta còn có hơn 10000 không may điểm, làm sao bọn họ không có phản ứng gì à? Trương Dương liền vội vàng hỏi. Lấy hệ thống hiện tại đẳng cấp. Miệng của ngươi pháo kỹ năng chỉ có thể tác dụng tại chính ngươi cùng bên cạnh ngươi trong phạm vi 10 mét những người khác, bọn họ khoảng cách ngươi khoảng cách quá xa, tất cả mới không có hiệu quả. Hệ thống ngữ khí bình thản nói cho Trương Dương nói. Vì sao lại có như vậy hố cha giả thiết? Vì cái gì ta trước kia không biết? Trương Dương hô to không ổn, vốn dĩ chỉ cần làm Hứa Vệ một đoàn người súng ống tạc nòng liền có thể kết thúc trận chiến đấu này, kết quả ngạnh sinh sinh biến thành một trận truy kích chiến. Trương Dương cũng có thể tạm thời cùng các thợ săn rút ngắn khoảng cách, nhưng liệp sát giả sau lưng còn có đông đảo Thái Lan xã hội đen tại đuổi theo bọn hắn, nếu như Trương Dương làm như vậy cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn, mà Trương Dương hiện hữu không may điểm đã không đủ để làm nhiều như vậy khẩu súng toàn bộ tạc nòng. Không có cách, chỉ có thể chạy. Trương Dương quyết định chắc chắn, dùng tới toàn bộ sức mạnh tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Bởi vì hệ thống bảo hộ, sau lưng bay tới đạn không có một viên đánh trúng Trương Dương. Mặc dù có rất nhiều đạn bản thân liền đánh không trúng Trương Dương, nhưng thông qua không may hệ thống ngăn cản những viên đạn kia nhưng cũng là tiêu hao hết Trương Dương không ít không may điểm, chỉ chốc lát Trương Dương không may điểm số lượng dự trữ liền rất phá một vạn đại quan. Còn tiếp tục như vậy chỉ sợ không đợi gì chắc bọn họ chạy tới ta liền không kiên trì nổi, đến nghĩ biện pháp mới được. Lúc này, Trương Dương phát hiện phía trước có một nhà hàng tạp hóa, nhiều loại nồi cố giống cá khô làm đồng dạng bày ở cửa hàng bên ngoài. Chính là trời cũng giúp ta. Trương Dương đại hỉ, quả nhiên người tại chút xui xẻo đến cực hạn thời điểm liền sẽ giao hảo vận A. Trương Dương cấp tốc xông lên trước, nhặt lên hai thanh cái chảo, một cái ngăn trở hoa cúc, một cái ngăn trở chán. 3333. Thân thủ có ít viên đạn bắn vào cái chảo trên, phát ra lốp bốp thanh âm. Nám thảo, cái chảo quả nhiên là mẹ hắn thần khí A. Thấy tự mình xui xẻo điểm tiêu hao tốc độ trong nháy mắt thấp xuống một nửa, Trương Dương không khỏi đại hỉ. Sau lưng Hứa Vệ một đoàn người không ngừng hướng về phía Trương Dương khuynh tả hỏa lực, nhưng Trương Dương vẫn như cũ giống con chạy vội con thỏ, lông tóc không tổn hao gì. Ngoài đó, ta thế nhưng là liệp sát giả tổ chức số 1 số 2 thần thương thủ, làm sao hôm nay kỹ thuật bắn thối như vậy? Hứa Vệ rõ ràng nhắm ngay Trương Dương thân thể, nhưng tử bắn ra về phía sau Trương Dương lại là một chút phản ứng cũng không có, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần ảo não. Lúc này, Trương Dương nghe được gần đây truyền đến trận trận tiếng còi cảnh sát, xem ra Di Chát chi viện rốt cục chạy tới. Trương Dương, ta người đã tiến vào khu ổ chuột, đã cùng địch nhân giao chiến, ngươi bây giờ vị trí nào? Trong hai nghe lại truyền tới Di Chát thanh âm. Ta cũng không biết ta ở đâu, nơi này tất cả đều là Thái Lan chữ, ta một cái cũng xem không hiểu, bất quá ta nơi này ngược lại là có một dòng sông nhỏ, ta chính dọc theo dòng sông hướng về phía trước rừng rậm chạy tới, gần đây còn có tiếng còi cảnh sát. Ta nghĩ các ngươi người ngay tại ta gần đây. Trương Dương vừa chạy vừa gọi, trong lúc nhất thời hơi có chút không thở nổi. Chờ một lát, ta cái này cùng thủ hạ xác định phương vị. Có, ta biết vị trí của ngươi, ta lập tức phái người đến ngươi nơi nào. Di Chát nói còn không có nói, sau lưng một viên đạn sát Trương Dương lỗ thai tinh chuẩn bắn nổ Trương Dương thai nghe. Trương Dương vừa mới thậm chí đều rõ ràng nghe được đạn cùng không khí ma sát sinh ra hô hô âm thanh. Nám thảo, quá mẹ nó dọa người. Trương Dương liền vội vàng đem hư hao thai nghe ném lên mặt đất, cái này không có cách nào lại cùng Di Chát liên lạc, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trương Dương thời đại học thế nhưng là cầm qua trường học đại hội thể dục thể thao chạy cự ly giải quán quân, từ khi sau khi tốt nghiệp cũng rất ít lại vận động dữ dội qua, cái này thể năng mang đến thế yếu liền bạo lộ ra. Trương Dương đã hối hả phi buôn gần 2 cây số, sớm đã mệt thở hừng hực, mà sau lưng các thợ săn lại là tựa hồ không cảm giác được mệt mỏi, mang theo trên người các thức trang bị. Nhanh chóng hướng về phía Trương Dương đuổi theo, thậm chí đều cùng sau lưng Thái Lan xã hội đen kéo dài khoảng cách. Cùng nói bọn họ là sát thủ, hiện tại xem ra, lính đánh thuê từ ngữ này tựa hồ thích hợp hắn hơn nhóm, cái này thể năng, cái này sức chiến đấu, thật sự là quá làm người nghe kinh sợ. Rốt cục, Trương Dương dọc theo bờ sông cửa hàng trốn ra đầu này hẹp dài đường đi, đi tới rộng rãi đại lộ. Trước mắt bởi vì gần đây tiếng còi cảnh sát, theo sát phía sau hắc bang phần tử đã rút ra chiến đấu. Hiện tại chỉ còn lại Trương Dương cùng liệp sát giả một đoàn người, Trương Dương hoàn toàn có thể dừng lại cùng bọn hắn chính diện giao phong. Nhưng Trương Dương hiện tại giống như hồ đã đạt tới khu ổ chuột tương đối phồn hoa khu vực, cửa hàng săn sát, người đi đường đông đảo, bên người thỉnh thoảng có đảo mệnh cư dân cùng các thức cũ kỹ cỗ xe đi qua, nếu như tùy tiện ở đây giao thủ rất có thể sẽ làm bị thương vô tội. Chương 165, Cảnh giác. Trương Dương hướng về phía trước xem xét, phía trước mấy cây số nơi chính là một mảnh rừng rậm. Nếu như đến nơi đó là có thể tránh khỏi thương tới vô tội. Trầm tư một lát, Trương Dương lập tức phóng tới con đường một bên, khóa chặt một chiếc đậu ở chỗ đó màu vàng xe taxi. Cho ta xuống xe. Trương Dương vọt tới xe taxi bên cạnh, một cái mở cửa xe, trực tiếp đem lái xe từ bên trong túm ra tới. Lái xe chính mang theo tùy thân nghe một chút ca, đột nhiên bị túm ra tới, lập tức một trận không biết làm sao. Cái này đồng hồ. Được rồi, dù sao ngươi cũng nghe không hiểu ta đang nói cái gì, cầm chính là... Xe của ngươi ta mượn dùng một chút. Trương Dương đem lúc trước thuận đi viên kia đồng hồ vàng nhét vào lái xe trong tay, sau đó nhanh chóng lên xe, không để ý lái xe la to, mạnh giẫm chân ga, hướng về phía rừng rậm lái đi. Hậu phương, Hứa Vệ một đoàn người vẫn tại một bên đuổi theo Trương Dương một bên cùng cảnh sát giao chiến. Hứa đội trưởng, Trương Dương dự định chạy trốn. A. Hứa Vệ bên người một tên thủ hạ vừa dứt lời, lập tức sau lưng bay tới một viên đạn, trực tiếp bắn nổ đầu của hắn. Hứa Vệ nhìn lại, cảnh sát bộ đội đã theo khía cạnh con đường đuổi đi theo, dựa vào kiến trúc bên cạnh tiến lên bên cạnh hướng về phía bọn họ xạ kích. Đáng chết. Hứa Vệ giận mắng một tiếng, mắt thấy Trương Dương gần trong gang tấc, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Mấy người các ngươi, hấp dẫn cảnh sát hỏa lực, sau đó theo khía cạnh vừa đánh vừa rút lui, những người còn lại, tiếp tục đi với ta truy kích Trương Dương. Vâng. Hơn mười mấy tên thủ hạ dựa vào kiến trúc chung quanh làm công sự che chắn, hướng về phía sau lưng cảnh sát bắt đầu chặn đánh, cảnh sát bộ đội bị ép tạm thời từ bỏ truy kích, toàn lực đối phó trước mắt liệp sát giả. Hứa đội trưởng, chúng ta là sát thủ, không phải lính đánh thuê, đại thế đã mất, chúng ta vẫn là rút lui đi. Hứa vệ bên người một liệp sát giả thần sắc khẩn trương, một bên chạy trước vừa cùng hứa vệ nói. Coi là rút lui chúng ta liền bình an vô sự rồi sao? Hứa vệ hư lạnh một tiếng nói, tổ chức đã tại cái này trương dương trên người tiêu hao quá nhiều người lực cùng tài nguyên, nếu như hành động lần này thất bại, tổ chức cũng chỉ có thể từ bỏ săn giết trương dương hành động. Nếu như chúng ta tự tiện rút lui, tổ chức vì giữ gìn nó tại nghiệp giới danh dự, thế tất sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem tham dự hành động lần này người đều diệt trừ, cũng đối ngoại công bố chúng ta hết thảy tại trong quá trình hành động tử trận, cho nên chúng ta hoặc là giết trương dương sau toàn thân trở ra, hoặc là chiến tử tại hành động lần này bên trong, không có loại thứ hai kết quả. Nghe hứa vệ một phen, thủ hạ các thợ săn tâm lập tức lạnh một nửa, xem ra bọn họ chỉ có tiêu diệt trương dương mới có một chút hy vọng sống, bằng không đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Kiên định cái này tín niệm, hứa vệ bên người một đám liệp sát giả trong mắt lập tức tràn đầy sắc ý, bọn họ bây giờ không phải là tại hoàn thành nhiệm vụ, mà là tại vì bảo trụ tính mạng của mình mà chiến. Lúc này, phía trước có chiếc xe nhanh chóng chạy tới, ý đồ chạy ra cái này khu giao chiến. Hứa vệ ánh mắt quét ngang, giơ súng nhắm ngay cỗ xe, một vòng bắn phá, ghế lái lập tức xuất hiện một mảnh vết máu, sau đó hai chiếc xe trực tiếp đụng vào ven đường cửa hàng trước, nghe xuống dưới. Lên xe, truy. Hứa vệ hét lớn một tiếng, cấp tốc cùng bên người sáu người phóng tới cỗ xe, lôi ra lái xe thi thể, sau đó hối hả hướng về phía trước đuổi theo Trương Dương. Tốc độ cao nhất chạy được gần 10 phút, Trương Dương rốt cục xông ra khu ổ chuột, một đầu đâm vào phía trước trong rừng rậm, mà lúc này, Trương Dương thân xe đã bị hứa vệ một đoàn người đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Giờ này khắc này, Trương Dương cũng không có ý định lại chạy đường, đem mạo hiểm quần quần khói đặc ô tô ngừng lại, tựa ở một cái cây bên cạnh, tinh tinh chờ hứa vệ một đoàn người đến đây. Một lát sau, hứa vệ cùng thủ hạ của hắn áp lật ra một mảnh lùm cây, Trương Dương thình lình xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đội trưởng, tiểu tử này ngay ở phía trước, chúng ta trực tiếp đem hắn đâm chết đi. Chính tại thủ hạ lái xe thấy Trương Dương liền đứng bình tĩnh ở phía trước, giữ tợn cười một tiếng, chuẩn bị mánh dẫm chân ga đụng vào. Đỗ xe. Hứa vệ đột nhiên hét lớn một tiếng mệnh lệnh mọi người đỗ xe, những người khác mặc dù không biết hứa vệ dụng ý, nhưng vẫn là y theo mệnh lệnh của hắn cấp tốc dừng xe ở Trương Dương trước mặt 5 mét khoảng cách, sau đó một đoàn người lập tức xuống xe, giơ súng nhắm ngay Trương Dương. Trương Dương gia hỏa này cực kỳ nguy hiểm, liền trong tổ chức sát thủ nhất lưu cao thắng cũng thảm thua ở dưới tay của hắn, hơn nữa còn là tại nhân số cùng trang bị đều chiếm hết ưu thế tình huống dưới. Trương Dương bản có cơ hội tiếp tục lái xe chạy trốn, nhưng hắn lại tại cái này trong lúc mấu chốt lựa chọn đỗ xe trực diện bọn họ, ở trong đó khẳng định có lừa dối. Nha giống, thật không khéo, bị các ngươi bắt đến nữa nha. Trương Dương mỉm cười, một mặt nhẹ nhõm, hoàn toàn không có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cảm giác các bách, các ngươi là dự định bắt sống ta vẫn là đem ta giải quyết tại chỗ. Hứa vệ hư lạnh một tiếng, tiến lên một bước, kêu lên, ngươi đã cấp tổ chức chúng ta mang đến khá nhiều phiền phức, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. A mấy cái mở, tới đi, ta chuẩn bị xong. Trương Dương cười nhạt một tiếng, giống như sắt đồng dạng tiến hành hai tay, chờ bọn họ nổ súng. Cái này hứa vệ nghi ngờ hơn, phí đi lớn như vậy công phu, tổn thất nhiều người như vậy liền Trương Dương đầu của tiểu tử này sợi tóc nhi đều bắt không được, hiện tại hắn vậy mà chủ động muốn chết, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, hứa vệ thủ hạ đều đang đợi nổ súng mệnh lệnh. Hứa vệ thận trọng quan sát một phen bốn phía, xác định đối phương phải chăng thiết hạ mai phục. Sướng sở cái gì đâu, các ngươi không phải nằm mộng cũng nhớ giết ta a, động thủ a. Trương Dương cười cười, trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt. Lúc này, hứa vệ đột nhiên nhớ tới thủ hạ lúc trước báo cáo, nói cao thắng một đoàn người vũ khí đều không ngoại lệ đều tạc nòng, đây là đạo đưa bọn họ lạc bại nguyên nhân trực tiếp. Bọn họ dùng vũ khí đều là từ quốc tế chứ danh súng ống đạn được công ty cung cấp, đang hành động trước cũng là trải qua liên tục kiểm tra, xác định không có trục trặc mới tham dự hành động, kết quả như cũ xảy ra loại sự tình này. Hứa vệ là một cái tín ngưỡng thực lực trí thượng người, chưa bao giờ tin tà, nhưng phát sinh ở trước mắt cái này gọi là Trương Dương giá hỏa trên người chuyện, thật sự là có chút không thể tưởng tượng, bất luận theo tư liệu vẫn là giao thủ tình huống đến xem, Trương Dương đều chỉ là một người bình thường mà thôi, nhưng hắn đúng là lẻ loi một mình tiêu diệt cao thăng cơ hồ nguyên một đội nhân mã. Đội trưởng, chúng ta còn đang chờ cái gì, lập tức xử lý hắn sau đó mau bỏ đi đi. Hứa vệ bên người một tên thủ hạ hơi không kiên nhẫn lên, co súng đã bóp nhanh một nửa xuống dưới. Dừng tay. Hứa vệ đột nhiên hét lớn một tiếng nói, tất cả mọi người bỏ súng xuống. Không riêng gì hứa vệ thủ hạ, liền Trương Dương cũng đối Hứa Vệ quyết định cảm thấy có chút giật mình.
Đội trưởng, vì cái gì, chúng ta bây giờ liền có thể giết. Nếu như ngươi còn coi ta là đội trưởng, liền lập tức chiếu ta nói làm, có nghe hay không?
Hứa Vệ hét lớn một tiếng, thủ hạ Liệp Sát Giả nhướng mày, chậm rãi bỏ súng xuống.
Hứa Vệ để súng xuống về sau, chậm rãi theo cái hông của hắn rút ra hắn nghề ban giao quân dụng, lạnh giọng nói, không được dùng súng, dùng đao xử lý này tên hỗn đản.
Hứa Vệ chú ý tới Trương Dương vẫn luôn đang nhìn chăm chú bọn họ súng trong tay, nhưng trong mắt lại không sợ hãi chút nào. Hứa Vệ mặc dù không biết Trương Dương đang tính toán cái gì, nhưng hắn đặc thù cảnh giác cùng lúc trước cao thang giáo huấn vẫn là để hắn quyết định đề phòng một tay, cho dù hắn không tin tà.
Ta dựa vào, ngươi vì sao lại có dạng này trí thông minh?
Nhìn thấy Hứa Vệ cử động, Trương Dương lập tức sắc mặt âm trầm xuống.
Chương 166, trang bức quá mức.
Trương Dương vốn định tại bọn họ thời điểm nổ súng trực tiếp làm súng ống tạt nòng, dùng cái này đến kết thúc trận chiến đấu này, nhưng hắn chơi đùa không nghĩ tới tại loại này thiên về một bên thế cục hạ đối phương chọn cận thân vật lộn một phương này thức.
Hứa Vệ thấy Trương Dương sắc mặt có chút khó coi, cũng càng thêm kiên định chính mình suy đoán, tiểu tử này vừa mới tuyệt đối đang tính toán thứ gì bất lợi cho chuyện của bọn hắn.
Không có cách, đã ngươi nghĩ cận thân vật lộn nói ta đây liền bồi ngươi đùa nghịch một đùa nghịch, cùng lắm thì liền tốn nhiều điểm công phu, lao tử Vịnh Xuân Quyền nhưng cũng không phải đùa giỡn.
Trương Dương hừ lạnh một tiếng, bày lên tư thế, chuẩn bị nên đón Hứa Vệ sự tiến công của bọn họ.
Lên! Hứa Vệ hét lớn một tiếng, bên người sáu tên thủ hạ nhao nhao rút ra mang theo người dao găm, hướng về phía Trương Dương lao đến.
Mặc dù Trương Dương người mang Vịnh Xuân tuyệt kỹ, nhưng dù sao công phu lại cao, cũng sợ dao phay, tay không tấc sắt Trương Dương cuối cùng vẫn là phải thua thiệt.
Dựa vào chính mình linh hoạt thân pháp, Trương Dương hướng về sau nhảy một cái, tránh thoát đối diện một người đâm tới, sau đó cấp tốc ra quyền, một quyền đánh vào đối phương trên cằm, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài mấy mét, ngã trên mặt đất, đã bất tỉnh.
Gia hỏa này lại còn sẽ Vịnh Xuân Quyền.
Hứa Vệ lập tức kinh hãi, tổ chức sưu tập đến có quan hệ Trương Dương trên tư liệu hoàn toàn không có biểu hiện Trương Dương tập qua võ.
Hứa Vệ lập tức làm còn thừa 5 tên thủ hạ lui trở về.
Thế nào, sợ rồi sao, sợ liền lấy súng đến đánh ta nha.
Trương Dương cười ha ha một tiếng, đối Hứa Vệ giơ lên ngón tay giữa.
Con mẹ nó ngươi một tên thủ hạ muốn xông lên đi hảo hảo giáo huấn một chút Trương Dương, lại bị Hứa Vệ cản lại.
Gia hỏa này xa so với chúng ta tưởng tượng muốn nguy hiểm, khai thác đàn sói chiến thuật, tiêu hao hắn thể lực.
Hứa Vệ ra lệnh một tiếng, 5 tên thủ hạ cấp tốc đem Trương Dương bao vây lại, từ bỏ lúc trước từng người tự chiến, khai thác thay nhau tiến công phương thức.
Cái này Trương Dương đối mặt tình huống có chút khó giải quyết, mỗi khi Trương Dương có thể sử xuất sát chiêu nhất cử phá địch thời điểm, đối phương liền nhanh chóng rút lui trở về, đổi về một người khác tiếp tục đối Trương Dương phát động quấy rối, cái này khiến Trương Dương cảm thấy khó lòng phòng bị.
Trương Dương một bên muốn đối mặt đối diện công người tới, còn vừa phải đề phòng sau lưng địch nhân quấy rối. Mặt khác bọn họ từng cái cũng đều người mang nhất định kỹ xảo cách đấu, không giống đầu đường tiểu lưu manh dễ dàng như vậy đối phó, chỉ chốc lát, Trương Dương liền cảm thấy có chút cố hết sức lên.
Ngay tại lúc này,
Hứa Vệ nắm lấy thời cơ, lấy ra hắn nghe van giao quân dụng, bay lên nhảy lên, hướng về phía Trương Dương lao đến.
Không được. Đợi Trương Dương kịp phản ứng, Hứa Vệ đã thừa dịp chính mình đáp ứng không xuể thời điểm vọt tới trước mặt, một giây sau đầu của mình liền sẽ bị Hứa Vệ giống cắt dưa hấu đồng dạng bổ ra.
Giờ phút này Trương Dương đã tới không kịp trốn tránh, liền lập tức ở trong lòng mặc niệm nói, chém không đến.
Khấu trừ 2.000 không may điểm.
Hứa Vệ đột nhiên cảm giác trên tay trọng lượng chợt nhẹ, nhưng hắn không có nghĩ nhiều như vậy, vẫn như cũng là dùng hết toàn lực bổ xuống.
Cách. Hứa Vệ một đao bổ vào Trương Dương trên đầu, lại phát hiện mình nghe ban giao quân dụng chỉ còn lại có chôi đao, nặng nghề mà đập vào Trương Dương trên đầu, Trương Dương cái chán lập tức dịn ra một tia máu tươi.
Thừa dịp Hứa Vệ hơi giật mình, Trương Dương hét lớn một tiếng. Một cái thốn quyền đập vào Hứa Vệ trên bụng.
Phúc.
Hứa Vệ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị Trương Dương đánh bay ra ngoài xa hơn 3 mét, nặng nề mà ném xuống đất, thở không ra hơi, chấn kinh sau khi, Hứa Vệ phát hiện hắn nghe ban giao quân dụng thân đao liền nằm trước mặt mình.
Đội trưởng.
Hứa Vệ thủ hạ lập tức kinh hãi, vội vàng hướng Hứa Vệ lao đến.
Đừng quản ta, đem hết toàn lực giết cái kia Trương Dương, đừng để hắn chạy.
Vâng.
Thu được Hứa Vệ mệnh lệnh. Còn lại 5 người lập tức đuổi sát Trương Dương mà đi.
May mắn Hứa Vệ lâu dài rèn luyện, thân thể cường tráng, nội lực thâm hậu, nếu không mặc cho người bình thường chịu một quyền này, 89 phần 10 là sẽ ngũ tạng kịch liệt, tại chỗ tử vong, không chết cũng sẽ trọng thương không dậy nổi, đánh mất sức chiến đấu.
Ngoài nó, này tên hỗn đản, vận khí quả nhiên bọn họ nói, thật không là bình thường tốt.
Hứa Vệ cố nén bụng dưới đau đớn, dùng hết toàn lực từ dưới đất bò dậy, hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về phía Trương Dương chạy phương hướng đuổi theo.
Phía trước,
Trương Dương tại tránh thoát Hứa Vệ một kích chí mạng sau cấp tốc hướng về phía chỗ rừng sâu bỏ chạy. Mặc dù tránh thoát Hứa Vệ kia khai sơn phách địa một kích, nhưng kim loại chế chuôi đao đập tại trên đầu cảm giác nhưng cũng là không dễ chịu, nhất là Hứa Vệ vẫn là dùng hết toàn lực một bổ, nện đến Trương Dương đầu có chút mê muội. Hơn nữa thoạt nhìn cái này Hứa Vệ thật là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ, vì tránh né hắn một kích này, Trương Dương trực tiếp liền hao phí mất 2000 không may điểm, nếu như lại cùng bọn hắn dây dưa tiếp, chỉ sợ bị bại chính là mình. Mẹ điểu, trang bức trang quá đầu, quả nhiên lúc nào cũng không thể khinh địch a, vạn nhất địch nhân trí thông minh online liền xong rồi. Trước mắt Trương Dương trạng thái tinh thần cũng không tốt, không may điểm cũng đã không đủ một vạn, tại di chắc nhân mã tìm tới nơi này trước đó, Trương Dương nhất định phải tận khả năng cam đoan an toàn của mình. Trong rừng rậm Trương Dương tốc độ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, tăng thêm bởi vì choáng đầu dẫn đến phương hướng cảm giác mất cân bằng, rất nhanh Trương Dương cùng sau lưng liệp sát giả ở giữa khoảng cách liền không đủ 10 mét. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Dương nghe được phía trước chuyển đến voi tiếng kêu. Trương Dương tập trung nhìn vào, hóa ra là mấy tên huấn tượng người đang dùng voi vì bọn họ vận chuyển vật liệu gỗ. Trương Dương không có nghĩ nhiều, cấp tốc hướng về phía voi vọt tới, không để ý thuần giống người phản đối, theo voi cái mũi bỏ tới voi trên lưng. Hỗn đản, có gan ngươi liền cho ta xuống tới. Một liệp sát giả chỉ vào Trương Dương cái mũi nghiêm nghị mắng. Phế vật, có gan ngươi liền lên cho ta đến. Trương Dương không cam lòng yếu thế, ngồi tại voi trên lưng không chỗ ở khiêu khích. Hai bên hiện tại trình trạng thái giằng co, nếu như liệp sát giả cũng leo đi lên cùng Trương Dương giao chiến lời nói, nhất định sẽ bị Trương Dương ở trên cao nhìn xuống sở đánh bại, nếu như không đi lên liền ở chỗ này cùng Trương Dương giằng co, chắc hẳn chỉ chốc lát Bangkok cảnh sát liền sẽ chạy tới, đến lúc đó liền thất bại trong gang tấc. Mà nó, người đi chết đi này tên hỗn đản. Phẫn nộ sau khi, một liệp sát giả mắng to một tiếng, đem dao găm vứt xuống một bên, cầm xuống trên lưng súng trường, nhắm ngay Trương Dương. Dừng tay, mở ra cái khác. Sau đó mà đến Hứa Vệ thấy thế, lập tức cao giọng ngăn lại thủ hạ cử chỉ lỗ mãng, nhưng đã quá trễ. Họng súng phun ra ngọn lửa, từng phát đạn trắng trận hướng về phía Trương Dương vọt tới. Trương Dương thấy thế, lập tức nghiêng người bỏ tới voi mặt sau, tránh né đạn. Ngao. Liệp sát giả xạ kích chọc giận tượng nhóm, Trương Dương dưới thân con kia voi phẫn nộ gào một tiếng, trực tiếp vứt xuống trên mũi vật liệu gỗ, lập tức liền đem một liệp sát giả đập phải trên mặt đất, tại chỗ tử vong. Voi là một loại quần thể ý thức đặc biệt nồng hậu dày đặc sinh vật, một đồng bạn nhận lấy uy hiếp, tất cả voi đều sẽ hợp nhau tấn công. Lúc này, tên kia nổ súng liệp sát giả mới ý thức tới chính mình lô mãng đúc thành sai lầm lớn, nhưng hắn đã tới không kịp chạy trốn, vừa quay người lại liền bị voi dùng cái mũi quất ngã xuống đất, sau đó bị voi một chân dẫm thành thịt muối. Chương 167, kết thúc. Những người còn lại giờ phút này cũng không đoái hoài tới Trương Dương, phát cuồng tượng nhóm cũng đủ để muốn mạng của bọn hắn, nhao nhao chạy tứ tán. Voi mặc dù thân hình cực đại, nhưng bắt đầu chạy lại là dị thường cấp tốc, còn lại sống ba người không có chạy bao xa liền bị voi từng cái giẫm chết tại dưới chân, tử trạng thê thảm. Phẫn nộ voi tại tiêu diệt người xâm nhập sau như cũ ở vào phát cuồng trạng thái, liên tiếp đụng ngã tốt mấy gốc cây, Trương Dương cũng suýt nữa tại va chạm bên trong theo voi trên người ngã xuống. Rốt cục tại huấn tượng người kiệt lực chấn an dưới, voi cuối cùng là an định xuống tới. Nhìn thấy mặt trước bị voi đạp nát thi thể, Hứa Vệ trong lòng không khỏi phát lạnh, xong, toàn xong. Hứa Vệ hiện tại người cũng bị thương nặng, hắn đã vô lực lại cùng Trương Dương tiến hành chiến đấu. Huấn tượng đám người chỉ vào Trương Dương la to, không biết là đang chửi mắng vẫn là đang lo lắng. Trương Dương không nhìn thẳng bọn này huấn tượng người, theo voi trên lưng nhảy xuống tới, vững vàng rơi trên mặt đất, thở dài nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía Hứa Vệ đi đến. Ngươi thua, đầu hàng đi, bằng không đợi đợi ngươi chỉ có tử vong. Trương Dương nhìn trước mặt suy yếu Hứa Vệ, mặt không chút thay đổi nói. Cùng lúc đó, hậu phương cũng truyền tới trận trận tiếng còi cảnh sát, xem ra di chắc nhân mã rốt cục chạy tới. Hứa Vệ nhìn thoáng qua thi thể trên đất, lại liếc mắt nhìn sau lưng trong rừng rậm như ẩn như hiện đèn báo hiệu, trong lòng không khỏi phát lạnh. Đầu hàng. Ừ, đầu hàng là không thể nào đầu hàng, đời này cũng không thể đầu hàng, ta không thể hoàn thành tổ chức khai báo cấp nhiệm vụ của ta, cho dù sống chạy đi, ta cũng sẽ bị tổ chức tiêu diệt. Hứa Vệ chậm rãi lấy ra mang theo người súng ngắn, thần sắc phức tạp, sau đó nhắm mắt lại. Chậm rãi đem họng súng chụp tại trên đầu của mình. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Trương Dương quát to một tiếng, cấp tốc xông lên trước, tại Hứa Vệ bóp cò một nháy mắt ngăn lại hắn. Ầm. A. Hứa Vệ súng ngắn trong tay tạc nòng, lỗ tai bị tức mất nửa khối, bên mặt máu thịt bé bét, ngón tay cũng gãy mất ba cây. Không đợi Hứa Vệ kịp phản ứng, Trương Dương xông lên trước một quyền đem Hứa Vệ đánh ngã xuống đất, trái một quyền phải một quyền đem Hứa Vệ mặt đánh cho mặt mũi bầm dập, răng chóc ra. Cái này Hứa Vệ có lẽ nắm giữ trọng yếu có quan hệ người thợ săn này tổ chức tình báo, Trương Dương sợ hắn cùng Cao Thắng đồng dạng lựa chọn cắn lưỡi tự sát, dứt khoát đánh rớt trong miệng hắn tất cả răng, chấm dứt hậu hoạn. Một lát sau, xe cảnh sát rốt cục xuyên qua rừng rậm chạy tới hiện trường. Trương Dương. Di Chát thấy phía trước Trương Dương mặt đầy máu, cấp tốc xông tới, liên lạc đột nhiên bên trong gãy mất, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Trương Dương chậm rãi buông lỏng ra nằm đấm, đứng lên, đối Di Chát mỉm cười, nói ra, ta nói, ai cũng đừng nghĩ tìm ta gây phiền phức. Gia hỏa này chính là bọn này liệp sát giả đội trưởng, vì phòng ngừa hắn tự sát, ta đã đập mất hắn tất cả răng, hắn hiện tại là của các ngươi. Di Chát nhẹ gật đầu, sau đó chú ý tới chung quanh trên mặt đất bị giẫm dẹp thi thể, lông mày lập tức vặn một cái, này là chuyện gì xảy ra? Bọn họ muốn giết ta trốn đến voi nơi nào, kết quả bọn hắn nổ súng chọc giận tượng nhóm, sau đó liền bị giẫm thành thịt muối. Trương Dương nhìn thoáng qua những cái kia không trọn vẹn thi thể, mặt không chút thay đổi nói. Trương Dương bị đối phương hơn 50 người đuổi theo, trên đường còn trêu chọc một đám bản địa hắc bang, kết quả hắn chẳng những không có chuyện, liệp sát giả tổ chức lại toàn quân bị diệt. Lúc này Di Chắc thậm chí cảm giác Trương Dương thậm chí so những này cùng hung cực các liệp sát giả còn đáng sợ hơn. Nhiệm vụ hoàn thành, liệp sát giả thành viên đều bị giết chết, đội trưởng cũng bị bắt sống. Ngoài ra, Bangkok cảnh sát còn thuận đường diệt trừ một bang chiêm cư tại khu ổ chuột hắc bang phân tử, có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Di Chát an bài tốt nhân thủ xử lý hiện trường chuyện về sau, liền khiến người mang theo Trương Dương chạy về cục cảnh sát. Ba ngày sau, Bangkok cảnh sát chính thức đối ngoại tuyên bố kết án, bất quá ra ở quốc tế danh dự cân nhắc, bọn họ đem có liên quan vụ án liệp sát giả hết thể nói thành là bản địa vũ trang buôn lậu thuốc phiện phân tử, đồng thời bọn họ tại diệt trừ khu ổ chuột hắc bang về sau. Đúng là bọn họ cứ điểm tìm được đại lượng ma túy, có thể nói là một cái công lớn, Di Chát cũng vì này đạt được thăng chức. Thái Lan cảnh sát thẩm vấn phạm nhân có thể so sánh trong nước cảnh sát tàn nhẫn nhiều, tăng thêm Hứa Vệ đã mất đi tự sát năng lực, nghiêm hình bức cung dưới, Hứa Vệ rốt cục khai báo hắn biết tất cả có quan hệ liệp sát giả chuyện của tổ chức. Bởi vì cảnh sát đã đối ngoại công bố những này cái gọi là liệp sát giả là bản địa buôn lậu thuốc phiện phân tử, thêm nữa bọn họ đều là tới từ Hoa Hạ, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, thẩm vấn kết thúc sau cảnh sát liền đem Hứa Vệ bí mật xử tử. Mà Trương Dương lại lựa chọn điệu thấp xử lý chính mình tại vụ án này bên trong đóng vai nhân vật, vì thế, ngoại giới cũng không biết Trương Dương tại vụ án này bên trong làm ra cống hiến, công lao tự nhiên toàn từ Di Chát một người ôm đồn. Làm cảm tạ, Di Chát cũng đem hắn thông qua thẩm vấn Hứa Vệ đạt được tình báo giao cho Trương Dương, Trương Dương Thái Lan hành trình bởi vậy chính thức tuyên bố kết thúc. Trương Tiên Sinh, ngươi thật là một cái rất làm cho người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi người. Nếu như ngươi muốn cũng là một cảnh sát hoặc là gia nhập quân đội lời nói, ngươi nhất định có thể làm ra một phen kinh thiên động địa chuyện. Trước khi đi, Di Chát cùng Trương Dương nắm tay, chi tiết biểu đạt hắn tán thưởng. Cảm ơn, bất quá ta tự do tự tại đã quen, làm một cảnh sát hoặc là binh sĩ chỉ sợ cũng không thích hợp ta. Trương Dương mỉm cười, đáp lại nói. Ta đã làm 10 năm tiểu đội trưởng, may mắn mà có ngươi ta hiện tại trực tiếp lên chức thành phó cục trưởng, ta phải hảo hảo cảm tạ ngươi mới được a. Di Chát vỗ vỗ Trương Dương bả vai, cười nói. Không cần cảm tạ, ngươi không trách ta cho các ngươi chọc nhiều như vậy phiền phức ta liền cảm ơn trời đất. Dứt lời, Trương Dương cùng Di Chát đến đường, tùy sau đó xoay người tiến vào sân bay, bước lên về nước đường. Đến thành phố Đông Hải phi trường quốc tế về sau, thời gian đã là buổi tối. Trương Dương chuyến này trở lại chưa thông báo bất luận kẻ nào, hắn không nghĩ phức tạp. Rời đi sân bay, Trương Dương trực tiếp liền đuổi trở về nhà. Hà Tịch cùng Vương Dĩnh sớm đã tan tầm về nhà. Đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, Trương Dương đột nhiên đẩy cửa vào quả thực để bọn hắn cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Dương ca. Thấy Trương Dương trở về, Hà Tịch lập tức mừng rỡ dị thường, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới Trương Dương trước mặt, lôi kéo Trương Dương ống tay áo, một mặt ân cần nói, ngươi trở về làm sao cũng không cùng chúng ta nói một tiếng, chúng ta tốt đi phi trường đón ngươi à. Trương Dương cười nhạt một tiếng, không có trả lời Hà Tịch nói, Vương tỷ, tiểu tịch, có chuyện ta nghĩ cùng các ngươi nói một chút. Chuyện gì? Vương Dĩnh nhướng mày, chương này Dương biến mất hơn nửa tháng, đột nhiên trở về liền nói có chuyện trọng yếu muốn nói cho các nàng biết, trêu đến Vương Dĩnh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vương tỷ, tiểu tịch, như vậy dài một đoạn thời gian nhận được chiếu cố của các ngươi, bất quá cô nam quả nữ này, ở cùng một chỗ thực sự có chút không tiện, cho nên ta nghĩ đợi ngày mai liền dọn ra ngoài. Chương 168, báo thủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi vì cái gì đột nhiên nói muốn dọn ra ngoài? Vương tỷ cẩn thận xét lại Trương Dương một phen. Hỏi. Dương ca, ngươi sẽ không phải là bàng thượng cái kia phú gia thiên kim tiêu linh, muốn rời đi qua cùng nàng ở cùng nhau à? Hà Tịch đem Trương Dương cánh tay vứt qua một bên, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Trương Dương lập tức dở khóc dở cười, ngươi này đều muốn đi đâu, ta lần này trở về ai cũng không có nói cho, ta chính là đơn thuần muốn dọn ra ngoài mà thôi.
Ngươi gạt người.
Hà Tịch không buông tha, lúc trước ngươi cùng cái kia Tiêu Linh cùng đi Thái Lan du lịch, tiếp tục nàng về tới trước, ngươi làm ta phái người mật thiết chú ý hắn, để chúng ta chú ý an toàn, kết quả cái gì cũng không có xảy ra, ngươi đây đột nhiên trở về, sau đó liền nói cho chúng ta biết ngươi muốn dọn ra ngoài, ngươi dự định giải thích thế nào?
Cái gì, ngươi cùng cái kia Tiêu Linh đi Thái Lan du lịch?
Vương Dĩnh ánh mắt lập tức xuất hiện một chút mất mát cùng khổ sở, nhưng lập tức liền chợt lóe lên.
Trương Dương trực tiếp bị Hà Tịch phen này truy vấn cấp hỏi đến, hơn nữa thoạt nhìn nàng xác thực không có cùng Vương tỷ để lên mình sự tình.
Tốt a tốt a.
Trương Dương cười khổ một tiếng nói, các ngươi trước đừng có gấp, nghe ta chậm rãi cùng các ngươi giải thích.
Tiếp theo, Trương Dương đem theo công ty cho hắn nghỉ bắt đầu, mãi cho đến cùng Tiêu Linh đi Bangkok cùng tùy sau phát sinh chuyện một năm một mười cùng Vương tỷ bọn họ nói một lần.
Chuyện chính là như vậy.
Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, tùy sau nói ra, ta là sao chổi, ta chỉ là cùng Tiêu Linh tại Bangkok du ngoạn một phen liền kém chút cho nàng đưa tới họa sát thân, các ngươi thời gian dài cùng ta ở cùng một chỗ khẳng định cũng sẽ không may, ta không nghĩ liên lụy các ngươi.
Nhìn Trương Dương rõ ràng ánh mắt, Vương Dĩnh làm một nhà phân tích tâm lý, nàng tin tưởng Trương Dương không phải tại ăn nói lung tung, chỉ là việc này quá mức đột nhiên, nhất thời khiến Vương Dĩnh có chút không thể nào tiếp thu được.
Vậy ngươi dọn ra ngoài sau ở chỗ nào?
Nghe Trương Dương một phen, tiểu tịch âm thầm đoán trách chính mình hiểu lầm Dương ca, liền vội vàng hỏi.
Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, thiên hạ chi lớn, khắp nơi là nhà.
Trương Dương tiêu sái túm một câu thể văn ngôn, tùy sau tiếp tục nói ra, huống hồ, Trịnh Càn mấy cái kia lão hôn đã biết được ta còn sống, khẳng định sẽ lo lắng ta sẽ trả thù bọn họ, hơn nữa ta xác thực dự định làm như thế.
Cho nên, nếu như bọn họ làm ra cái gì càng thêm xúc động cử động lời nói, ta sợ sẽ để các ngươi cũng lâm vào nguy hiểm ở trong.
Nghe Trương Dương một phen, tiểu tịch chưa phát giác từ đó cảm thấy một cỗ hy sinh bản thân cứu vớt đại cảm giác của ta, lập tức cảm giác Trương Dương trong lòng hắn hình tượng lại cao lớn hơn rất nhiều.
Không được, này quá nguy hiểm, hơn nữa cũng là phạm pháp, nếu như chuyện đúng như Dương ca ngươi nói như vậy, ta nhất định sẽ tra rõ chuyện này, đem bọn hắn đem ra công lý.
Hà Tịch một mặt kiên định nói.
Trương Dương khe khẽ lắc đầu, ngươi không làm gì được bọn họ, liệp sát giả người tại Thái Lan liền đều bị xử lý, các ngươi cảnh sát tìm không thấy chứng cứ. Muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, chỉ có ta tự thân xuất mã.
Thế nhưng là Dương ca.
Đây là quyết định như vậy đi.
Trương Dương đánh gãy Hà Tịch lời nói, cười nói, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không phạm pháp, tin tưởng ta.
Tốt ta đã Trương Dương đều nói như vậy, Hà Tịch cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn.
Vậy chuyện này quyết định như vậy đi.
Trương Dương cười hắc hắc, nói.
Chờ một chút.
Vương Dĩnh đột nhiên đưa ra ý kiến phản đối, thản nhiên nói, ngươi không thể dọn đi.
Vì cái gì?
Trương Dương vẻ mặt nghi hoặc, Hà Tịch cũng tại một mặt mong đợi nhìn qua Vương Dĩnh.
Vương Dĩnh khép cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi đi ai cho chúng ta nấu cơm ăn, ngươi xem một chút ngươi không tại khoảng thời gian này ta cùng tiểu tịch đều gầy bao nhiêu.
Nghe Vương tỷ một phen, tiểu tịch cũng là trong lòng vui mừng, liền vội vàng đi theo giúp đỡ nói, chính là, ta cùng Vương tỷ mỗi ngày làm việc khổ cực như vậy, ngươi nếu là không cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng ăn, đến lúc đó hai chúng ta thân thể nếu là sụp đổ ngươi phụ nổi trách ta.
Ta Vương Dĩnh lý do này làm Trương Dương vô lực phản bác.
Hơn nữa ngươi công việc bây giờ cũng còn không có ổn định lại, trong túi cũng không có bao nhiêu tiền à.
Vương tỷ nhìn Trương Dương một chút, cười nói.
Chuyến này Trương Dương đi Thái Lan, trong túi tiền toàn bộ đổi thành thái thủ, còn kém chút không đủ dùng, may mắn mà có Di Chắt cảnh sát giúp đỡ Trương Dương mới được thuận lợi về nước.
Trương Dương xấu hổ sờ lên miệng túi của mình, ngượng ngùng cười cười.
Cho nên ngươi bây giờ liền thành thật kiên định trước ở chỗ này đi. Dù sao thêm ra đến phòng trống không cũng là trống không, hơn nữa có người, chúng ta cũng tiết kiệm nấu cơm cùng quét dọn vệ sinh đâu.
Vương Dĩnh mỉm cười, trong mắt lóe ra quan mang.
Vương Dĩnh là một cái thành thục nữ nhân thông minh, Trương Dương minh bạch Vương Dĩnh những lời này khẳng định không chỉ mặt chữ ý tứ đơn giản như vậy, nàng là thật tâm muốn giữ lại chính mình.
Đã Vương tỷ cùng tiểu tịch đều thịnh tình mời, Trương Dương cũng không lại kiên trì.
Tốt ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Về sau chúng ta còn muốn tiếp tục giống người một nhà đồng dạng ở chung nha.
Phi, ai cùng ngươi là người một nhà?
Vương Dĩnh cười mắng, ta chỉ là thấy ngươi đáng thương, tạm thời thu nhận ngươi mà thôi, chờ ngươi tìm được ổn định lương cao công tác, lập tức xéo ngay cho ta.
Đúng vậy ngài lặc.
Trương Dương, Vương Dĩnh cùng tiểu tịch ba người đều vui sướng nở nụ cười.
Cùng lúc đó, Trịnh Càn trong khu nhà cao cấp.
Vương Tổng, nay thời gian đều đi qua hơn nửa tháng, làm sao còn không có thu được liệp sát giả tin tức? Cái kia Trương Dương đến cùng chết hay không?
Trịnh Càn trong phòng đi qua đi lại, cầm điện thoại di động, một sắc mặt giận dữ.
Trịnh Tổng xin yên tâm.
Ta cùng liệp sát giả đã hợp tác qua nhiều lần, bọn họ là phi thường chú trọng thành tín, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy,
ta cũng là cùng ngươi cùng nhau nộp tiền, khẳng định không có vấn đề.
Điện thoại bên kia, Vương Vĩ Cường ngượng ngùng cười một tiếng, nói.
Hừ, tốt nhất là như thế, nếu để cho ta phát hiện ngươi cùng cái kia cái gọi là liệp sát giả tổ chức là kết phường lừa gạt ta, ta sẽ làm cho ngươi dùng toàn bộ Chấn Hưng tập đoàn đến gắn nợ.
Trinh Can hư lạnh một tiếng, nặng nề mà cúp điện thoại.
Cúp điện thoại, Vương Vĩ Cường sắc mặt phát lạnh, siết chặt nắm đấm, ngoan nó, Trinh Can này tên hỗn đản chính là khinh người quá đáng. Lúc trước đem ta theo thành phố Đông Hải đuổi đi ra ta không có cùng ngươi so đo, bây giờ lại còn nghĩ lấy thôn tính ta Chấn Hưng tập đoàn, quả nhiên là gian đến thực chất bên trong.
Lúc này, một người hầu bước nhanh hướng về phía Vương Vĩ Cường đi tới, túi đầu ngượng ngùng nói, Vương Tổng, điện thoại vẫn là không gọi được.
Tiếp tục đánh cho ta, đánh tới hắn kết nối mới thôi.
Vương Vĩ Cường nghiêm nghị quát lớn.
Vâng.
Thu được Vương Vĩ Cường mệnh lệnh, một người lập tức quay người chạy ra phòng.
Cái này đáng chết Trương Dương. Thật sự có khó đối phó như vậy à, hẳn là bọn họ thất bại, lấy tiền chạy trốn rồi.
Vương Vĩ Cường giờ phút này trong lòng cũng không chắc chắn, một phương diện Trương Dương tin tức cũng còn chưa biết, một phương diện khác Trịnh Cản cũng ở đó từng bước ép sát, nhưng hắn hiện tại ngoại trừ chờ, không có bất kỳ biện pháp nào.
Chương 169, Sông Sáo Tung Hoành Tập Đoàn.
Bình An theo Thái Lan trở về, bước kế tiếp Trương Dương liền nên tìm Trịnh Cản bọn họ tính tổng nợ.
Sáng sớm hôm sau, Trương Dương ăn xong điểm tâm sau lập tức liền lên đường đi đến Tung Hoành tập đoàn, chuẩn bị đi tìm Trịnh Cản tính tổng nợ.
Ngồi một giờ xe, Trương Dương đi tới ở vào trung tâm thành phố thương vụ khu Tung Hoành cao ốc.
Trương Dương sau khi xuống xe, hít sâu một hơi, bước nhanh hướng về phía Tung Hoành cao ốc đi đến.
Cao ốc ngoài có mấy tên bảo vệ chính đang đi tuần, đột nhiên chú ý tới Trương Dương hướng về phía bọn họ đi tới.
Tiểu tử này không phải tập đoàn chúng ta nhân viên đi, liền quần áo lao động cũng không có mặc.
Một bảo vệ trên dưới đánh giá Trương Dương một chút. Thản nhiên nói,
sẽ không phải là đến đòi tuổi nông dân công đi, ta nhưng nghe nói Trịnh Tổng lúc trước xây một tòa cao ốc, công nhân tiền lương còn vẫn luôn không cho đâu.
Một tên khác nhướng mày, nói,
xuyệt, nói nhỏ chút, nếu như bị những người khác nghe được ngươi tại Trịnh Tổng phía sau nói láo đầu, cẩn thận chén cơm của ngươi.
Một đám bảo vệ thương lượng về sau, quyết định vẫn là không muốn để người này tiếp cận Tung Hoành cao ốc.
Dừng lại, ngươi là người thế nào?
Một đám bảo vệ xông tới, ngăn tại Trương Dương trước mặt. Ngữ khí cường hoành nói.
Trương Dương nhàn nhạt nhìn bọn này bảo vệ một chút, mặt không biểu tình, sau đó chậm rãi nói, ta tìm Tung Hoành tập đoàn Trịnh Tổng sự trưởng có việc cần, mời các ngươi tránh ra.
Trương Dương vừa định theo bọn họ khía cạnh đi vòng qua, không ngờ đối phương nhưng lại cản đi qua.
A, ngươi nghĩ thấy chúng ta Trịnh Tổng.
Ta cho ngươi biết, nghĩ thấy chúng ta Trịnh Tổng nhiều người đi, Trịnh Tổng hắn không tại, ngươi hôm nào lại đến đi.
Dứt lời, một bảo vệ lôi kéo Trương Dương cánh tay muốn để hắn rời xa Tung Hoành cao ốc.
Trương Dương lập tức quyết định chắc chắn, hừ lạnh một tiếng, trong lòng nói thầm, cho ta ngã sắp xuống.
Khấu trừ 100 không may điểm.
Xì.
Chạy.
Ôi.
Lôi kéo Trương Dương người kia đột nhiên lòng bàn chân trượt đi, trực tiếp ngã một cái ngã gục.
Nóa, tình huống như thế nào, ta rõ ràng đứng hảo hảo, làm sao thân thể đột nhiên đều không ngừng sai sự, chẳng lẽ ta tối hôm qua căn thuốc gầm nhiều.
Ngã sắp xuống tên kia bảo vệ vội vàng đứng lên, một mặt mở mịt.
Cái khác bảo vệ chính nghi hoặc hắn đến cùng tại phát cái gì thần kinh, đột nhiên phát hiện Trương Dương không biết lúc nào đã theo bên cạnh hắn đi tới, lập tức liền muốn đi vào Tung Hoành cao ốc.
Tiểu tử thối con mẹ nó ngươi thiếu đánh có phải hay không, không phải nói ngươi không thể vào à, nhanh cút cho ta.
Những người an ninh này cấp tốc vọt lên, muốn ngăn cản Trương Dương đi vào, đem hắn đuổi đi.
Hừ, Trịnh Càn chó giữ nhà đều phách lối như vậy, có thể thấy được Trịnh Càn gia hỏa này là đến cỡ nào ngang ngược.
Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ,
hỗn đản, ta làm ngươi đứng lại đó cho ta.
Đã báo án đã vọt tới Trương Dương sau lưng, bắt lấy Trương Dương cổ áo liền phải đem hắn kéo ra ngoài.
Trương Dương vốn không muốn tìm những người khác phiền phức, nhưng đã bọn họ không có nhãn lực gặp, Trương Dương cũng không thể không động thủ.
Tay của người kia cương chảo ở Trương Dương cổ áo, Trương Dương trực tiếp một cái ném qua vai đem hắn té ngã trên đất.
Tiểu tử thối này là đến tìm phiền toái, chơi hắn.
Thấy Trương Dương động thủ, cái khác bảo vệ bất chấp tất cả trực tiếp lấy ra trên người gậy cao su hướng về phía Trương Dương đập tới, dù sao bọn họ đi qua cũng làm không ít qua cùng loại chuyện.
Liên liệp sát giả tổ chức sát thủ đều bị Trương Dương chế phục, hắn sẽ còn sợ như vậy mấy cái bảo vệ hay sao?
Hừ, không biết tự lượng sức mình.
Trương Dương hừ lạnh một tiếng, cấp tốc xoay người lại một chân, trực tiếp đá vào tên kia bảo vệ trên bụng, đem hắn đạp bay ra ngoài xa hơn 3 mét, sau đó người kia nặng nề mà ném xuống đất, ôm bụng càng không ngừng kêu rên. Đã đánh mất sức chiến đấu.
Này mấy tên bảo vệ lập tức liền bị Trương Dương dọa sợ, dĩ vãng bọn họ cũng không ít đánh qua đến đây người gây chuyện hoặc là đòi tuổi dân công,
nhưng bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Trương Dương thân thủ tốt như vậy người. Nghe, đây là ta cùng Trịnh Càn ở giữa ân oán cá nhân, thức thời các ngươi tốt nhất tránh xa một chút, ta không muốn cùng các ngươi động thủ. Trương Dương mặt lộ vẻ hung quang, hung hăng chừng sau lưng một đám bảo vệ một chút, sau đó thu hồi nắm đấm, tiếp tục đi đến phía trước. Nóa, tiểu tử này xem ra là cố tình đến tìm phiền toái, ta a muốn hay không báo cảnh sát. Trong đó một tên bảo vệ bị Trương Dương thân thủ hù dọa, âm thầm nuốt nước miếng một cái, tâm kinh đảm hà nói. Báo mẹ ngươi cảnh, ngươi đây không phải cố tình cấp Trịnh Tổng gây phiền toái a. Một tên khác nhìn tuổi tác hơi lớn bảo vệ hung hăng gõ một cái đầu của hắn, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, chúng ta bảo vệ bộ nhiều người như vậy, nếu là liền một người đều ngăn không được, ngươi cảm giác đến cơm của chúng ta bắt còn có thể giữ được à. Lập tức kêu gọi huynh đệ khác đến giúp đỡ. Mẹ, dám tìm Trịnh Tổng phiền phức, chính là không biết điều. Dứt lời, tên này bảo vệ lập tức mở ra ngực bộ đàm, kêu lên, ta là bảo vệ bộ ba đội đội trưởng Lý An, có người xông vào tung hoành cao ốc, tiểu tử này thân thủ bất phàm, mà lên thoạt nhìn là hướng về phía chúng ta Trịnh Tổng đi, nhanh đi ngăn lại hắn, hắn chính hướng thang máy nơi nào tiến đến. Những tiểu đội khác bảo vệ nhận được Lý An tin tức, đều hỏa tốc hướng về phía lầu một đại sảnh chạy đến, chuẩn bị ngăn lại Trương Dương. Lầu một trong đại sảnh có không ít tung hoành tập đoàn nhân viên đang đợi thang máy, chuẩn bị đi làm. Lúc này, đột nhiên công ty cái khác cương vị bảo vệ nhao nhao hướng về phía nơi này chạy tới, từng cái đều cầm trong tay gậy cao su, thần sắc nghiêm trọng, nhìn mười phần đáng sợ. Ta dựa vào, sẽ không phải lại có đòi tuổi người đến đi, lần này xem bọn hắn không ít người à. Một nhân viên nhìn nhiều như vậy bảo vệ hướng về phía trước chạy tới, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Ngươi nói Trịnh Tổng cũng thế, có được vài tỷ tài sản, liền nông dân công tiền lương đều khất nợ, đây cũng quá không chính cống đi. Một tên khác nhân viên phản đến đem đầu mâu chỉ hướng Trịnh Càn. Ngươi là gan thật không nhỏ à, không sợ có người đi hướng về phía Trịnh Tổng đánh báo cáo xào ngươi cá mực à. Bên người một người lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng chọc chọc hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. Sao liên xào, dù sao ta cũng không muốn làm. Mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya còn không có tiền làm thêm giờ, phạm chút ít sai lầm liền bị lãnh đạo mắng cái vòi phun máu chó, muốn ta nói, này tung hoành tập đoàn sớm muộn muốn xong. Trước mặt nhiều người như vậy phát biểu như vậy một phen kích động ngôn luận, không ngờ lại không ai đứng ra phản đối hắn, đều cúi đầu khẽ thở dài, xem ra tung hoành nội bộ tập đoàn người đối Trịnh Càn cũng lòng mang bất mãn rất lâu. Lúc này, một đám nhân viên đột nhiên nghe được phía trước truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Ta đi, lần này đánh cho có chút kịch liệt a. Sẽ không chết người a. Thang máy trước, một đám nhân viên nhao nhao cảm thấy có chút bận tâm tới. Chờ một chút, mau nhìn. Người kia không phải Trương Dương a. Lúc này, một nhân viên đột nhiên khoa tay múa chân chỉ về đằng trước một cái chính chậm rãi đi về phía này nam nhân, thần tình kích động đến không lời nào có thể diễn tả được. Trương Dương là ai? Ngươi liền Trương Dương cũng không biết. Hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh sao chổi a, chính là hắn đoạn thời gian trước hiệp trợ cảnh sát lắng lại ngục giam náo động. Còn đem Đông Hải ba hỗn đản cấp đưa vào ngục giam. Đón một đám nhân viên ánh mắt, Trương Dương chậm rãi hướng về phía thang máy đi tới. Dương ca. Ta là ngươi trung thực tín đồ. Tên này tín đồ vừa muốn xông qua cấp Trương Dương một cái to lớn ôm, nhưng nhìn thấy Trương Dương âm lãnh khuôn mặt về sau, không khỏi dừng bước ngay tại chỗ. Các ngươi Trịnh Tổng văn phòng ở đâu? Trương Dương mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Ở tầng chót vót, lầu 52. Tên này tín đồ nhìn Trương Dương con mắt. Không khỏi có chút run lẩy bẩy. Vừa lúc này, thang máy cũng đúng lúc đã tới lầu 1. Cảm ơn. Trương Dương mỉm cười, sau đó đi vào thang máy, ấn xuống lầu 52. Chương 170, ta không giết ngươi. Ta đi, hắn chính là Trương Dương. Nhìn thật là dọa người a. Cửa thang máy đóng lại về sau, một nữ nhân viên thở dài một hơi, không khỏi tâm kinh đảm hà nói, bất quá hắn nhìn thật rất đẹp trai a, nếu là chẳng phải hùng nói liền tốt. Ta nói. Các ngươi không phải Dương ca tín đồ, các ngươi chỉ sợ không biết, một khi có ai bị Dương ca để mắt tới, kia người kia xác định vững chắc liền phải xui xẻo, Trịnh Tổng nhi tử Trịnh Bộ Phàm còn có Đông Hải ba hôn đảng chính là ví dụ. Lúc trước tên kia tín đồ đánh gây mọi người xì xào bàn tán, một mặt thần bí nói. Ta cũng nghe nói có quan hệ Trương Dương chuyện, ngươi nói muốn chính là hướng về phía như ngươi nói vậy, Trương Dương để mắt tới ai ai không may, vậy hắn không phải nghĩ khi dễ ai liền khi dễ người nào. Một tên khác nhân viên biểu đạt nội tâm của hắn lo lắng. Ngươi biết cái gì? Tên kia tín đồ hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, chúng ta Dương ca chỉ lấy nhặt những cái kia trừng phạt đúng tội người, hắn là tuyệt đối sẽ không khi dễ người tốt. Lúc này, phía trước trong đại sảnh truyền đến một nữ nhân tiếng thét chói tai, một đám nhân viên nghe được, vội vàng xông đi lên kiểm tra tình huống. Đến đại thể, mọi người cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Toàn bộ tung hoành tập đoàn hơn 70 tên bảo vệ, đều nằm ở trong đại sảnh. từng cái mặt mũi bầm dập, kêu rên không thôi. Cái này, đây đều là Trương Dương một người làm. Một nhân viên bị hoảng sợ mở to hai mắt, tựa hồ có chút không thể tin được chính mình nhìn thấy đây hết thảy. Hừ, bọn họ đây là trừng phạt đúng tội, đi qua một mực là bọn họ khi dễ người, hiện tại cũng nên để bọn hắn nếm thử bị khi phụ mùi vị, Dương ca huy vũ. Tên kia tín đồ kích động hô lớn. Cùng lúc đó, lầu 52, chủ tịch văn phòng trong. Trịnh Tổng, phòng quan sát người vừa mới báo cáo nói có một người nam nhân đánh bại tập đoàn chúng ta hơn 70 tên, trực tiếp thừa thang máy hướng về phía chúng ta tầng cao nhất tới. Một bảo vệ vì gõ cửa liền vọt vào Trịnh Càn trong văn phòng, vội vàng báo cáo. Nghe được tin tức này, Trịnh Càn lập tức trong lòng siết chặt, một cái không tốt ý nghĩ trong lòng hắn bắt đầu sinh. Mau đưa hình ảnh theo dõi chuyển tới ta trên máy vi tính. Trịnh Càn hét lớn một tiếng nói. Vâng. Trịnh Càn bảo vệ lập tức đem Trịnh Càn yêu cầu nói cho phòng quan sát nhân viên công tác. Một lát sau, video hình ảnh chuyển đến Trịnh Càn trên máy vi tính. Trịnh Càn vội vàng vọt tới trước máy vi tính, thấy được trên máy vi tính hình ảnh về sau, lập tức trong lòng mát lạnh. Thật là hắn, thật là Trương Dương. Trịnh Càn vốn cho rằng Trương Dương bây giờ còn tại Thái Lan cùng liệp sát giả ác chiến, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên trở về, hơn nữa trực tiếp tấn công vào hắn tung hoành cao ốc. Trịnh Càn trong lòng rõ ràng Trương Dương khẳng định đã biết hắn cùng liệp sát giả tổ chức ở giữa giao dịch, đặc biệt tìm đến hắn tính sổ sách. Hơn 70 tên nghiêm chỉnh huấn luyện bảo vệ đều ngăn không được hắn, bên cạnh hắn này mười mấy tên bảo vệ kia càng là không đáng chú ý. Các ngươi nhanh đi thang máy nơi nào ngăn chặn hắn, tuyệt đối đừng làm hắn tới. Hai người các ngươi, bảo hộ ta từ thang lầu xuống dưới, nhanh. Trịnh Càn vội vàng ra lệnh thủ hạ bảo vệ mình chạy ra tung hoành cao ốc. Một đám bảo vệ vây quanh Trịnh Càn cấp tốc theo chủ tịch văn phòng trong chạy ra. Trịnh Càn mới vừa đi ra văn phòng, phía trước thang máy lại biểu hiện đã tới lầu 52. Theo một tiếng thanh thúy linh âm, cửa thang máy từ từ mở ra, Trương Dương thình lình xuất hiện trước mặt mọi người. Trịnh Tổng, như vậy vô cùng lo lắng, ngươi là muốn đi nơi nào a? Trương Dương theo trong thang máy chậm rãi đi tới, một mặt âm trầm nói. Đuổi mau giết hắn, giết hắn. Trịnh Càn lập tức dọa đến thất kinh, liền vội vàng đem bên người hai tên bảo vệ đẩy lên trước, chính mình lại lui trở về phòng trong, đem văn phòng cửa lớn khóa lại. Một đám bảo vệ liếc nhìn nhau, tuy chặt nắm đấm, hướng về phía Trương Dương lao đến. Thật đúng là một đám trung thành cảnh cảnh chó, chủ tử của các ngươi đều không quản sống chết của các ngươi lại còn chiếu hắn nói làm. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, cấp tốc xông lên trước, cùng những người hộ vệ này giao thủ với nhau. Trong văn phòng, Trịnh Càn nghe bên ngoài hộ vệ của mình truyền đến một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết, không khỏi một trận tâm kinh đảm hàn. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, nhìn bên ngoài chiến đấu đã kết thúc. Trịnh Càn âm thầm nuốt nước miếng một cái, tả hữu nhìn chung quanh căn phòng một chút. Sau đó lập tức chạy đến văn phòng bên phải trước bàn, cầm lên vậy đem hắn dùng cho trang trí. Két két chốt cửa bị vặn mẹo chỉ chốc lát, nhưng bởi vì trên cửa phòng khóa, cửa không có bị mở ra. Trịnh Càn vừa định buông lỏng một hơi, cửa lớn đột nhiên bị Trương Dương một quyền đánh ra một cái lỗ thủng, sau đó Trương Dương ngạnh sinh sinh đem lỗ thủng xé mở, từ bên trong đi vào. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được qua đây. Trịnh Càn giơ cao lên, một bên kêu la một bên chậm rãi lui về phía sau. Thế nào, ngươi đây là sợ rồi sao? Trương Dương cười lạnh một tiếng, từng bước một hướng về phía Trịnh Càn tới gần, ngươi lựa chọn thuê liệp sát giả tổ chức đám kia sát thủ tới giết ta thời điểm, ngươi nên làm tốt tiếp nhận ta báo thủ chuẩn bị. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi đừng tới đây. Trịnh Càn còn đang tiếp tục hướng lui về phía sau, đột nhiên, Trịnh Càn phát hiện mình đã thối lui đến bên cửa sổ, không đường có thể đi. Trịnh Càn lập tức quyết định chắc chắn, hô to một tiếng, giơ cao lên hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương nhẹ nhõm lại tránh được Trịnh Càn chém vào. Sau đó một cái át ở cổ tay của hắn, nhẹ nhàng uốn éo, theo trong tay hắn trượt xuống. Trương Dương nhặt lên trên đất, dùng đao chỉ vào Trịnh Càn đầu, thần sắc cấm lãnh. Van cầu ngươi, đừng giết ta, ta có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Trịnh Càn đã sợ đến hoang mang lo sợ, hắn giờ phút này trong lòng nghĩ chỉ có bảo mệnh. Trịnh Bộ Phàm một đoàn người dở âm như quỷ kế nghĩ muốn hại chết chính mình, hắn lao tử cũng tới chặn ngang một gạch, hại được bản thân kém chút tại Thái Lan mất mạng. Trương Dương coi như hiện tại giết hắn Trịnh Càn cũng không thể có cái gì lời oán giận. Nhưng Trương Dương nghĩ lại, chính mình đại náo tung hoành tập đoàn, đánh cho tê người gần 100 người, nếu như cuối cùng lại giết Trịnh Càn, khẳng định sẽ mang đến cho mình phiền toái không nhỏ, liền xem như tiểu tịch cũng không giúp được chính mình. Trương Dương tối hôm qua đáp ứng tiểu tịch nhất định sẽ không làm chuyện phạm pháp, tiểu tịch lựa chọn tin tưởng mình, vậy mình cũng không thể để tiểu tịch thất vọng. Trầm tư một lát, Trương Dương hít sâu một hơi, ném hạ thủ bên trong. Tiến lên một cái nắm chặt lên Trịnh Càn cổ áo, đem hắn kéo lên. Ta không sẽ giết ngươi, nhưng ta Trương Dương là cái có thù tất báo người, ngươi nhất định phải vì ngươi làm ra hết thể trả giá thật lớn. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, áp lấy Trịnh Càn đi ra văn phòng. Bên ngoài bảo vệ bị Trương Dương đánh mặt mũi bầm dập, dùng hết khí lực muốn đứng lên, đột nhiên nhìn thấy Trương Dương áp lấy Trịnh Càn theo phòng bên trong đi ra, từng cái vội vàng lại nằm trên đất, sợ lại sẽ chịu Trương Dương đánh một trận. Sau đó, Trương Dương mang theo Trịnh Càn đi vào thang máy. Một lát sau, Trương Dương cùng Trịnh Càn đã tới Tung Hoành cao ốc lầu 1, kia hơn 70 tên bảo vệ dắt dịu nhau chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đột nhiên nhìn thấy Trương Dương theo thang máy bên trong đi ra, từng cái cũng đều là tâm thần giật mình, vội vàng né qua một bên cấp Trương Dương nhường đường ra. Có mấy tên bảo vệ thấy Trịnh Càn tại Trương Dương trong tay, vốn định thừa cơ hội này tại Trịnh Càn trước mặt biểu hiện tốt một chút đem hắn cứu ra, nhưng vừa thấy được Trương Dương kia ánh mắt tấm lãnh, bọn họ lại nhao nhao đem mình ý nghĩ cấp thu về. Cứ như vậy, Trương Dương tại đông đảo bảo vệ cùng Tung Hoành tập đoàn nhân viên nhìn chăm chú, mang theo Trịnh Càn rời đi Tung Hoành tập đoàn, leo lên Trương Dương dừng ở tập đoàn bên ngoài xe, nhanh chóng hướng về phía thành phố Đông Hải cục cảnh sát phương hướng chạy tới. Chương 171, thú nhận bộc trực. Trương Dương, ngươi đây là muốn đem ta mang đến cục cảnh sát làm pháp luật đến chế tài ta a? Ý nghĩ cũng không tệ, bất quá, ta cái gì cũng sẽ không nói. Thấy Trương Dương không có ý muốn giết chính mình, Trịnh Càn lực lượng lập tức cũng thật nhiều. Hắn nhưng là cái phi thường giàu hoạt cùng giỏi về chui pháp luật chỗ chống người. Chớ đắc ý quá sớm, tin tưởng ta, ngươi biết thành thành thật thật đem ngươi biết hết thảy đều khai báo ra tới. Trương Dương nhìn cũng không nhìn Trịnh Càn một chút, thao tác yên tâm bản, chuyên tâm lái xe, hướng về phía cục cảnh sát phương hướng tiến đến. Qua ước chừng nửa giờ, Trương Dương thuận lợi đã tới thành phố Đông Hải cục cảnh sát. Trương Dương nhưng là cục cảnh sát khách quen, cửa phụ trách thủ vệ cảnh sát đều vững vàng nhớ kỹ Trương Dương mặt. Trương Dương, ngươi tại sao lại tới? A, người này là ai? Một cảnh sát theo trạm gác bên trong đi ra, hướng về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương mỉm cười, đem Trịnh Càn túm tiến lên, cười nói, đây là Tung Hoành tập đoàn chủ tịch Trịnh Càn, hắn là đến từ thủ. Thả ngươi mẹ cái rắm. Trịnh Càn giận mắng Trương Dương một tiếng, sau đó bày làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương, đối một đám nhân viên cảnh sát nói ra, cảnh sát đồng chí, cái này đáng chết Trương Dương giết con trai của ta, sáng nay lại đại náo ta Tung Hoành tập đoàn, đã thương ta hơn 100 tên nhân viên. Mời các ngươi nhất định phải làm chủ cho ta à, nhất định không thể để cho loại này phần tử ngoài vòng luật pháp ung dung ngoài vòng pháp luật. Lần này, một đám nhân viên cảnh sát cảm thấy có chút hơi khó. Trương Dương không ít tới qua thành phố Đông Hải cục cảnh sát, mỗi lần đều có người lên án Trương Dương tội ác, nhưng đều không ngoại lệ Trương Dương đều là vô tội phóng thích, ngoại trừ lần trước Trương Dương bị hãm hại, bất quá cuối cùng cũng sửa lại án xử sai, tương quan thiệp án nhân viên cũng nhận phải có trừng phạt. Ngươi chờ một chút, chúng ta mấy cái thương lượng một chút. Mấy tên cảnh sát thối lui đến đằng sau, tụ thành một đoàn thương lượng lên. Làm sao bây giờ, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, chúng ta nên nghe ai? Một cảnh sát nhỏ giọng nói. Quản nhiều như vậy làm gì, cái này Trương Dương thế nhưng là boss cảnh sát chúng ta khách quen. Hơn nữa ta nghe nói hắn cùng hình sự trinh sát khoa khoa trưởng Lý Chính quan hệ không tầm thường. Lại một cảnh sát cũng nói theo. Chúng ta cục cảnh sát Hoa Khôi cảnh sát Hà Tịch có vẻ như quan hệ với hắn cũng không tệ, cũng không có vấn đề đi. Một thường xuyên chú ý Hà Tịch cảnh sát cười hắc hắc, nói. Ừm, thả hắn đi vào đi, nếu là đắc tội cái này Trương Dương, hắn lại cùng lãnh đạo chúng ta đâm thọc cho chúng ta làm khó dễ, vậy hỏng. Dẫn đầu tên kia cảnh sát nhẹ gật đầu, tùy sau đó xoay người hướng về phía Trương Dương đi đến, thản nhiên nói, tốt à, ngươi có thể tiến vào. Cảm ơn. Trương Dương cười nhạt một tiếng, sau đó mang theo Trịnh Càn đi vào cục cảnh sát. Nói Trịnh Càn là đến từ thủ. Nhưng bất kể thế nào nhìn đều giống như Trương Dương ép buộc hắn đến, trên đường đi Trịnh Càn thủy chung là một bộ bực mình chẳng dám nói ra dáng vẻ. Trương Dương là cục cảnh sát khách quen, tiến vào cục cảnh sát cao ốc, Trương Dương tựa như tại nhà mình đồng dạng, xe nhẹ đường quen tìm được Hà Tịch văn phòng. Ngươi mau buông ta ra, ta muốn cáo ngươi cố ý đả thương người cùng bắt cóc. Càng là tiếp cận Hà Tịch văn phòng, Trịnh Càn liền càng không thành thật. Trương Dương khép cười một tiếng, bỏ ra 1000 không may điểm mua một chi thành thật kẹo que. Một lát sau, hệ thống liền đem kẹo que đưa đến Trương Dương trong túi. Ngươi nhìn rất khẩn trương, không bằng ăn đường đường buông lỏng một chút ta. Trương Dương mỉm cười, đem kẹo que đưa cho Trịnh Càn. Ta con mẹ ngươi, luận tuổi tác ngươi đến gọi ta thúc, ta không cho ngươi trả đạp tôn nghiêm của ta. Trịnh Càn giận mắng một tiếng, một bàn tay đem Trương Dương trong tay kẹo que đánh bay, rơi trên mặt đất, ngã thành số mảnh vỡ. Trương Dương lập tức ánh mắt lạnh lùng xuống tới, xoay người đem kẹo que một chút xíu thu thập lại, sau đó đi đến Trịnh Càn trước mặt, lạnh lùng nói. Ngươi còn có tôn nghiêm. Ngươi muốn thật là một cái có tôn nghiêm người ta cũng sẽ không đem ngươi đưa đến nơi này. Dứt lời, Trương Dương đem kẹo que cương ép nhét vào Trịnh Càn trong tay, nghiêm mặt nói, đừng cho mặt không muốn, đem nó cho ta ăn hết, nếu không ta liền đem này cây côn nhét vào ngươi trong, ta nói được thì làm được.
Trịnh Can lập tức cảm thấy hoa cúc siết chặt, nhìn Trương Dương tiểu tử này bộ dáng, nếu là đem hắn chọc giận, hắn chỉ sợ thật là có khả năng bạo cúc hoa của mình.
Nói nó, ăn thì ăn, không phải liền là khối kẹo que à, ta cũng không tin ngươi còn có thể bên trong hạ độc không thành.
Trịnh Can quyết định chắc chắn, một cái đem trong tay kẹo que mảnh vỡ đều nhét vào trong miệng, nhai đều không chút nhai, trực tiếp liền nuốt xuống.
Rất tốt, vậy chúng ta bây giờ đi vào đi.
Thấy Trịnh Can đem kẹo que nuốt vào, Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó gõ cửa một cái, áp lấy Trịnh Càn đi vào Hà Tịch văn phòng.
Mời đến, Dương ca, tại sao là ngươi?
Hà Tịch chính tại xử lý trong tay văn kiện, nghe được tiếng đập cửa sau ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người tiến vào lại là Trương Dương.
Trịnh chủ tịch là đến đầu án tự thú, hắn sẽ đem hắn làm ra chuyện xấu chi tiết khai báo ra tới.
Trương Dương cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem Trịnh Càn đặt tại Hà Tịch trước bàn trên ghế.
Cảnh sát đồng chí, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta à? Cái này Trương Dương giết con trai của ta, còn đả thương ta hơn 100 tên nhân viên, ngươi nhất định phải vì ta chủ trì công đạo a.
Trịnh Càn chắp tay trước ngực, vừa khóc vừa gào nói.
Dương ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Hà Tịch nhướng mày, hắn biết Trương Dương hôm nay muốn đi tìm Trịnh Càn tính sổ sách, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp đem Trịnh Càn đưa đến cục cảnh sát tới.
Trương Dương mỉm cười, không có trả lời Hà Tịch vấn đề, xoay đầu lại hỏi Trịnh Càn nói, mau nói. Ngươi là có hay không thuê liệp sát giả tổ chức tại Thái Lan đối ta tiến hành ám sát?
Trịnh Càn vốn định không để ý tới Trương Dương lời nói, chỉ là tại Hà Tịch trước mặt giả bộ đáng thương, không ngờ Trương Dương vấn đề vừa mới hỏi xong, Trịnh Càn đột nhiên liền cảm giác miệng của mình không bị khống chế.
Vâng, ta cùng Vương Vĩ Cường, Lý Kiến Bân cùng Trần Phong ba người bọn họ một người bỏ ra 2.000 vạn mời liệp sát giả tổ chức lấy Trương Dương tính mệnh.
Trịnh Càn nói vừa xong, lập tức liền cảm thấy quá sợ hãi, cảnh sát đồng chí. Ta vừa mới không biết chuyện gì xảy ra, miệng không nghe sai khiến, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng.
Hà Tịch cũng cảm thấy rất kỳ quái, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua đi lên liền đem chính mình phạm tội sự thật cùng khai phạm nhân. Bất quá khi nàng nhìn thấy Trương Dương một mặt ý cười về sau, nàng liền hiểu, đây nhất định là Dương ca vận dụng biện pháp gì làm Trịnh Càn có thể mở miệng nói thật.
Lập tức đem lời hắn nói ghi chép lại.
Hà Tịch lập tức làm trong văn phòng một tên khác cảnh sát đem Trịnh Càn nói ghi lại trong danh sách.
Đồng chí. Ta đều nói ta vừa mới là tại nói hiệu nói vượng, biệt giới.
Trịnh Càn lời còn chưa nói hết, Trương Dương lại lập tức hỏi, con của ngươi Trịnh Bộ Phàm là chết như thế nào?
Ta khiến thủ hạ tại Trương Dương cơm tối trong hạ độc, kết quả Trịnh Bộ Phàm cơm tối cùng Trương Dương cơm tối trời đất xui khiến chậm lại, kết quả nhi tử ta liền bị ta cấp độc chết.
Trịnh Càn vừa mới nói xong, thần sắc đầu tiên là hoảng sợ, sau đó dần dần chuyển thành phẫn nộ.
Chương 172, đóng cửa.
Trương Dương ngươi này tên hỗn đản. Ngươi vừa mới đến cùng cho ta ăn cái gì?
Trịnh Càn mặc dù không rõ ràng trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác nhất định cùng Trương Dương vừa mới cho hắn ăn kẹo que có quan hệ.
Còn có thể là cái gì?
Kẹo que à, hảo tâm cho ngươi ăn cục đường hóa giải một chút áp lực, ngươi đổ xong, trái lại còn mang ta, chính là chó cắn lữ động thân, không biết nhân tâm tốt à.
Trương Dương khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu.
Ngươi Trịnh Càn chỉ vào giả bộ một mặt vô tội Trương Dương, tức giận đến nói không ra lời.
Cảnh sát đồng chí, khẳng định là Trương Dương tại cái kia kẹo que trong hạ độc, dẫn đến ta tinh thần sai rối loạn mới nói những lời này, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng a.
Trịnh Càn vội vàng hướng Hà Tịch cầu tình, sợ Hà Tịch thật đem những này xem như khẩu cung của hắn.
Trịnh tiên sinh, xin hỏi ngài đi qua có bệnh tâm thần sự a?
Hà Tịch nhìn Trịnh Càn một chút, một mặt nghiêm túc nói.
A. Không có a, tinh thần của ta trạng thái vẫn luôn rất bình thường a.
Trịnh Càn không biết Hà Tịch hỏi cái này đến cùng để làm gì ý. Nhưng vẫn là thành thật trả lời.
Hà Tịch nhẹ gật đầu, đã ngươi không có bệnh tâm thần sự, vậy ngươi lời vừa rồi liền có thể làm chứng cứ dùng, đến nỗi ngươi nói hắn tại cái gì kẹo que trong hạ độc chuyện này, đợi ngươi giao phó xong phạm tội đi qua sau chúng ta có thể dẫn ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra, nếu như ngươi nguyện ý.
Trịnh Càn kinh hãi, liên tục khoát tay, ngụy biện nói, ta là bệnh tâm thần.
Ta có bệnh tâm thần sự, trị rất nhiều năm vẫn luôn không chữa khỏi, tại nhi tử ta chết sau bệnh tình của ta liền càng thêm nghiêm trọng.
Hà Tịch khẽ hừ một tiếng, không để ý đến Trịnh Càn phen này cố tình gây sự, thản nhiên nói, còn có cái gì muốn khai báo sao?
Không có.
Trịnh Càn vội vàng ngậm miệng lại, sợ lại nói ra một thứ gì gây bất lợi cho chính mình.
Trương Dương nhìn một chút thời gian, vừa qua khỏi đi 2 phút nhiều một chút, thành thật kẹo que hiệu quả còn không có biến mất.
Lúc này, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến lúc trước tại Tô Thị tập đoàn thời điểm, những nhân viên kia đối Trịnh Càn phàn nàn cùng lên án.
Trầm tư một lát sau. Trương Dương nhìn chăm chú lên Trịnh Càn, một mặt nghiêm túc nói, ngoại trừ dùng tiền mua mệnh của ta bên ngoài, ngươi còn làm qua cái gì trái với loạn kỷ giết người cướp của hoạt động, hết thể cho ta giao phó ra tới. Ta vẫn luôn là tuân theo luật pháp, lời nói còn chưa nói một nửa, Trịnh Càn đột nhiên phát hiện mình trước đó nghĩ kỹ lời kịch đột nhiên cũng không nói ra được, tiếp theo miệng lại bắt đầu không nghe sai khiến. Trịnh Càn ra sức vùng vẫy một lát, rốt cục vẫn là mở miệng nói ra, ta khất nợ nông dân công tiền lương 2.000 vạn, khiến tập đoàn bảo vệ ẩu đả đến đây đòi tiền dân công, ta còn khiến tập đoàn nhân viên không ràng buộc tăng ca, ta còn. Trịnh Càn thao thao bất tuyệt bày tỏ tội của mình, mãi cho đến thành thật kẹo que công hiệu biến mất đều còn chưa nói hết. Trừ cái đó ra, ta còn Trịnh Càn chính đau khổ này không nghe lời miệng bà ta thời điểm có thể dừng lại, đột nhiên 5 phút có tác dụng trong thời gian hạn định vừa đến, Trịnh Càn miệng lại lần nữa về đầu góc của mình nắm trong tay. Người còn cái gì? Hà Tịch cùng bên người một nhân viên cảnh sát một bên múa bút thành văn viết, vừa nói. Ta chẳng hề làm gì, ta nói những cái kia đều không phải sự thật, khẳng định là hắn tại trong đường hạ độc, cảnh sát đồng chí, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng lời ta nói a. Trịnh Càn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, kém chút liền muốn khóc lên. Hà Tịch nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ta biết, ta cũng tin tưởng Dương ca sẽ không làm hạ độc loại sự tình này. Không phải. Trịnh Càn hai mắt trừng trừng, một mặt hoảng sợ, ta không phải ý tứ này. Ta nói chính là ta trước đó nói lời không có một câu là thật. Hà Tịch khe khẽ lắc đầu, khoát tay, nói ra, trước tiên đem Trịnh tiên sinh giam lại, chờ điều tra kết quả ra tới, lại làm an bài. Vâng. Hà Tịch bên người hai tên cảnh sát hướng về phía Hà Tịch chào một cái, sau đó đi tới, áp lấy Trịnh Càn mang rời khỏi phòng. Cảnh sát đồng chí, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng lời ta nói. Trịnh Càn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, giống con chó chết bị cảnh sát ngạnh sinh sinh kéo ra khỏi văn phòng. Trương Dương nhìn Trịnh Càn một chút, nhếch miệng, ta vẫn là lần đầu thấy đối cảnh sát nói tuyệt đối đừng tin tưởng ta phạm nhân, chính là thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ a. Hà Tịch trắng Trương Dương một chút, đứng dậy chạy tới đóng lại văn phòng cửa lớn. Tiểu Tịch, lại nói ngươi thăng lên quan sau thật là uy phong a. Trương Dương vừa nghĩ tới vừa mới kia hai tên cảnh sát bộ dáng cung kính, liền không khỏi muốn cười, quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu a. Cửa lớn vừa đóng, Hà Tịch vừa mới một mặt nghiêm túc nữ hán tử hình tượng trong nháy mắt biến thành cười hì hì thanh xuân thiếu nữ bộ dáng. Dương ca, ngươi đến cùng cấp Trịnh Càn hắn làm ma pháp gì, làm sao ngoan như vậy, không cần nghiêm hình bức cung, chính mình liền khai báo rồi. Hà Tịch nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Trương Dương trước mặt, một mặt ngạc nhiên mà hỏi. Cái này, ta cũng không tốt cùng ngươi giải thích, nói tóm lại, ngươi chỉ cần tiếp tục tin tưởng ta chính là sao chổi, tin tưởng ngươi Dương ca không gì làm không được liền tốt. Trương Dương cười hắc hắc, nói. Thôi đi, cái gì làm không được, sinh con ngươi được sao? Hà Tịch coi là Trương Dương đây là tại cố ý thừa nước đục thả câu, thần sắc hơi có chút không vui, bĩu môi nói. Cái này, tiểu tịch ngươi có phải hay không thành tâm hủy đi ta đài, sinh con loại sự tình này ta làm sao có thể hơn được nữ nhân các ngươi đâu? Trương Dương nhẹ vuốt nhẹ một cái Hà Tịch cái mũi nhỏ, cười nói. Hà Tịch khẽ hừ một tiếng, sau đó lôi kéo Trương Dương ống tay áo, túi đầu nhỏ giọng nói. Tối hôm qua theo ngươi nói muốn tìm Trịnh Càn tính sổ sách về sau, ta vẫn tại lo lắng ngươi sẽ hay không làm ra cái gì chuyện vọng động. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không làm phạm pháp loạn kỷ cương chuyện, cho nên ta này không đem Trịnh Càn lao ra hỏa này chụp tới, làm hắn tiếp nhận pháp luật xét xử sao. Hà Tịch trọng trọng gật gật đầu, cười nói, ta liền biết Dương ca nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Sau đó, Trương Dương cùng Hà Tịch hàn huyên một hồi, liền rời đi cục cảnh sát. Đi tìm Vương Vĩ Cường ba người bọn họ tính sổ sách, mà Hà Tịch cũng chuẩn bị cùng thượng cấp báo cáo chuyện này, xuất động cảnh lực bắt ba người bọn họ. Một đường chạy tới Vương Vĩ Cường chỗ Trấn Hưng tập đoàn, Trương Dương dự định cùng tại Tung Hoành tập đoàn đồng dạng, ý đồ vọt thẳng đi vào, đem Vương Vĩ Cường bắt tới. Không ngờ tới Trấn Hưng tập đoàn chỗ tầng dưới, Trương Dương lại phát hiện Trấn Hưng tập đoàn cửa lớn đóng chặt, không có một người.